Chương 167, diện sát lục đương gia thiếu niên áo trắng ánh mắt băng lãnh, không có gặp hắn như thế nào động tác, tội phạm trong tay lại đao, đã cắt tại trên cổ của mình, máu tươi theo băng lãnh mặt đao chảy xuôi mà ra, phát ra tiếng xèo xèo âm, vô cùng diễm lệ. Cái kia tội phạm cảm nhận được trước nay chưa có băng lãnh cùng khí tức tử vong, hắn hai mắt trừng rất lớn, dùng xem tử thần ánh mắt, nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng này. Hắn nghĩ giơ tay lên đi che cổ, không cho máu tươi chảy ra, có thể hết thảy đều là phí công, miệng hắn không tách ra hợp, ngoại trừ phun ra một chút bọt máu bên ngoài, một câu đều nói không nên lời. Thiếu niên áo trắng không là người khác, chính là Trương Thiên Trạch. A. Trung niên phụ nhân phát ra kêu sợ hãi, tội phạm máu tươi suy đến trên mặt của nàng, đối với một cái bình thường phụ người mà nói, gì từng trải qua bực này chẳng diện, toàn bộ thần kinh người đều ở vào sụp đổ trạng thái. Mẹ, mập mạp kêu to, thừa dịp tất cả tội phạm lực chú ý đều tại Trương Thiên Trạch trên thân, hắn hai bước bước ra, đi vào trung niên phụ nhân bên cạnh, đem ôm trong ngực. Đông, đông, là ngươi sao? Trung niên phụ nhân như chim sợ cành cong, sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy mong muốn đi sờ mập mạp mặt, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Là ta, mẹ, ta đã về trễ rồi. Mập mạp mũi chua chua, nước mắt không tự chủ được chảy ra, thời khắc này mập mạp cũng là toàn thân phát run, hắn thực sự không thể tin được, nếu là mình chậm thêm trở về nửa bước, hội là cảnh tượng như thế nào? Không thể nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì dù cho vẹn vẹn nghĩ một hồi loại kia kết cục, mập mạp đều sẽ cảm giác đến không thể thở nổi. Thiên ca. Mập mạp nhìn về phía Trương Thiên Trạch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trước vị bá mẫu đi qua đi, nơi này giao cho ta. Trương Thiên Trạch từ tốn nói. Ân. Mập mạp nhẹ gật đầu, hắn biết mình bản sự, mặc dù nói tu vi vừa mới tinh tiến, đạt đến tiên tiên cảnh tam trọng tiên, nhưng muốn đối phó trước mắt này chút tội phạm, còn kém quá xa. Lý Đức từ dưới đất bò dậy, cùng vợ con ôm ở cùng một chỗ, với hắn mà nói, không có cái gì so thân người sống càng trọng yếu hơn, dù cho giờ phút này ở vào núi lao biển lửa, chỉ cần có thể ôm ở cùng một chỗ, liền sẽ có ấm áp. Soạn. Tội phạm nhóm cuối cùng phản ứng lại, mười mấy cái tội phạm cầm trong tay hình thủ kỳ quái lưỡi dao, đem Trương Thiên Trạch bao quanh vây cuốn. Lý gia thôn các thôn dân đạt được thở dốc, nhưng trên mặt vẫn như cũng là sợ hãi không thôi. Đông, vị thiếu niên này là Lý Đức, dù sao cũng là thôn trưởng, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Cha, hắn gọi Trương Thiên Trạch là hài nhi nhận đại ca, chuyên môn hồi trở lại tới giúp chúng ta đối phó tội phạm. Mập mạp nói ra, này chút tội phạm hung tàn vô cùng, không biết vị thiếu niên này có thể hay không ứng đối a. Lý Đức mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, những thôn dân khác cũng là như thế, đối với bọn hắn tới nói, Lý Nhiên trở về đã là bọn hắn toàn bộ hy vọng, mà trước mắt cái này trong nháy mắt giết một cái tội phạm thiếu niên áo trắng, rõ ràng là cao thủ, Lý gia thôn ách nạn có thể hay không như vậy dừng lại, không thể nói trước liền muốn xem thiếu niên này. Cho nên, các thôn dân tự nhiên lo lắng vô cùng, nếu là thiếu niên đấu không lại tội phạm, Lý gia thôn vẫn như cũng phải đối mặt bị hủy diệt kết cục. Cha, ngươi yên tâm đi. Mập mạp nói, Trương Thiên Trạch bản sự lớn bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, mặt khác không dám nói, tiên thiên cảnh thật đúng là tìm không thấy đối thủ. Một bên khác, Lục Đương gia cuối cùng từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Trương Thiên Trạch ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì cho dù là hắn cái này tiên thiên cảnh cựu trọng thiên cao thủ, trước đó vậy mà cũng không có thấy rõ ràng Trương Thiên Trạch là như thế nào ra tay. "Nhanh, thực sự quá nhanh, ngươi là ai?" Lục Đương gia hỏi. "Thục Sơn đệ tử." Trương Thiên Trạch nói, không có mắt nhìn thẳng Lục Đương gia một thoáng. "Cái gì? Thục Sơn đệ tử?" Một đám tội phạm bắt đầu sao động, Thục Sơn danh vọng thực sự quá lớn, vẻn vẹn nghe được Thục Sơn tên, liền để bọn hắn sinh lòng e ngại. "Sợ cái gì, một đám rác rưởi." Lục Đương gia quát lớn một tiếng, "Thục Sơn đệ tử thì sao? Nơi này căn bản không phải Thục Sơn địa bàn, Thục Sơn cũng không quản được, huống chi, Thục Sơn đệ tử ngàn ngàn vạn, chết một cái hai cái, lại có ai biết?" Lục Đương gia nói không sai, không quan trọng tiên tiến cảnh, tại Thục Sơn cũng chỉ là nhất đệ tử bình thường thôi, chết cũng liền chết. Giết hắn, xen vào việc của người khác. Lưu tâm một chút, tiểu tử này rất lợi hại. Tội phạm dù sao cũng là tội phạm, hung hãn dị thường, Thục Sơn danh vọng tự nhiên là lớn, nhưng một cái nho nhỏ Thục Sơn đệ tử, bọn hắn vẫn không để ý, dù sao, nơi này căn bản không phải Thục Sơn địa bàn. Các ngươi nói không sai, Thục Sơn đệ tử ngàn ngàn vạn, chớ nói chết một cái hai cái, cho dù chết 10 cái 8 cái, cũng đúng là như người bình thường, chỉ là các ngươi có giết thực lực của ta sao? Trương Thiên Trạch khịt mũi coi thường. Các ngươi đều thối lui, ta tới gặp gỡ hắn. Lục Đương gia mở miệng nói ra, cánh tay hắn thoáng qua, trong tay thêm ra một thanh đen nhánh loan đao, phía trên mặc dù không có vết máu, lại có một cỗ huyết tinh chi khí, âm u băng lãnh, rõ ràng này nắm loan đao, tàn sát nhiều ít vô tội. Soạt. Mười mấy cái tội phạm rút lui đến một bên, lưu lại một mảnh đất trống, tội phạm nhóm đối bọn hắn Lục Đương gia vô cùng có lòng tin. Dù sao tiên tiên cảnh cựu trọng tiên cao thủ, mà lại có thể tại vô số hung hãn tội phạm bên trong ngoi đầu lên mà ra, trở thành đương gia, bản thân liền đại biểu cho nhất định thực lực. "Tiểu tử, ngươi không tại Thục Sơn thành thành thật thật đợi, hết lần này tới lần khác muốn bạn dặm xa xôi chạy đến loại địa phương nhỏ này xen vào việc của người khác, nếu Thục Sơn người như thế thích xen vào chuyện của người khác, vậy liền để cho ta nhìn một chút, trong truyền thuyết tiên tài hơn người Thục Sơn đệ tử, đến tuột cùng có thủ đoạn gì?" Lục Đương gia lạnh lùng nói ra, trong mắt tràn đầy sát ý sau đó, Lục Đương gia động, chỉ là hắn bèn bèn bước về phía trước một bước, thậm chí liền trong tay loan đao đều không có nâng lên, đột nhiên cảm giác được một cơn gió lốc thổi qua. Sau một khắc, Lục Đương gia trong tay loan đao không cánh mà bay, khi hắn lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện cái kia tuấn lãng bất phàm thiếu niên áo trắng đã đến trước mắt mình, mặt của đối phương cách mình phi thường gần, liền trên mặt lỗ chân lông đều có thể đủ nhìn rõ ràng. Lục Đương gia run rẩy một chút, chỉ cảm giác đến linh hồn của mình đều tại tùy theo phát run, bởi vì Trương Thiên Trạch ánh mắt quá bá đạo, Bá Vương khí mang theo sát ý lạnh như băng, nhường Lục Đương gia liền hô hấp đều quên. Càng thêm nhường Lục Đương gia hoảng hốt chính là, loan đao của mình chẳng biết lúc nào đã đến thiếu niên áo trắng trong tay, mà cái kia băng lãnh tới cực điểm lưỡi đao, giờ phút này đang gác ở trên cổ của mình. Đối phương lại như thế nào ra tay? Đao của mình lại như thế nào rơi vào trong tay đối phương? Đối với Lục Đương gia tôi nói, tất cả những thứ này thật là đáng sợ. Nhưng Lục Đương gia không phải người ngu, biết mình hôm nay đụng phải cao thủ chân chính, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thủ đoạn, căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Cái này là ngươi phách lối bản sự. Trương Tiên Trạch cười lạnh. Đừng giết ta. Lục Đương gia mở miệng cầu xin tha thứ. Ngượng ngùng, ta tìm không thấy không giết lý do của ngươi. Trương Tiên Trạch lanh khớp vô tình, loan đao trong tay, thuận thế cắt xuống dưới, Lục Đương gia một cái đầu lâu, bị cùng nhau chém xuống. Chương 168, nợ máu trả bằng máu. Lục Đương gia đầu bay vô cùng cao, mang theo tươi đẹp độ cong, bay thẳng đến cọc gỗ phía trên, rơi vào cái kia mười mấy cái thôn dân đầu phía dưới. Phù phù. Lục Đương gia không đầu thân thể phù phù quỳ trên mặt đất, không sai, hắn không có ngã xuống, mà là quỳ xuống, chính đối cọc gỗ. Đầu người ở trên, thân thể tại hạ, quỳ thẳng ở đây, hết thể lộ ra như vậy trầm trọng. Một màn này xem ngây người ở đây tất cả mọi người, chung quanh tội phạm, xa xa thôn dân, toàn bộ đều trợn tròn mắt, từng tia ánh mắt toàn bộ rơi vào Trương Tiên Trạch trên thân, khiếp sợ, hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi. Tê cuối cùng, hết thể tội phạm hít một hơi lãnh khí, mười mấy cái tội phạm, tại kịp phản ứng về sau, cũng không đối Trương Tiên Trạch ra tay, ngược lại từng bước lui lại. Tội phạm nhóm không phải người ngu, bọn hắn mặc dù hung hãn, nhưng cũng không đến mức ngốc đến chịu chết, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này quá mạnh có chút không hợp thói thường. Lục Đương gia bản sự bọn hắn rõ ràng nhất, một thanh loan đao giết người vô số, cùng cấp bậc khó gặp đối thủ, mà tại tu vi chỉ có tiên thiên cảnh bắt trọng thiên trước mặt thiếu niên, Lục Đương gia thậm chí ngay cả thi triển loan đao cơ hội đều không có, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Cái này cũng không có thể dùng chủ quan để giải thích, cho dù là chủ quan, một cái tiên thiên cảnh cựu trọng thiên cao thủ, cũng không đến mức sẽ bị như thế miểu sát. Giải thích duy nhất liền là thiếu niên này quá mạnh, thuộc sơn đệ tử thiên tài, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Lục Đương gia bị giết về sau, ở đây tội phạm tu vi cao nhất cũng chính là tiên thiên cảnh bắt trọng thiên, thực lực như vậy, tại Trương Tiên Trạch trước mặt, căn bản là không có cách nào xem. Đi, chúng ta đi. Một cái tiên thiên cảnh bắt trọng thiên tội phạm hô to một tiếng, mười mấy cái tội phạm nghe được mệnh lệnh, nào dám có nửa điểm lãnh đạo, quay đầu liền hướng về ngoài thôn chạy đi. Soạn. Mà bọn hắn vừa mới quay người, liền thấy một cái mắt ưng mùi ưng nam tử trung niên, nở nụ cười chặn bọn hắn muốn đi đường. Lao ưng, giết bọn hắn. Trương Tiên Trạch ngữ khí đạm mạc tới cực điểm, muốn giết những người này, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm khách khí, càng thêm sẽ không xảy ra nửa phần lòng thương hại. Các huynh đệ, giết. Tội phạm nhóm căn bản không có đem xích diễm huyền ưng để ở trong mắt, giơ cao lên binh khí trong tay, đối xích diễm huyền ưng giết tới. Đương nhiên, bọn hắn không e ngại, là bởi vì không biết, bởi vì cái gọi là người không biết dũng cảm, nếu để cho bọn hắn biết xích diễm huyền ưng thực lực, đã sớm bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỗ nào còn sẽ có dũng khí xuất thủ. Khắc khắc. Đối diện với mấy cái này tội phạm xung phong, xích diễm huyền ưng khỏe miệng trực tiếp đã nứt ra, trong miệng phát ra âm u ý cười. Vâng. Một cỗ cùng bạo liệt diễm trong lúc đó theo xích diễm huyền ưng trong cơ thể dập dờn mà ra, hình thành một mảnh hỏa diễm gió lốc, bao phủ mà đi. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức tràn ngập tại toàn bộ Lý Gia thôn vùng trời, tại hơn 100 thôn dân hoảng sợ tại nhìn soi mói, cái kia mười mấy cái tội phạm, hơn phân nửa rơi vào trong biển lửa, biến thành người lửa. Tội phạm nhóm bị liệt hỏa thiêu đốt, trái đột nhiên phải sông, lẫn nhau đụng vào nhau, tràn diện cực sự khốc liệt. Tốt, đốt thì tốt hơn. Tiểu Hắc ra sức kêu to, lòng tràn đầy oán hận tại thời khắc này có thể phóng thích, những thôn dân khác trong mắt cũng đều là thoải mái. Nhưng một cái bình thường thôn dân, tại nhìn thấy có người bị đốt sống chết tươi tình huống phía dưới, nội tâm cảm xúc không phải hoảng sợ, không phải thương hại, mà là thoải mái. Có thể tưởng tượng tội phạm nhóm trước đó làm những chuyện như vậy là cỡ nào người người đoán trách. Còn lại 5-6 cái tội phạm may mắn theo trong biển lửa chạy ra, bốn bọt mà đi. Trương Thiên Trạch sao lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, mười mấy cái Lý Gia thôn dân oan hồn còn ở nơi này nhìn xem đâu, này chút táng tận tiên lương tội phạm, chỉ có một con đường chết mới có thể trấn an thôn dân anh linh. Trương Thiên Trạch tốc độ cực nhanh, đi tới đi lui, mỗi qua một chỗ liền có kêu thảm chi âm vang lên. Sau một lát, hết thảy lâm vào trong biển lửa tội phạm toàn bộ bị đốt sống chết tươi, biến thành than tủi. Mà những cái kia chạy tứ phía tội phạm cũng bị Trương Tiên Trạch lần lượt chém giết, chỉ có một cái tiên tiên cảnh bắt trọng thiên tội phạm bị Trương Tiên Trạch lưu lại. Giờ phút này, nay tội phạm đã trải qua gãy một cánh tay, máu tươi chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt. Phù phù. Cái kia tội phạm sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng à, đừng giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Hung hãn người, thường thường sợ hãi so với chính mình càng thêm hung hãn tồn tại, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, còn có cái kia thoạt nhìn cùng lão ưng một dạng người trung niên, thật là đáng sợ. Nhìn xem những cái kia bị đốt sống chết tươi đồng bạn, còn có Lục Đương gia vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không đầu thân thể, này tội phạm, cảm giác đến linh hồn của mình đều đang run rẩy, vô tận hoảng hốt đã đem hắn bao phủ tràn ngập. Hắn cảm giác được tử thần đang ở trước mắt, tử vong lưới hái đã gác ở trên cổ của mình, tùy thời có thể dùng lấy đi của mình mệnh. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì? Trương Tiên Trạch nói. Đúng đúng, chỉ cần thiếu hiệp không giết ta, ta định biết gì nói lấy. Tội phạm cuống quýt giật đầu, hắn thấy, này là chính mình cuối cùng sống sót cơ hội. Hoàng Vân trấn tội phạm, hết thảy có bao nhiêu người? Có mấy cái chủ nhà? Trương Tiên Trạch hỏi, nếu chính mình đi tới này Hoàng Vân Trấn, thế tất yếu đem nơi này tội phạm tình huống cho giải quyết triệt để, mà lại vừa rồi giết Lục Đương gia, thù này đã coi như là kết, vũng nước đục này xem như chuyến định, nếu như không thể đem này chút tội phạm chém tận giết tuyệt, như vậy Lý Gia thôn, thậm chí nhiều hơn thôn, đều có tai họa ngập đầu. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bày mưu nghĩ kế, vì vậy Trương Tiên Trạch lưu lại một người, hỏi thăm đến tận cùng, mà không phải đem tất cả mọi người giết sạch, sau đó đến hỏi Lý Gia thôn thôn dân, dù sao đối với tội phạm thế lực hiểu rõ, vẫn là phải tìm tội phạm thích hợp nhất. Có chừng hơn 1000 người, hết thảy có 6 cái chủ nhà, ngoại trừ Lục Đương gia bên ngoài, mặt khác chủ nhà, tu vi đều là nhập nguyên cảnh, chúng ta đại đương gia tu vi là nhập nguyên cảnh tam trọng thiên cao thủ. Cái kia tội phạm không dám có nửa điểm dấu giếm, mở miệng nói ra. Vậy mà như thế nhiều tội phạm. Trương Tiên Trạch hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng như người bình thường, Hoàng Vân Trấn mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, tội phạm nếu là muốn đem chọn cái Hoàng Vân Trấn đều cho chiếm lấy, có hơn 1000 người cũng không kỳ quái. Đến mức nhập nguyên cảnh cao thủ, cũng tại Trương Tiên Trạch trong dự liệu, chỉ là khiến cho hắn không có nghĩ tới là lại còn có nhập nguyên cảnh tam trọng thiên cao thủ. Dùng Trương Tiên Trạch tu vi hiện tại, muốn đối phó tiên thiên cảnh tam trọng thiên, vẫn còn có chút khó khăn, mặc dù có Xích Diễm Huyền Ưng trợ giúp, cũng không có cái gì quá lớn như thế. Thiên ca, không nghĩ tới tội phạm thế lực như thế lớn, này một đợt tội phạm, xem ra không giống bình thường a. Mập mạp đi tới, mở miệng nói ra. Nói như thế nào? Trương Tiên Trạch nhìn về phía mập mạp. Hoàng Vân Trấn tội phạm ẩn hiện, nhưng cho tới nay đều là tiểu cổ tội phạm, bởi vì Hoàng Vân Trấn có nhập nguyên cảnh cao thủ tọa trấn, cho nên tội phạm mặc dù ẩn hiện, nhưng cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió, mà lần này tội phạm, không biết từ lâu tới, dùng lôi đỉnh chi thế, liền chiếm lĩnh Hoàng Vân Trấn. Lý Đức nói. Chương 169, chết chưa hết tội chúng ta cùng tội phạm cũng không đồng dạng, chúng ta đại đương gia, có thể khó lường, năm gần 26 tuổi, liền đã đạt đến nhập nguyên cảnh tam trọng thiên, thủ đoạn lợi hại đây. Cái kia tội phạm nói ra. Ồ. Trương Tiên Trạch sững sờ, điểm này hắn cũng là không nghĩ tới, hoàn toàn không ngờ rằng tội phạm đại đương gia lại là một người trẻ tuổi, 26 tuổi nhập nguyên cảnh, mà lại là nhập nguyên cảnh tam trọng thiên, dạng này người, đủ để được xưng tụng chính là thiên tài. Các ngươi đại đương gia, có lai lịch gì? Trương Tiên Trạch hỏi. Cái này, ta thật không biết. Tội phạm gương mặt buồn khổ. Trương Tiên Trạch biết tội phạm cũng không nói láo, dù sao lấy tinh thần lực của hắn chi nhạy cảm, bình thường người mong muốn ở trước mặt mình nói láo, căn bản không có khả năng. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi như thế nào kết luận Lý Gia thôn có bảo tàng? Trương Tiên Trạch tiếp tục hỏi, trước đó Lý Gia thôn thôn trưởng Lý Đức biểu hiện cùng cho nên các thôn dân biểu hiện hắn đều thấy rõ, có thể kết luận là Lý Đức bọn hắn căn bản không biết Lý Gia thôn tồn tại bảo tàng, nếu quả thật nếu như mà có, không đến mức vì một cái bảo tàng mà bị mất hết thể thôn dân tính mệnh. Mà lại, nếu như Lý Gia thôn thật có bảo tàng tồn ở đây, Lý Gia thôn hoàn toàn có khả năng dựa vào bảo tàng phát tài, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế? Là nhị đương gia suy tính, nhị đương gia am hiểu thôi toán chi thuật, hắn suy tính ra Lý Gia thôn có ẩn dấu linh khí ẩn hiện, kết luận nơi này có bảo bối tồn tại, cho nên nhường Lục đương gia đến đây giải quyết việc này, đào móc ra bảo bối tới. Tội phạm nói ra, các người đám này tội phạm, người tài ba thật đúng là không ít. Trương Thiên Trạch nhịn không được cười nói, đại đương gia tuổi trẻ tài cao cũng không cần nói, nhị đương gia lại còn tinh thông thôi toán chi thuật, chỉ tiếp tâm thuật bất chính, hết lần này tới lần khác muốn làm tội phạm. Mà đối với Trương Tiên Trạch tới nói, ban đầu đối với lần này diện trừ tội phạm có chút buồn bực ngán ngẩm hắn, hiện tại cũng là nhịn không được sinh ra hứng thú thật lớn, thậm chí là một chút kích tình cùng đấu trí. Hắn xưa nay không lo lắng kẻ địch quá mạnh, ngược lại như là địch nhân quá yếu, cũng quá không thú vị. Nếu đám này tội phạm không phải kẻ vớ vẩn, không thể tầm thường so sánh, cái kia Trương Tiên Trạch liền lưu lại cùng bọn hắn thật tốt đấu đấu pháp, nhìn một chút người nào lợi hại hơn. Vị thiếu hiệp kia, phải nói ta cũng nói rồi, có thể hay không tha ta một mạng. Cái kia tội phạm mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Vấn đề của ta còn không có hỏi xong, các ngươi nhị đương gia suy tính bảo tàng vị trí, ngươi nhưng có biết? Trương Thiên Trạch tiếp tục hỏi, hắn tin tưởng Lý Gia thôn thôn dân thật không biết Lý Gia thôn tồn tại bảo tàng, nhưng hắn càng có lý hơn do tin tưởng, một cái giỏi về thôi toán chi thuật cao thủ sẽ không vô duyên vô cớ đi nói một nơi nào đó có bảo bối tồn tại. Mà lại tội phạm cố chấp như thế, càng thêm nói rõ bọn hắn đối nhị đương gia thôi toán chi thuật tín nhiệm. Có lẽ Lý Gia thôn thật sự có bảo tàng, chỉ là người của Lý Gia thôn chính mình cũng không biết thôi. Biết. Cái kia tội phạm dùng sức chút đầu, mang ta đi. Trương Thiên Trạch nói. Được. Tội phạm đứng dậy, hướng về Lý Gia thôn hậu sơn đi đến. Trương Thiên Trạch theo sát phía sau, Lý Đức dẫn đầu các thôn dân cũng đi theo, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Gia thôn có phải thật vậy hay không có bảo tàng tồn tại. Lý Gia thôn cũng không lớn, mà lại bốn bề toàn núi, chờ tại ở vào một mảnh khe núi chỗ. Hậu sơn đã sớm hoang vu, trước đó bị tội phạm nhóm bước lên qua về sau, hậu sơn càng là lộ ra khắp nơi bừa bộn. Trương Thiên Trạch thấy hậu sơn chính là như vậy, rất nhiều nơi đều bị vượt qua, khắp nơi đều là loạn thạch, một chút hang núi đều bị đánh nát. Nhị đương gia suy tính ra bảo tàng vị trí ngay ở chỗ này, bất quá chúng ta đem hậu sơn cho đào toàn bộ, cũng không có cái gì phát hiện, cho nên kết luận là Lý Gia thôn đem bảo tàng ẩn giấu đi. Cái kia tội phạm nói ra, chỗ lấy các ngươi liền bắt đầu khoảnh khắc chút vô tội thôn dân. Trương Thiên Trạch trong mắt bắt đầu lấp lánh lanh ý tội phạm bị hù khẽ run rẩy, run giọng nói, bọn hắn nếu là nói ra bảo tàng, cũng sẽ không cần chết nhiều người như vậy. Xem ra nhị đương gia một câu, các ngươi liền tin tưởng không nghi ngờ, đã các ngươi đối này nhị đương gia suy tính chỉ số như thế tín nhiệm, vậy ngươi nói, nhị đương gia có thể hay không tính ra tới Lý Gia thôn tội phạm đã toàn bộ bị giết đâu? Trương Thiên Trạch trêu chọc nói. Nghe vậy, cái kia tội phạm lập tức sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi bít dập đầu, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng à. Tội phạm không phải người ngu, đã nghe được Trương Thiên Trạch lời nói bên trong ý tứ, Trương Thiên Trạch nhường nhị đương gia suy tính tình huống nơi này, rõ ràng là muốn giết mình, nếu như muốn thả mình, liền sẽ không nói ra nhường nhị đương gia đẩy coi là tới, bởi vì thả chính mình hoàn toàn có thể đi trở về bẩm báo Lý gia thôn tình huống. Tiểu Hắc, ngươi qua đây. Trương Thiên Trạch bỏ qua tội phạm cầu xin tha thứ, giờ khắc này, ý chí sắt đá vô cùng kiên định, này chút tội phạm, căn bản cũng không đáng tội nghiệp, nếu là thương hại bọn hắn, cái kia Lý gia thôn chết đi thôn dân, ai đi tội nghiệp. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận cùng đau thương, hắn nhanh chân đi đến Trương Thiên Trạch phụ cận, mang theo tiếng khóc nức nở, "Thiên ca." Trương Thiên Trạch đối mập mạp phất phất tay, mập mạp hiểu ý, đem lợi kiếm trong tay đưa tới. Trương Thiên Trạch tiếp nhận lợi kiếm, đưa tới Tiểu Hắc trước mắt, giết hắn, cho cha ngươi báo thù. Nhìn trước mắt lợi kiếm, ban đầu trời sinh tính có chút khiếp nhược Tiểu Hắc, tại đây mập oán hận kích thích phía dưới, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh khát máu dâng lên. Hắn một thanh tiếp nhận lợi kiếm, lớn tiếng gào thét, đối cái kia tội phạm hung ác đâm xuống dưới. Phốc suy, một thoáng, hai lần, ba lần, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Hắc nhắm mắt lại, trong miệng gào thét, một kiếm mạnh liệt đâm, hắn chính mình cũng không biết đâm nhiều ít xuống. Trên thân, trên tay, trên mặt đều là tội phạm máu tươi. Mãi đến mệt mở hơi hai, Tiểu Hắc mới dừng lại động tác trong tay. Tiểu Hắc thân thể lay động, lợi kiếm trong tay ngã rơi xuống đất, hắn lúc này mới mở mắt ra nhìn thoáng qua đã bị chính mình đâm thành tổ ong tội phạm, sau đó quay người bá ba đại thổ. Cha, Hải Nhi báo thủ cho ngươi. Tiểu Hắc gào khóc, một bên nôn mửa, một bên dùng run rẩy hai tay đi lau máu trên mặt dấu vết, càng lau càng nhiều, dữ tợn đáng sợ. Đây là Tiểu Hắc lần thứ nhất giết người, có lẽ lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội giết người, mà lại giết như thế hung tàn, thậm chí hảo vô nhân tính. Người bình thường đến đâu đều có thu tính, người có đôi khi đều là bị buộc. Tiểu Hắc theo tại cửa thôn bên ngoài thấy phụ thân đầu một khắc này, tâm cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Tại Trương Tiên Trạch đưa cho mình lợi kiếm một khắc này, đầy ngập thù hận triệt để bùng nổ. Một khắc này Tiểu Hắc là điên cuồng, thậm chí là đánh mất lý trí. Giết người là cừu hận kích phát ra tới thu tính, giết người sau nôn mửa khóc lớn là Tiểu Hắc người thiện lương tính. Nhìn xem Tiểu Hắc thống khổ, Trương Tiên Trạch cũng là nhịn không được thở dài, như thế giản dị người lại cần trải qua như địa ngục huyết tinh, bản thân cái này liền là một loại không công bằng. Trương Thiên Trạch không biết nhường Tiểu Hắc tự mình giết tội phạm là đúng hay sai, dù sao Tiểu Hắc chưa bao giờ giết qua người. Nhưng Trương Thiên Trạch biết, nếu là không cho Tiểu Hắc đem đầy ngập thù hận phát tiết ra ngoài, như hợp lực công tâm, hậu quả chỉ sợ càng thê lương. Mà này tội phạm cũng là thật đáng chết, chết chưa hết tội. Chương 170, kỳ dị đầm nước tội phạm chết không toàn thây, lại không đáng đến đồng tình. Mà Trương Thiên Trạch từ vừa mới bắt đầu cũng không có hứa hẹn muốn tha tội phạm một cái mạng, theo hắn thấy Lý Gia thôn trên mặt cọc gỗ những thôn dân kia thê thảm đầu. Theo hắn bước vào Lý Gia thôn cửa thôn một khắc này, Trương Thiên Trạch liền không có tính toán bỏ qua cho nơi này bất kỳ một cái nào tội phạm. Mập mạp đi tới, đem Tiểu Hắc từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Lý Đức đi đến Trương Thiên Trạch phụ cận, thật sâu thi cái lễ, đằng sau hơn 100 thôn dân cũng giống như Lý Đức, động tác đều nhịp, đối Trương Thiên Trạch thi lễ. Trương Thiên Trạch cũng không ngăn cản, trong mắt hắn, đây cũng không phải là đại lễ, mà là các thôn dân mong muốn biểu đạt tâm tình. Trương thiếu hiệp đã cứu chúng ta toàn bộ thôn, Lý Gia thôn từ trên xuống dưới, đều cảm ơn thiếu hiệp a. Lý Đức mở miệng nói ra, Lý Gia thôn thành tâm cảm kích, phần ân tình này cao ngất, sâu hơn biển. Hôm nay nếu không phải Trương Thiên Trạch xuất hiện, Lý Gia thôn chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Hết thảy thôn dân, cuối cùng kết cục đều chỉ có một cái, có gỗ phía trên đầu người sẽ bị mang lên hơn 200 cái. Thôn trưởng không cần như thế, Trương Ác Dương Thiện chính là ta Thục Sơn tôn chỉ. Chuyện như vậy, nếu gặp được, tự nhiên muốn rút đao tương trợ. Trương Thiên Trạch nói, hắn thân ở Thục Sơn, thân là Thục Sơn đệ tử, thời khắc mấu chốt, tự nhiên muốn đem Thục Sơn đại nghĩa bày ra. Thiên ca, lần này tội phạm tổn thất nặng nề, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều tội phạm đến đây. Mập mạp nói ra, mặc dù nói Lý Gia thôn tạm thời giải quyết mối nguy, giết mười mấy cái tội phạm, nhưng cái này cũng không hề có thể triệt để bài trừ Lý Gia thôn mối nguy, mập mạp lo lắng, cũng là tất cả mọi người lo lắng. Không sao, ta nếu tới, liền nhất định sẽ cùng Hoàng Bần Chấn tội phạm đấu đến cùng, hôm nay tính là chân chính cùng tội phạm khai chiến. Mập mạp, các ngươi đi nắm thôn dân thủ cấp lấy xuống, thật tốt an táng, sau đó đem những cái kia tội phạm đầu cho treo ở cọc gỗ phía trên, dùng kính chết đi thôn dân trên trời có linh thiêng. Trương Thiên Trạch nói. Tội phạm tổ chức thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối với Trương Thiên Trạch tới nói, còn chưa tới không thể chống cự mức độ, mà lại hắn còn có Xích Diễm Huyền Ưng này người trợ giúp, dùng hắn hiện tại tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực, cùng Xích Diễm Huyền Ưng phối hợp phía dưới, bình thường nhập nguyên cảnh cũng không nói chơi. Đương nhiên, tội phạm đại đương gia khẳng định là cái xương cứng, sẽ khá khó gặp một chút, dù sao một cái 26 tuổi nhập nguyên cảnh tam trọng thiên, đủ để dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, dạng này người, nói không chừng còn có càng lớn hậu trường. Được. Mập mạp đáp ứng một tiếng, mang theo các thôn dân lần nữa hướng về quảng trường đi đến. Những ngày gần đây, Lý Gia thôn bị tội phạm chiếm lấy, các thôn dân nước sôi lửa bỏng, rất nhiều người thân nhân đều bị giết, đầu bị treo thật cao, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bây giờ Trương Thiên Trạch tới, giết tội phạm, vì bọn họ báo thù rửa hận, còn để bọn hắn an táng thân nhân, như thế đại ân đại đức, bọn hắn suốt đời khó quên. Mập mạp cùng Tiểu Hắc mang theo các thôn dân rời đi, muốn an táng mười mấy cái thôn dân, cũng là một kiện bận rộn sự tình. Trương Thiên Trạch nhìn xem khắp nơi bừa bộn hậu sơn, nhịn không được âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Công tử, ngươi là cảm thấy cái kia tội phạm nhị đương gia cũng không phải là bắn tên không đích đúng không? Xích Diễm Huyền Ưng mở miệng nói ra. Không sai, đối với một cái giỏi về thôi toán chi thuật nhập nguyên cảnh cao thủ tới nói, bình thường sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Lý Gia thôn chưa chắc có bảo tàng, nhưng khẳng định có một chút cố ý chỗ. Dĩ nhiên, này cũng chỉ là phán đoán của ta thôi, cũng không có dễ theo. Trương Tiên Trạch nói, sau đó dậm chân hướng về phía trước, tại hậu sơn đi tới đi lui. Cuộc chiến hôm nay Lý Gia Thôn tội phạm toàn quân bị diệt, một cái đều không có sống sót ra ngoài, cho nên Trương Thiên Trạch trong thời gian ngắn cũng không lo lắng có tội phạm trước đến báo thủ. Trương Thiên Trạch đang ngắm nghĩa cẩn thận, cái kia này nhị đương gia thôi toán chi thuật, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhìn một chút có thể hay không suy tính ra Lý Gia Thôn dị biến. Xích Diễm Huyền Ưng cùng sau lưng Trương Thiên Trạch, tại hậu sơn đi lại, sắc bén mắt ứng tả hữu dò xét, không nói câu nào. Xích Diễm Huyền Ưng tuyệt đối là vô cùng trung thành, bản thân hắn là thụ mệnh tới, đối Trương Thiên Trạch tự nhiên là nói gì nghe nấy, không chút khách khí nói, thời khắc này Trương Thiên Trạch liền là Xích Diễm Huyền Ưng chủ nhân. Trương Thiên Trạch tinh thần lực trải tản ra đến, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, trong bất chi bất giác, Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng liền đi tới hậu sơn một chỗ khác. Ngay tại Trương Thiên Trạch thất vọng vô cùng mong muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên đem tầm mắt chú ý tới một chỗ không lớn không nhỏ đầm nước phía trên. Cái kia đầm nước cực kỳ bình thường, chỉ có phương viên 3-4 trượng lớn nhỏ, liền là một cái hố sâu, mặt nước có cây rong lưu động, còn có thủy liên cùng hoa sen, cơ hồ đem mặt nước bao trùm. Như thế một cái không chút nào thu hút đầm nước, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người chú ý, nhưng giờ phút này, lại đưa tới Trương Thiên Trạch chú ý. Lão Ưng, đầm nước này, ngươi có thể nhìn ra có gì điểm đặc biệt? Trương Thiên Trạch hỏi. Lão Ưng tầm mắt rơi vào đầm nước phía trên, quan sát một hồi lâu, lắc đầu, rất bình thường à, không có có chỗ đặc biệt gì. Không đúng, đầm nước này rất kỳ quái. Trương Thiên Trạch nói. Ồ, không biết công tử nói kỳ quái ở nơi nào? Xích Diễm Huyền Ưng hiếu kỳ nói, dùng nhãn lực của hắn hoàn toàn chính xác không có nhìn ra có chút điểm đặc biệt. Không đúng, nơi này ở vào Thần Châu khu vực biên giới, Lý Gia Thôn càng là địa thế thấp, trong khe núi, nơi này nhận địa thế hạn chế, cũng là thiên địa nguyên khí cằn cỗi, nhất là này mảnh hậu sơn, hoàn cảnh mặc dù không tính ác liệt, nhưng cũng không có cái gì linh khí. Ngươi xem những cây cối kia, hoa cỏ gần như tàn lụi khô héo, mà đầm nước này phía trên, cây rong tràn đầy, thủy liên cùng sen hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng, linh khí rạng rỡ, như thế sự chênh lệch rõ ràng, đủ để chứng minh đầm nước không tầm thường. Trương Thiên Trạch nói. Đúng vậy a, nghe Trương Thiên Trạch, Xích Diễm Huyền mắt ưng cũng là nhịn không được sáng lên, quả nhiên phát hiện ở trong đó khoảng cách, nhịn không được đối Trương Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, như thế sức quan sát, để cho người ta bội phục. Ý của công tử, đáy nước này có bảo bối. Xích Diễm Huyền ưng nói. Không thể kết luận, nhưng nếu như Lý Gia Thôn thật sự có bảo bối tồn tại, chắc chắn tại đáy nước này. Trương Thiên Trạch nói. Vậy chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Xích Diễm Huyền ưng nghe được có bảo bối, cũng là hứng thú. Được. Trương Thiên Trạch đem tinh thần lực phóng xuất ra, rất mau tới đến cạnh đầm nước một bên, hắn cùng Xích Diễm Huyền Ưng thả người nhảy lên, nhảy vào thủy đàm bên trong. Xích Diễm Huyền Ưng mặc dù là hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng bản thân cũng là nhập nguyên cảnh cao thủ, nguyên lực hùng hậu, có nguyên lực hộ thể, qua lại trong nước cũng là như dẫm trên đất bằng. Hai người nhảy xuống nước, lập tức liền phát giác được trong nước khác biệt, này nhìn như không có gì lạ tham đầm nước, bên trong vậy mà linh khí dư giả, nhường Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng có một loại tắm gội tại bọn biển bên trong cảm giác. Quan trọng hơn đều là, đầm nước quá trong suốt, một điểm chất bẩn đều không có, bên trong có cây rong phiêu đãng, giống như linh xà, rất sống động. Linh khí quá tràn đầy, giống như tiến nhập một thế giới khác, trong này tuyệt đối có bảo bối. Xích Diễm Huyền Ưng kích động nói. Chương 171, đáy nước linh tuyển toàn bộ đầm nước đều phảng phất sống lại một dạng, khắp nơi đều là linh tính. Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng ở trong nước du đãng, ánh mắt chiếu tới chỗ đầm nước chi trong veo, để cho người ta khiếp sợ. Đầm nước này vẫn rất sâu. Trương Thiên Trạch nói, hai người đã lặn xuống hai trượng có thừa, vẫn không có nhìn thấy đầm nước dưới đáy. Công tử, chúng ta càng là hướng xuống, linh tính thì càng sung túc, bảo bối khẳng định dưới đáy nước. Xích Diễm Huyền Ưng nói. Trương Thiên Trạch không chút do dự, tăng thêm tốc độ chìm xuống, nếu xuống tới, liền nhất định phải tìm tòi hư thực. Đầm nước có tới 10 trượng, phía dưới thủy áp rất lớn, bất quá đối với Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng cao thủ như vậy tới nói, không hề ảnh hưởng. Lúc này, tinh thần lực tác dụng liền hiện ra đi ra, Trương Thiên Trạch tinh thần lực, cơ hồ ở vào nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, tinh diệu vô cùng. Đáy nước có loạn thạch bày ra, mà tại tinh thần lực càn quét phía dưới, một khối có to bằng đầu người tảng đá, lập tức rơi vào Trương Thiên Trạch trong mắt. Tảng đá kia, cùng mặt khác tảng đá cũng không giống nhau, những tảng đá khác đều là màu xám bạc, chỉ có khối này thế nước là màu ngà sữa, kim óng ánh sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn ra trong viên đá bộ một chút màu trắng mạch lạc, cùng người kinh mạch không sai biệt lắm. Linh khí nồng nặc, theo màu ngà sữa tảng đá phát ra, ở trong nước nhộn nhạo lên từng tầng một cơn sóng. Nếu là nhìn kỹ thoại, có thể thấy màu ngà sữa tảng đá mặt ngoài đang phía trên có một cái cỡ ngón tay lỗ, tất cả linh khí đều là từ nơi này lỗ bên trong phóng xuất ra. Tảng đá kia thành tinh, vậy mà mọc ra mạch lạc. Xích Diễm Huyền Ưng kinh ngạc không thôi, đến lúc này coi như là một cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được tảng đá kia bất phàm. Xem ra tảng đá kia liền là cái kia nhị đương gia trong miệng bà bối, trong này linh khí thực sự quá nồng nặc, nhất định có bất phàm đồ vật, đáng tiếc lục đương gia đám phế vật kia không phát hiện được đầm nước kỳ lạ, sẽ chỉ một vị lạm sát kẻ vô tội, tội nghiệp Lý Gia Thôn các thôn dân, sinh hoạt tại Lý Gia Thôn lâu như vậy, cũng không biết bọn hắn Lý Gia Thôn thật sự có bảo bối tồn tại, nếu là hiểu biết chính xác nói, làm sao đến mức chết nhiều người như vậy. Trương Thiên Trạch nhịn không được thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ đến, này Lý Gia Thôn ẩn giấu bảo bối, sau cùng tắc thành cho hắn Trương Thiên Trạch cái này khách bên ngoài. Công tử, mở ra tảng đá kia, nhìn một chút bên trong có bảo bối gì. Xích Diễm Huyền Ưng không thể chờ đợi. Trương Thiên Trạch bàn tay lớn vồ một cái, đem tảng đá tóm lấy, tảng đá kia xúc tu mềm nhắn, một cỗ chí cương chí dương khí tức theo Trương Thiên Trạch bàn tay thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, lập tức sảng khoái tinh thần. Lại không nói tảng đá kia bên trong tồn tại bảo bối gì, vẻn vẹn tảng đá kia liền là bảo bối. Bất quá, Trương Thiên Trạch đối tảng đá kia cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là trong viên đá đổ vật. Trương Thiên Trạch một tay nâng tảng đá, một cái tay khắc hóa thành trường đao, mãnh liệt bổ xuống. Xoạt xoạt, một tiếng vang đòn, tảng đá ứng thanh mà nứt, từ giữa đó cái kia lỗ nhỏ nứt thành hai nửa, nước mặt chấm nhắn, còn như cát. Ông, một cỗ nồng đậm tới cực điểm thuần dương khí theo trong viên đá bộ dập dờn đi ra, nhường Trương Thiên Trạch bá thể đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đương theo mà ra, còn có một đạo chói mắt hào quang, đâm Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền ứng theo bản năng nhắm mắt lại. Làm hai người mở mắt lần nữa thời điểm, trong viên đá bộ tình huống cũng là hoàn toàn hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy tảng đá kia bên trong tồn tại một chỗ lớn chừng quả đấm giống ruột bên trong chất đầy chất lỏng màu nhũ bạch, sền sệt hình dáng tiên dịch, như tơ như sợi, tùy ý nhúc nhích, như vật sống. Này chút tiên dịch mang theo vô cùng năng lượng tinh thuần, lượng mặc dù rất ít, nhưng lực ảnh hưởng lại là rất lớn. Toàn bộ trong đầm nước tràn đầy linh khí, toàn bộ đều là bắt nguồn từ này chút tiên dịch. Cái kia màu ngà sữa tảng đá cơ hồ sinh trưởng ra mạch lạc, cũng là bởi vì này chút tiên dịch. Đây là cái gì bà bối? Năng lượng thật là tinh khiết, chớ nói phục dụng, ta vẹn vẹn hít một hơi từ trong đó phát ra linh khí, liền tâm thần thanh thản, nguyên lực trong cơ thể sao động, chỗ tốt vô tận. Xích Diễm Huyền Lưng nhìn chằm chằm tiên dịch, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Đây là linh tuyển, thiên địa mà sinh, chí cương chí dương, chính là chân chính bà bối. Không nghĩ tới, Lý Gia thôn này loại thâm sơn cùng cấp chỗ, vậy mà lại có linh tuyển tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Thiên Trạch cũng là vô cùng giật mình, lần này theo mập mạp đến đây tiếu phỉ, vốn là ý nghĩ là ra đến rèn luyện, lại không nghĩ tới vừa tới Lý Gia thôn, liền được tốt như vậy chỗ. Hắn tinh thông cổ đan kinh, phía trên ghi chép giữa thiên địa đủ loại kỳ chân dị bảo, tự nhiên cũng bao quát linh tuyển. Trước mắt này chút linh tuyển cũng không nhiều, nếu là dùng dọn tới coi là, nhiều nhất cũng liền 10 dọn, nhưng không chút khách khí nói, mỗi một dọn đều là giá trị liên thành tồn tại, nếu là xuất ra đi đấu giá, vô số người đều sắp điên loạn. Lại là thiên địa linh tuyển, bảo bối như vậy, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Xích Diễm Huyền Lưng thần thái sáng láng, thiên địa linh tuyển sức hấp dẫn thực sự quá lớn, trước mắt này chút linh tuyển, giá trị vô phương ước lượng. Đây cũng chính là Trương Thiên Trạch, nếu là đổi thành những người khác, Xích Diễm Huyền Lưng chỉ sợ sớm đã ra chiếm. Đương nhiên, Xích Diễm Huyền Lưng biết mình chủ nhân cùng Trương Thiên Trạch quan hệ trong đó, giờ phút này đi theo Trương Thiên Trạch bên cạnh, căn bản không dám làm ra cái gì đi quá giới hạn sự tình. Thiên địa linh tuyển cũng có đủ loại khác biệt chi điểm, trước mắt này linh tuyển tuyệt đối không tính là cao cấp, nhưng đối với nguyên tu tới nói, chỗ tốt vô tận, nhất là tiên thiên cảnh cùng nhập nguyên cảnh nguyên tu, cho dù là nguyên đan cảnh nguyên tu, cũng có dùng chỗ, một giọt linh tuyển, đủ để khiến cho người ta tu vi riêng phần mình tăng lên một cái cấp bậc không thành vấn đề, trừ cái đó ra, này linh tuyển còn có cải thiện thể chất chỗ tốt, không thể không nói, nếu là này chút linh tuyển rơi vào tội phạm trong tay, tội phạm thực lực sẽ lại lên một bậc thang, càng thêm khó có thể đối phó. Trương Thiên Trạch nói, trong lòng lại tại vui mừng tội phạm cũng chưa phát hiện này mảnh đầm nước chỗ khác thường, nếu là linh tuyển bị tội phạm đạt được, hậu quả khó mà lường được. Này 10 giọt linh tuyển, đủ để đem tội phạm cao tầng thực lực tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, đến lúc đó, cho dù là Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng liên hợp, cũng căn bản không phải đối thủ. Trương Thiên Trạch lật bàn tay một cái, theo trong càn khôn giới lấy ra một cái phỉ thúy bình ngọc, thận trọng đem linh tuyển cho đặt đi vào. "Lão Ưng, tội phạm có nhập nguyên cảnh cao thủ, khó đối phó, nhất là cái kia đại đừng ra, ta cảm thấy đem sẽ phi thường khó dây dưa, ngươi một mình ta luyện hóa một giọt linh tuyển, đem tu vi tăng lên." Trương Thiên Trạch lấy ra hai giọt linh tuyển, chính mình một giọt, cho Xích Diễm Huyền Ưng một giọt. Đối mặt Hoàng Vân Chấn hung hãn tội phạm, chỉ có tăng cao thực lực mới là duy nhất có thể cùng tội phạm đối kháng thẻ đánh bạc, mà khác đều là phù vân. Đa tạ công tử. Xích Diễm Huyền Lưng mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận linh tuyển, nhìn về phía Trương Thiên Trạch ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Xích Diễm Huyền Lưng cực kỳ hưng phấn, chỉ cảm thấy lần này đi theo Trương Thiên Trạch không có uổng phí đi ra, những thứ không nói, vẹn vẹn trước mắt một giọt này linh tuyển, như vậy đủ rồi. Chương 172, rốt cuộc đã đến ta xem này đấy đầm không sai, người ta liền lưu tại nơi này luyện hóa linh tuyển, tăng cao tu vi, chờ linh tuyển luyện hóa hoàn tất, đợt thứ hai tội phạm sợ là cũng muốn tới. Trương Thiên Trạch nói, hôm nay chém tận giết tuyệt, không để cho một cái tội phạm chạy ra Lý Gia thôn, khiến cho Hoàng Vân Chấn tội phạm không thể lập tức nhận được tin tức, cũng xem như cho bọn hắn tranh thủ cơ hội thở dốc. Nhưng cái này cơ hội thở dốc, thời gian nhất định sẽ không quá lâu, dù sao tội phạm là vì Lý Gia thôn bảo bối tới, bên này tin tức khẳng định hội thời khắc đưa trở về, một ngày không đổi về, tội phạm nhất định phái người đến đây hỏi thăm. Mà quảng trường lên treo ở cọc gỗ phía trên thôn dân đầu, đã đổi thành tội phạm nhóm đầu. Và lại, cái kia am hiểu thôi toán chi thuật nhị đừng ra, Trương Thiên Trạch cảm thấy cũng không phải kẻ bớ bẩn, có thể suy tính ra Lý Gia thôn có bà bối, đã nói rõ nhị đương gia là có chân tài thực học. Như thế một nhân vật lợi hại, suy tính ra Lý Gia thôn có biến cố, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. "Tốt, đa tạ công tử." Xích Diễm Huyền Lưng thụ sủng nước kinh, dưới đáy nước tùy tiện tìm một khối sạch sẽ tảng đá, lúc này ngồi xếp bằng, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa hắn linh tuyển tới. Trương Thiên Trạch cười cười, tại Xích Diễm Huyền Lưng cách đó không xa ngồi xuống, rất mau đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Xích Diễm Huyền Lưng tu vi đã là nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nửa cái chân bước vào nhị trọng thiên tồn tại, một giọt này linh tuyển tuyệt đối có thể cho Xích Diễm Huyền Lưng thăng cấp vào nguyên cảnh nhị trọng thiên, đây cơ hội là vô cho hoài nghi, điểm này tự tin Trương Thiên Trạch vẫn phải có. Mà tu vi của mình liền càng thêm không cần nói, bởi vì nhập nguyên đan nguyên nhân, hắn hiện tại tiên thiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà lại nội tình hùng hậu, căn cơ ổn định, có một giọt linh tuyển tại tấn thăng tiên thiên cảnh cửu trọng thiên không nói chơi, mà lại này linh tuyển quá chân quý, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để cho Trương Thiên Trạch tu vi đi đến tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách nhập nguyên cảnh càng tiến một bước. Tội phạm thế lực mạnh mẽ, mà lại người tương đối nhiều, Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng hai người lực lượng dù sao hơi lộ ra đơn bạc, vì bảo đảm Lý Gia thôn thôn dân an toàn, hiện tại duy nhất có thể làm liền là nhanh tăng lên hắn cùng Xích Diễm Huyền Ưng thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Một giọt linh tuyền năng lượng có thể nói là vô cùng to lớn, tối thiểu đối với một cái tiên thiên cảnh tới nói là như thế. Theo Trương Thiên Trạch, một giọt này linh tuyền công hiệu đủ để vượt qua nhập nguyên đan, mà linh tuyền công hiệu lại so nhập nguyên đan muốn tốt hơn nhiều. Dù sao nhập nguyên đan công hiệu quá đơn nhất, chỉ có thể tiên thiên cảnh người dùng mới có hiệu quả, mà linh tuyền đối với Xích Diễm Huyền Ưng này loại nhập nguyên cảnh yêu thú đều có tác dụng cực lớn. Một người một tương xếp bằng ở đáy nước, bắt đầu riêng phần mình luyện hóa. Bá thể vô song, có bá huyết trợ giúp, vô luận luyện hóa cái gì, đều siêu việt người thường, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Một cái canh giờ, linh tuyển đã bị Trương Thiên Trạch luyện hóa một nửa, mà Trương Thiên Trạch tu vi cũng thành công đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Một bên khác, Xích Diễm Huyền Ưng khí thế như cầu vồng, cũng là nhất cử đột phá nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên. Dù sao Xích Diễm Huyền Ưng tu vi bản thân liền ở vào một loại bình cảnh, tại linh tuyển trợ giúp dưới, rất dễ dàng đột phá. Sau đó, một người một thương lại hao tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng đem một giọt linh tuyển hoàn toàn luyện hóa. Như là ngay từ đầu dự liệu như vậy, Trương Thiên Trạch tu vi đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách nhập nguyên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, mà lại bởi vì lúc trước hắn phục dụng nhập nguyên đan nguyên nhân gia tăng thật lớn hắn trùng kích nhập nguyên cảnh xác suất. Nói cách khác, Trương Thiên Trạch thời khắc này trạng thái tùy thời có khả năng thăng cấp vào nguyên cảnh. Giờ phút này đã là lúc chạm vào tối, Lý Gia thôn khôi phục yên lặng như cũ, nhưng này phần trong bình tĩnh nhưng lại có vô tận đè nén cùng bi thống. Tất cả thôn dân đều ở vào trong bi thống, thân nhân của bọn hắn chết rồi, không người có thể tiêu tan, mà lại tội phạm chẳng biết lúc nào hội lại đến, trong lòng hoảng hốt vẫn như cũ vô phương tiêu trừ. Trên quảng trường cái kia đẫm máu có gỗ cho toàn bộ thôn nhiễm lên một tầng tàn nhẫn, tội phạm đầu đều treo lên, rất nhiều đều đã đốt cháy khét, đây là đối tội phạm một loại tuyên chiến, cũng là cho chết đi thôn dân một loại thoải mái báo thù. Tất cả mọi người chờ đợi cuồng phong bạo vũ lần nữa kéo tới, mà lại bọn hắn biết tội phạm trả thù cũng nhất định sẽ tới. Ngoài thôn 20 dặm chỗ, mập mạp cùng tiểu hắc ẩn giấu trong rừng, mật thiết quan tâm thông hướng thôn con đường dị thường. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng vó ngựa đột nhiên từ đằng xa vang lên, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn ảnh, nhưng mặc dù khoảng cách rất xa, vẫn như cũ đó có thể thấy được bên ngoài mấy chục dặm tóe lên cho bụi, thư không phiêu đãng một cỗ sát ý hung hăng khí. Tội phạm tới, chỉ sợ ít nhất trăm người. Tiểu hắc nói, vẻ mặt khó coi. Đi, nhanh hội thôn, cáo chi thiên ca. Mập mạp nào dám có nửa điểm lãnh đạm, xử lý xong thôn sự tình về sau, hắn cùng tiểu hắc liền lại tới đây tìm hiểu tình. Con đường này là thông qua Lý Gia thôn phải qua đường, chỉ cần tội phạm đến, tất nhiên sẽ từ nơi này tạt qua. Hai người để khí chạy như điên, không dám chậm nửa phần. Giờ phút này, hậu sơn đầm nước ầm, một cột nước phóng lên tận trời, tiếp theo là hai bóng người theo trong cột nước lao ra, hai người thân ảnh khỏe mạnh, chân đạp bọt nước đi nhanh lên mở. Chính là tu vi tiến nhanh Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng. Trương Thiên Trạch anh tư bừng bừng phân chấn, tuấn lãng bất phàm, hai con ngươi tự mang bá khí. Xích Diễm Huyền Ưng bên ngoài thân bên ngoài có ánh lửa quen quẩn, mắt ưng hùng hổ dọa người. Hai người vừa mới nổi trên mặt nước đầm, chỉ thấy mập mạp cùng tiểu hắc hai người đội vàng hấp tấp tới. Trước đó người của Lý Gia thôn đều đi riêng phần mình bận rộn, không có người quấy rầy Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng tại hậu sơn. Hiện tại mập mạp cùng tiểu hắc chạy tới, thời gian vừa vặn. Thiên ca, thiên ca, không xong. Mập mạp thấy Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng, la lớn. Từ từ nói. Trương Thiên Trạch khí định tần nhàn, tu vi tăng lên, cho hắn càng nhiều tự tin, mà lại Trương Thiên Trạch tâm tính ban đầu liền vượt xa người thường, càng là chuyện khẩn cấp hắn thì càng có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh phong dong mới có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Tội phạm đến, thật nhiều người. Tiểu Hắc thở hổn hển, hắn tu vi dù sao kém, đoạn đường này quần quật mà tới, lại thêm bản thân thần tâm bối rối, chạy đến hậu sơn thời điểm, đã đầu đầy mồ hôi. Tới cũng là rất nhanh. Trương Thiên Trạch khỏe miệng tràn ra mỉm cười, nhìn không ra mảy may bối rối. Mà Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng bình tĩnh, cũng làm cho mập mạp cùng Tiểu Hắc tâm tình an ổn không ít, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần. Đến đâu rồi? Xích Diễm Huyền Ưng hỏi. Một hồi liền đến. Mập mạp nói. Triệu tập thôn dân đến quảng trường tập hợp. Trương Thiên Trạch khí thế chấn động. Vâng, thiên ca. Mập mạp đối Trương Thiên Trạch là nghe lời giám giác, chỉ cần có Trương Thiên Trạch tại, hắn liền có niềm tin. Công tử, Lý Gia thôn thôn dân đối với tội phạm tới nói, có thể nói là tay trói gà không chặt, theo ta thấy, triệu tập bọn hắn một chút tác dụng đều không có, tới tội phạm, người ta ứng đối là đủ. Xích Diễm Huyền Ưng nói, ta triệu tập thôn dân, cũng không có tính toán để bọn hắn đối phó tội phạm, mà là tại bảo vệ bọn hắn, tội phạm nếu như tới quá nhiều người, tứ tán ra đi đối thôn đại khai sát giới, người ta chính là có phân thân thuật, cũng không ứng phó quá nổi, triệu tập lại, ngược lại là bảo vệ bọn hắn. Trương Thiên Trạch nói. Nghe vậy, Xích Diễm Huyền Ưng mới giật mình, thầm nghĩ Trương Thiên Trạch cân nhắc chu toàn, lúc này, đem chiến trường thu nhỏ mới là trọng yếu nhất, Lý Gia thôn mặc dù không lớn, nhưng nếu là bày ra quy mô chiến đấu, Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng căn bản không chú ý được tới. Chương 173, xem như chê cười màn đêm dần dần buông xuống, sắc trời có chút tối tăm, đạo đạo gió lạnh thổi qua, cho Lý Gia thôn toàn bộ thôn lại tăng thêm một cô khí tức nghiêm nghị. Bởi vì đầu người cọc gỗ tồn tại, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều biến vô cùng nghiêm nhiên. Lý Gia thôn thôn dân đạt được chỉ lệnh về sau, toàn bộ đều đi tới trên quảng trường, giống như trước đó, hội tụ đến cùng một chỗ. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người vẻ mặt đều là giống nhau, tràn đầy lo lắng, còn có đối tương lai sợ hãi. Tội phạm quy mô tới công, mà Lý Gia thôn tất cả ỷ vào đều tại cái kia thủ sơn trên người thiếu niên, Nếu là tội phạm quá mạnh, cái kia Thục Sơn thiếu niên không địch lại, hoặc là vứt bỏ bọn hắn mà đi, như vậy nên đón Lý Gia Thôn sẽ là tai họa ngập đầu. Thôn trưởng, nghe nói Hoàng Vân Chấn tội phạm vô cùng hung tàn à, ngươi nói Trương Thiếu Hiệp có thể địch nổi sao?
Đúng vậy à, hiện tại cọc gỗ phía trên treo đều là tội phạm đầu, liền Lục Đương gia đều bị giết, tội phạm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này còn không biết tới nhiều ít người đâu, nói không chừng có nhập nguyên cảnh cao thủ, Trương Thiếu Hiệp một người, như thế nào ngăn cản à?
Ai? Chúng ta Lý Gia Thôn thật sự là số khổ à, chúng ta không tranh quyền thế, lại gặp chịu như thế mình hay, thật sự là trời xanh không có mắt à.
Trời xanh phù hộ ta Lý Gia Thôn vượt qua này một lần kiếp nạn.
Các thôn dân thấp thỏm lo âu, này cũng khó trách bọn hắn, đụng phải chuyện như thế, đổi lại là người nào, đều khó có khả năng bảo trì bình tĩnh.
Đại gia không cần phải lo lắng, Trương Thiếu Hiệp nhất định sẽ không bỏ chúng ta tại không để ý, Thục Sơn hành hiệp trưởng nghĩa, chảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, chúng ta phải tin tưởng Trương Thiếu Hiệp, mà lại tiểu nhi Lý Đông hiện tại cũng là Thục Sơn đệ tử, Trương Thiếu Hiệp là tiểu nhi mang về, coi như chúng ta không tin được Trương Thiếu Hiệp, chẳng lẽ còn không tin được Lý Đông sao?
Lại lui một bước, bây giờ Lý Gia Thôn, ngoại trừ tin tưởng Trương Thiếu Hiệp bên ngoài, còn có đường khác có thể đi sao?
Nếu không phải Trương Thiếu Hiệp, trước đó tất cả mọi người đã bị mất mạng.
Lý Đức mở miệng nói ra, thời khắc mấu chốt, người thôn trưởng này còn có thể đưa đến yên ổn lòng người tác dụng.
Bất kể nói thế nào, Lý Đức tại Lý Gia Thôn cũng là đức cao vọng trọng, là toàn bộ thôn chủ cột.
Các thôn dân trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có người nói thêm nữa, bởi vì Lý Đức nói hết sức thực sự, liền Lý Gia Thôn trước mắt tình cảnh, ngoại trừ tin tưởng Trương Thiên Trạch bên ngoài, không còn cách nào khác.
Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng từ sau núi đi tới trên quảng trường.
Trương Thiếu Hiệp, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, thôn dân đều tụ tập lại.
Lý Đức đối Trương Thiên Trạch có quyền.
Ân.
Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đối Mập Mạp nói ra, "Mập Mạp, ngươi cùng cha ngươi tại quảng trường phía sau trấn an thôn dân."
"Vâng, Thiên ca."
Mập Mạp gật đầu, đối Trương Thiên Trạch chỉ lệnh không nghi ngờ gì, tội phạm thực lực mạnh mẽ, dùng hắn hiện tại tiên thiên cảnh tam trọng thiên tu vi, thật đánh lên đến, cũng không giúp đỡ được cái gì.
Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền đứng tại khoảng cách các thôn dân 10 trượng bên ngoài địa phương đứng vững, chờ đợi lấy tội phạm đến.
Cốc cốc cốc.
Chỉ chốc lát, móng ngựa chấn động thanh âm vang lên, Lý Gia Thôn bên ngoài, bụi đất tung bay. Một cỗ hung hãn khí hướng về thôn nhào tập tới.
Tới, rất nhiều tội phạm.
Có thôn dân vẻ mặt vô cùng khó coi, như thế dày đặc tiếng vó ngựa, có thể tưởng tượng tới tội phạm, nhất định không ít.
Công tử, xem ra có một trận trận đánh ác liệt a.
Xích Diễm Huyền Ưng cười nói, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm.
Hết thể nhẹ nhõm, đều là nguồn gốc từ tại thực lực cương đại.
Lão Ưng, ngươi cũng đi phía sau, bảo vệ tốt thôn dân.
Trương Thiên Trạch mở miệng nói ra.
Công tử, ta đã nhận ra đối diện nhập nguyên cảnh cao thủ khí tức, ngươi một người ứng đối ra sao?
Xích Diễm Huyền Ưng sững sờ. Không nghĩ tới Trương Thiên Trạch đột nhiên để cho mình về phía sau phương.
Tội phạm số lượng tương đối nhiều, ta lo lắng bọn hắn đi lên liền bao vây nơi này. Nói như vậy, Lý Gia Thôn thôn dân, không người bảo hộ, không cần lo lắng cho ta, một mình ta có thể ứng phó. Nếu là cần ngươi trợ giúp, ta sẽ cho ngươi nhắc nhở.
Trương Thiên Trạch nói.
Được a.
Xích Diễm Huyền Ưng cũng không vi phạm Trương Thiên Trạch, quay người hướng về phía sau đi đến.
Lý Gia Thôn bên ngoài, trên trăm thiết kỵ gào thét tới, rất nhanh tới cửa thôn.
Dẫn đầu hai người, thân xuyên áo gấm, hai trung niên nam tử, khắp khuôn mặt là hung hãn cùng khí tức nghiêm nghị. Mà tu vi của bọn hắn cũng là cực kỳ khủng bố, bọn hắn bên ngoài thân bên ngoài có nguyên lực dập dờn, bất ngờ đều là nhập nguyên cảnh cao thủ. Mặc dù chỉ là nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên, nhưng ở Hoàng Vân Chấn này một hối, cũng đủ để được xưng tụng nhất lưu cao thủ. Tại bọn hắn bên cạnh còn có một đám tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, tư thái trương dương.
Thứ đương ra, ngũ đương ra, các ngươi xem.
Một cái tội phạm hô to một tiếng, dùng ngón tay hướng trong thôn bộ của gỗ.
Lục đệ,
khốn nạn, Lý Gia Thôn ăn gan hùm mật báo, cũng dám cùng chúng ta là địch, giết chúng ta nhiều người như vậy, bất kể là ai. Hôm nay nhất định phải làm cho hắn để mắt, tất cả mọi người nghe, giết tiến vào Lý Gia Thôn, gặp người liền giết, một tên cũng không để lại, coi như là một con gà, cũng không buông tha.
Hai vị chủ nhà xa xa thấy treo đầy tội phạm đầu người có gỗ, nhất là còn có Lục Đương gia đầu người, lập tức lửa giận ngút trời.
Tứ Đương gia giơ cao chiến kiếm trong tay, vung về phía trước một cái, trên trăm tội phạm, đạp ngựa bay đi, như một trận như phong bạo, xông vào Lý Gia Thôn.
Lý Gia Thôn dọc theo quảng trường, thiếu niên áo trắng tay áo đồng bền, cầm trong tay trọng kiếm mà đứng, như một pho tượng chiến thần cản ở nơi đó.
Lưỡi mát ngựa hí, trên trăm thiết kỵ tại dọc theo quảng trường dừng lại, hết thảy tội phạm trước tiên phát hiện thiếu niên áo trắng.
Cho ta nắm nơi này vây quanh, hôm nay không để cho chạy một cái.
Tứ đương gia trước mặt kệ thiếu niên mặc áo trắng này là ai, lúc này hét lớn một tiếng.
Mà lại tứ đương gia cũng căn bản không có đem thiếu niên áo trắng để ở trong mắt, dù sao tu vi của đối phương mới là tiên thiên cảnh, cho dù là tiên thiên cảnh đỉnh phong, tại nhập nguyên cảnh cao thủ trong mắt cũng căn bản không đáng giá nhắc tới.
Dù sao tiên thiên cảnh cùng nhập nguyên cảnh ở giữa có hào rộng khoảng cách, một cái trên trời một cái, cũng không phải chỉ là nói xuông.
Tứ đương gia tiếng nói vừa ra, thiết kỵ lập tức tản ra, đem chọn cái quảng trường vây khốn cực kỳ chặt chẽ, tất cả tội phạm trên mặt đều mang khí tức nghiêm nghị, chính như tứ đương gia nói như thế, không để cho chạy một cái.
Thế thế, Lý Gia Thôn các thôn dân nhịn không được đều lẫn nhau nhích lại gần, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ chỉ có này loại tương nhu dĩ mạt dựa vào mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn.
Xích Diễm Huyền Ưng lần nữa đối Trương Thiên Trạch sinh lòng bội phục, trước mắt cảnh tượng này cùng Trương Thiên Trạch lo lắng giống như lúc tội phạm quả nhiên đi lên liền bao vây quảng trường, hắn khoảng cách gần đứng tại các thôn dân bên cạnh, hoàn toàn chính xác có khả năng hữu hiệu hơn bảo vệ tốt các thôn dân an nguy.
Tiểu tử, ngươi là người phương nào?
Vũ Đương gia ngồi tại trên chiến mã, trên cao nhìn xuống, chỉ Trương Thiên Trạch hỏi.
là ngươi không chọc nổi người. Trương Thiên Trạch không mặn không nhạt nói.
Cái gì?
Ngũ đương gia sững sờ, chợt cười lên ha ha, chung quanh tội phạm cũng theo đó cười to. Đây là một loại chế giễu, tất cả mọi người làm cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên áo trắng là chuyện tiểu lâm. Chương 174, giết Trương Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, tóc đen không gió mà bay, này chút ngu đần thỏa thích cười đi, một hồi có bọn hắn khóc thời điểm. Ta hỏi ngươi, Lục đương gia là ngươi giết? Tứ đương gia một mặt băng lãnh, tầm mắt như dao rơi vào Trương Thiên Trạch trên mặt. Không chỉ Lục đương gia, nơi này hết thảy tội phạm đều là ta giết. Trương Thiên Trạch không mặn không nhạt nói ra, hào phóng thừa nhận.
Vâng.
Lời này vừa nói ra, một cỗ lửa giận theo tội phạm nhóm trên thân dập dờn mà ra, nhất là tứ đương gia cùng ngũ đương gia hai vị nhập nguyên cảnh cao thủ, nguyên lực xông ra ngoài thân thể, hóa thành nguyên lực chi phong, hướng về Trương Thiên Trạch của tới. Mạnh mẽ nguyên lực chi phong thổi tới Trương Thiên Trạch trên thân, Trương Thiên Trạch không nhúc nhích tí nào, như gió xuân ấm áp, mặt không đổi sắc. Tứ đương gia, ngũ đương gia, tiểu tử này mặc dù là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, nhưng cũng chưa hẳn là Lục đương gia đối thủ. Lục đương gia thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, bình thường tiên thiên cảnh cửu trọng thiên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này nhất định là đuổi nghịch thủ đoạn gì, nhường Lục đương gia mắc lửa, mới khiến cho Lục đương gia tao ngộ độc thủ, nhỏ cái này ra tay, giết hắn làm Lục đương gia cùng huynh đệ nhóm báo thủ. Bên trong một cái đại hán cưỡi ngựa thả cùng nôn, cái này người gương mặt hung thần ác sát, diện mạo dữ tợn, xem xét cũng không phải là hiền lành gì, người này tu vi cũng là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hắn bản sự cùng Lục đương gia tương xứng, cho tới nay tại tội phạm bên trong đảm đường trọng yếu hơn nhân vật, chinh chiến chém giết, coi là một thành viên manh tướng. Đại hán lúc này đứng ra, tuyên bố muốn vì Lục đương gia cùng mặt khác tội phạm báo thủ, cũng là có chính mình mục đích. Bây giờ Lục đương gia đã chết, tội phạm nhóm khẳng định phải tuyển ra mới Lục đương gia, đến lúc đó chính mình sẽ là người chọn lựa thích hợp nhất, cho nên lúc này biểu hiện một phen phi thường trọng yếu. Nói xong, đại hán không đợi tứ đương gia cùng ngũ đương gia đồng ý, liền không kịp chờ đợi tung người xuống ngựa, một cái đi nhanh đi vào Trương Thiên Trạch trước người. Tiểu tử, quỳ. Đại hán vô cùng phách lối, mong muốn trước cho Trương Thiên Trạch tới cái ra vai phủ đầu, đáng tiếc hắn chỉ mới nói nửa câu, mà còn lại cũng không có cơ hội nữa nói ra. Đại hán kia chỉ thấy trước mắt một đạo quang thiểm qua, là hàn quang, vô cùng băng lãnh. Này đạo hàn quang là đại hán khi còn sống thấy cuối cùng một đạo ánh sáng, không có màu sắc, chỉ có băng lãnh. Tiếp theo, đại hán động tác cùng biểu lộ đều cứng đờ, miệng hắn không tách ra hợp, lại một câu cũng nói không nên lời. Một đạo huyết tiễn theo cổ của hắn bắn ra, cái kia một đạo hàn quang vô tình cắt ra cổ của hắn, chặt đứt hắn sinh cơ. Đại hán trong mắt đây là tử vong trước hoàng hốt, còn có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cùng kiếp sợ. Phù phù, một mực đến đại hán ngã xuống, đến ý thức của hắn tiêu tán, đại hán đều không biết mình là như thế nào chết. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất kiếm. Nhanh, quá nhanh một kiếm đứt cổ. Soạn. Một màn này, tại tội phạm bên trong dẫn tới kịch liệt chấn động cùng xôn xao, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bao quát tứ đương gia cùng ngũ đương gia, một kiếm đứt cổ tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, thực lực như vậy, há lại hạng người bình thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Tứ đương gia hỏi. Hoàng Vân Chấn căn bản không có khả năng có nhân vật tiên tài như vậy, nhưng nếu như mà có, tuyệt đối sẽ bị người biết hiểu. Thục Sơn đệ tử. Trương Thiên Trạch nhàn nhạt báo ra Thục Sơn danh hiệu. Tại bên ngoài hành hiệp trưởng nghĩa, tự nhiên muốn cho Thục Sơn lưu lại một chút thanh danh cùng hy vọng. Tội phạm lại là một trận sao động, Thục Sơn hai chữ này, phân lượng quá nặng đi. Sợ cái gì, Thục Sơn đệ tử thì sao? Không quan trọng tiên thiên cảnh, mặc dù tại Thục Sơn, cũng chỉ là bình thường không thể lại đệ tử bình thường, chết một cái đệ tử như vậy, người nào sẽ để ý, mà lại, chúng ta đại đương gia hậu trường, cũng không thể so Thục Sơn kém. Ngũ đương gia hét lớn một tiếng, lập tức đem tội phạm cảm xúc ổn định. Mà Ngũ đương gia lại làm cho Trương Thiên Trạch nhịn không được một nhíu mày, đối tội phạm cái kia đại đương gia, càng thêm cảm thấy hứng thú. Phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, hậu trường có thể cùng Thục Sơn so, cũng liền mặt khác năm đại tiên môn, còn có Đế Đô tứ đại thế gia. Bất quá, Trương Thiên Trạch cũng mặc kệ này đại đương gia hậu trường như thế nào, Hoàng Vân Chấn này nhàn sự, hắn là quản định. Tứ ca, Thục Sơn đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, xem ra chỉ có chúng ta tự mình ra tay mới có thể xử lý hắn. Ngũ đương gia nhìn về phía tứ đương gia.
Ân.
Tứ đương gia nhẹ gật đầu, tầm mắt tại Trương Thiên Trạch trên thân không ngừng dò xét, tựa hồ muốn Trương Thiên Trạch cho xem đấu. Ta tới giết hắn. Ngũ đương gia thân thể thoáng qua, liền từ chiến mã hạ xuống Trương Thiên Trạch phía trước. Leng keng, một thanh băng lạnh màu đen chiến đao xuất hiện tại Ngũ đương gia trên tay, lạnh leo tận xương, lạnh ý sâu nhiên. Cây đao này tràn đầy khí tức sát phạt, rõ ràng chết tại cây đao này dưới vong hồn không biết có bao nhiêu. Lao tử cây đao này giết người vô số, nhưng còn chưa bao giờ giết qua Thục Sơn đệ tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Ngũ đương gia thân thể thoáng qua, nhập nguyên cảnh khí thế nhộn nhạo lên, quanh thân đều hình thành một cơn lốc. Chiến đao phát ra hí lên thanh âm như một đạo u long, chém về phía Trương Thiên Trạch. Thấy thế, tất cả tội phạm đều hưng phấn lên. Theo bọn hắn nghĩ, Vũ đương gia ra tay, nhất định là không có sơ hở nào, cái kia không biết chết sống mao đầu tiểu tử, chết chắc. Quá chậm. Trương Thiên Trạch lắc đầu, trong tay trọng kiếm thuận thế đánh ra, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên nguyên tu, liền tuyệt tình kiếm pháp đều không cần thi triển. Phốc phốc. Lại là một kiếm, vô cùng đơn giản, bình thường. Một kiếm xuyên thủng Vũ đương gia lồng ngực, Vũ đương gia còn duy trì bọn tới trước tư thái, trong tay chiến đao, tại Trương Thiên Trạch đỉnh đầu một thước địa phương, cũng rốt cuộc không rơi xuống nổi. Đau nhức truyền khắp toàn thân, Ngũ đương gia chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều ở vào vặn mẹo trạng thái, hắn cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, giờ khắc này, giết người như ngoé Ngũ đương gia, lần thứ nhất tự mình cảm thụ mùi vị của tử vong. không, điều đó không có khả năng. Vũ đương gia dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, nói ra mấy chữ này, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, chính mình một ngày kia sẽ chết tại một cái tiên thiên cảnh trong tay thiếu niên, này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một loại trâm trọng. Ta nói qua, ta là các ngươi không chọc nổi người, như thế thiện ý nhắc nhở, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ngu xuẩn à. Trương Thiên Trạch lắc đầu, chậm rãi đem trọng kiếm theo Ngũ Đương gia lồng ngực rút ra. Thực lực của hắn bây giờ, sớm đã vượt qua nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên, cho dù là nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên cao thủ đến đây, như cũng là một đòn giết chết, nhập nguyên cảnh tam trọng thiên cao thủ mới có thể đối Trương Thiên Trạch tạo thành một tia uy hiếp. Chỉ là một tia. Trước mắt mà nói, nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên nguyên tu, đối với Trương Thiên Trạch tới, duy nhất ưu thế liền là ngự không phi hành, làm Ngũ Đương gia từ bỏ cái này ưu thế cùng Trương Thiên Trạch chính diện đối chiến thời điểm, kết cục bi thảm, cũng đã định trước. Chương 175, ẩn dấu đại lao ngũ đệ. Tứ Đương gia con mắt trừng tròn trịa, kêu đi ra thanh âm giống như cuống họng chặn lại đồ vật một dạng. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên trăm tội phạm, toàn bộ mắt trợn tròn. Liên liên Lý gia thôn những thôn dân kia cũng là như thế, đây chính là nhập nguyên cảnh cao thủ a, là bọn hắn suốt đời đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, tại bọn hắn những phàm nhân này trong mắt, tại Hoàng Vân trấn này loại đất nghèo, nhập nguyên cảnh cao thủ cùng tiên nhân không hề khác gì nhau. Trương Tiên Trạch tu vi, chỉ bất quá tiên thiên cảnh cửu trọng tiên, lại một kiếm đứt cổ nhập nguyên cảnh, này quá bất hợp lý, đây quả thực là kỳ tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Ta thiên, Trương thiếu hiệp cũng quá lợi hại, nhập nguyên cảnh cao thủ tiện tay liền giết, thuộc sơn đệ tử, đáng sợ như thế. Đúng vậy a, Trương thiếu hiệp bản sự thật mạnh mẽ, lần này chúng ta Lý gia thôn được cứu rồi. Quá tốt rồi, có Trương thiếu hiệp dạng này thuộc sơn tiên tài tại, Lý gia thôn có thể vượt qua này kiếp nạn. Lý gia thôn thôn dân vô cùng kích động, bọn hắn có kích động lý do, này chút thiên thôn bị tội phạm chiếm lấy, bọn hắn cả ngày đều sống tại bóng ma sợ hãi bên trong, bây giờ tội phạm lần thứ hai quy mô xâm phạm, Trương Thiên Trạch cường thế biểu hiện, để bọn hắn thật khi thấy hy vọng. Công tử không hổ là thuộc sơn hiếm thấy thiên tài. Liên liên xích diễm huyền ưng, cũng là nhịn không được con mắt lấp lánh tinh quang, dù sao trước đó có thể vượt cấp chém giết lục đương gia, cùng hiện tại miểu sát ngũ đương gia, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiên thiên cảnh cùng nhập nguyên cảnh chi ở giữa chênh lệch, người khác không biết, hắn xích diễm huyền ưng lại là rõ ràng, ở trong đó khoảng cách, chỉ có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Ngươi đến tột cùng là ai? Tứ đương gia lần nữa nhìn về phía Trương Thiên Trạch tầm mắt, đã triệt để biến, không trách hắn kém kiến thức, nhưng tiên thiên cảnh diện sát nhập nguyên cảnh sự tình, thật đúng là đầu một gặp được. Ta nói, thuộc sơn đệ tử, ngươi nếu không phục, cũng có thể xuống ngựa một trận chiến. Trương Thiên Trạch ngữ khí vẫn như cũ không mặn không nhạt, hắn liền như sức lực tùng một dạng đứng ở nơi đó, từ đầu tới đuôi cũng không có động một thoáng, chiến kiếm trong tay, nghiêng hướng phía dưới, mũi kiếm sắp chạm đến mặt đất. Bá khí, từ đầu đến chân đều là bá khí, đây là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong bá khí, nếu là tại chiến đấu kịch liệt bên trong, này cố khí phách sẽ gấp bội tăng gọn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối địch với chúng ta đại đương gia, không phải ngươi có thể đắc tội, nơi này trời cao hoàng đế xa, ngươi căn bản không nên tới chuyên cái này vũng nước đủ. Tứ đương gia mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp, bất quá, tứ đương gia sở dĩ lời nói uy hiếp, nguồn gốc từ tại đối Trương Thiên Trạch một tia e ngại. Tu vi của hắn cũng là nhập nguyên cảnh nhất trọng tiên, so với ngũ đương gia đến, không mạnh hơn bao nhiêu, liền ngũ đương gia đều bị Trương Thiên Trạch miểu sát, thật đánh lên đến, hắn ngoại trừ ngự không bên ngoài, cũng căn bản không phải Trương Thiên Trạch đối thủ. Tứ đương gia, ngươi là sợ đi? Trương Thiên Trạch cười ha ha. Sợ? Hừ, ta sẽ sợ ngươi, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiên thiên cảnh, ta là nhập nguyên cảnh cao thủ, lên trời xuống đất không gì làm không được, trước đó ngũ đệ khinh địch chết vào tay ngươi, ta lại sẽ không. Tứ đương gia hừ lạnh một tiếng, veo một cái theo trên chiến mã bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Bay lên tứ đương gia, trên mặt tự tin, rõ ràng gia tăng không ít, đối Trương Thiên Trạch cái kia còn sót lại một tia e ngại, cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cái trên trời, một cái dưới đất, hắn thì sợ gì Trương Thiên Trạch, đối phương coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể chạy đến trên trời tới giết chính mình không thành. Các minh đệ, giết cho ta, giết sạch nơi này tất cả thôn dân, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay, có thể cứu mấy người. Tứ đương gia uy phong lẫm liệt, cầm trong tay chiến kiếm, ở giữa không trung vung mạnh lên. Giết! Tội phạm nhóm hô hô một tiếng, sát khí ngút trời, từng cái cưỡi ngựa mà đi, thẳng bức quảng trường phía sau Lý gia thôn dân. Tội phạm sở dĩ xưng là tội phạm, thực chất bên trong đều có một loại dũng mãnh, cỗ này dũng mãnh tại kích phát thời điểm, có thể để bọn hắn tạm thời quên sự mạnh mẽ của kẻ địch, quên e ngại. Liên giống với hiện tại, mặc dù ngũ đương gia thi thể phía trước vẫn như cũ vô phương ngăn cản bọn hắn gót sát, bọn hắn đạt được tứ đương gia chỉ lệnh, liền muốn đem nơi này đạp làm đất bằng, để trong này máu chảy thành sông, muốn trả đạp nơi này tất cả sinh linh. Chiến trận này muốn so trước đó lục đương gia tại Lý gia thôn thời điểm muốn lớn nhiều lắm. Các thôn dân từng cái câm như hến, bị hù run lẩy bẩy. Đối mặt tội phạm nhóm xung phong, Trương Thiên Trạch vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thoạt nhìn cũng không có muốn đi cứu người ý tứ. Điểm này ngược lại để tứ đương gia thật bất ngờ. Tiểu tử, ngươi là biết rõ vô phương cứu vãn, cho nên trực tiếp từ bỏ những thôn dân này đi. Ai, Lý gia thôn dân thật sự là bi ai, ban đầu coi là đụng phải một cái cứu tinh, đáng tiếc à, ta muốn giết bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, cứu tinh của bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Thứ đương ra mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái. Ta không phải cái gì đều không làm được, mà là không cần ta đi làm. Trương Thiên Trạch cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Tứ đương ra vẻ mặt phát lạnh, hắn theo Trương Thiên Trạch cái kia bình tĩnh trong tươi cười thấy được một chút bất an. Ta ý tứ, các ngươi không động đậy Lý gia thôn thôn dân chút nào, ngày hôm nay nơi này tới hết thảy tội phạm, kết cục đều chỉ có một cái. Trương Thiên Trạch thuận ngón tay chỉ cọc gỗ phía trên một hàng tội phạm đầu người. Cái kia, liền là tội phạm nhóm kết cục. Tứ đương gia không biết Trương Thiên Trạch từ đâu tới tự tin, bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu. Vâng. Cùng bạo liệt hỏa trong lúc đó theo quảng trường phía sau bay lên, khôn cùng liệt diễm, vô cùng lóa mắt, sẽ có chút tối tăm quảng trường đều cho chiếu sáng. Siêu siêu siêu. Từng đạo mũi tên lửa hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, những cái kia vừa mới cưỡi chiến mã tới gần thôn dân tội phạm nhóm, lập tức bị mũi tên lửa xuyên thủng thân thể, liền những chiến mã kia đều không có chạy mất ách nạn, hóa thân biển lửa. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ quảng trường, từng cái người lửa tại trên quảng trường nhấp nô, ngày xưa bình tĩnh Lý Gia Thôn, tại thời khắc này biến thành một mảnh tu la địa ngục. Người của Lý Gia Thôn câm như hến, trường hợp như vậy mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn như cũ khó tiêu trong bọn họ tìm đập nhanh động. Này, đây là có chuyện gì? Tứ đương gia sắc mặt tái nhợt, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, một nửa tội phạm táng thân biển lửa, phía sau tội phạm thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Kịp phản ứng tội phạm bị hù sợ mất mật, nơi nào còn dám hướng về phía trước nửa bước. Ha 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 ha. Lúc này, tiếng cuồng tiếu đột nhiên theo biển lửa trung tâm vang lên, tiếp theo, một bóng người chậm rãi bay lên không. Này, đây là? Tứ đương gia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trước đó hắn hết thảy lực chú ý đều ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, không có chút nào chú ý thôn dân trong đám, vậy mà ẩn giấu đi một cái chân chính đại lão. Thật mạnh yêu khí, đây là nhập nguyên cảnh nhị trọng tiên yêu thú. Tứ đương gia thân thể bắt đầu run rẩy, nếu như nói bởi vì có ngự không phi hành năng lực mà không sợ Trương Thiên Trạch, như vậy hiện tại, một cái nhập nguyên cảnh nhị trọng tiên đại yêu xuất hiện, Tứ đương gia trong nháy mắt cảm thấy toàn thân băng lãnh. Chương 176, làm cái giao dịch. Nơi nào còn có nửa phần đấu trí, Tứ đương gia phản ứng đầu tiên liền là trốn, mà lại hắn cũng là làm như vậy. Liên còn lại những cái kia tội phạm thủ hạ đều không để ý tới, Tứ đương gia quay đầu liền chạy, đạp không mà đi. Đáng tiếc, Xích Diễm Huyền Ưng sao lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Các bạn, còn không có nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên nhân loại có thể đào thoát ta lao ưng tay. Xích Diễm Huyền Ưng cười lớn khẳng khặc, hắn thân thể thoáng qua, liền ưng dực đều không có thi triển, cả người hóa thành một đạo ánh lửa, trong chớp mắt liền đuổi kịp Tứ đương gia, triệt để chặn đường đi của hắn lại. Đừng, đừng giết ta. Tứ đương gia câm như hến, mở miệng cầu xin tha thứ, phía dưới tội phạm nhóm, quần long vô thủ, loạn thành một bầy, liền bọn hắn chủ nhà đều phải đối mặt tử vong, bọn hắn nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu tâm tư. Trong ngày thường ngang ngược càn rỡ Tứ đương gia, giờ phút này triệt để hiểu xỉu, tại đối mặt Xích Diễm Huyền Ưng cường hành như vậy đại yêu, hắn căn bản không có chút nào lực phản kích, huống chi tu vi của đối phương còn muốn vượt qua chính mình một cái cấp bậc. Xích Diễm Huyền Ưng hạng gì hung tàn, chỗ nào để ý tới Tứ đương gia cầu xin tha thứ, lợi chảo hướng về Tứ đương gia hung ác chụp tới. Lão ưng, đừng giết hắn. Thấy thế, Trương Thiên Trạch đội vàng mở miệng ngăn lại. Xích Diễm Huyền Ưng thu thế cực nhanh, lợi chảo tại khoảng cách Tứ đương gia đầu ba tấc địa phương dừng lại, dù vậy, sắc bén kinh khí vẫn như cũ đâm rách Tứ đương gia trên đầu da thịt, máu tươi chảy xuôi. Tứ đương gia bị hù tè ra quần, hai chân kịch liệt run lên, vừa mới một khắc này, hắn chân chính tại Diêm Vương điện dạo qua một vòng, chân chính thể nghiệm một nắm mùi vị của tử vong. Nếu không phải Trương Thiên Trạch kịp thời ngăn cản, một con kia sắc bén đương chảo đã đem đầu của mình triệt để xuyên thủng. Ta nói công tử, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không sớm một chút, nếu không phải lao ưng ta phản ứng nhanh, thủ đoạn cao minh, đầu của tiểu tử này đã biến thành nát bầu. Xích Diễm Huyền Ưng một mặt buồn bực nói, sau đó một phát bắt được Tứ đương gia bà bay, đem từ giữa không trung bổ xuống, quả nhiên là diều hâu vồ gà con. Công tử, cái này người không giết, giữ lại làm gì dùng? Xích Diễm Huyền Ưng một cước đá vào Tứ đương gia đầu gối chỗ, Tứ đương gia khống chế không nổi thân thể, phù phù một tiếng bị trên mặt đất. Ta tự có tính toán. Trương Thiên Trạch nói, sau đó trở về Tứ đương gia phụ cận, mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, các ngươi đại đương gia cùng nhị đương gia hiện ở đâu? Tại trên trấn. Tứ đương gia sớm đã dọa sợ, thật vất vả nhặt về một cái mạng, giờ phút này đối Trương Thiên Trạch, nơi nào còn dám có nửa điểm vi phạm. Thể nghiệm qua tử vong người, so với thường nhân, càng thêm sợ hãi tử vong. Tốt, ngươi dẫn ta đi Hoàng Vân trấn, thấy các ngươi đại đương gia. Trương Thiên Trạch mở miệng nói ra. Cái gì? Tứ đương gia sững sờ, không biết Trương Thiên Trạch đang hát cái nào vừa ra. Thiên ca, không thể đi à? Hoàng Vân trấn chính là tội phạm bản bộ, đưa đi lên cửa, chẳng phải là chịu chết. Mập mạp đi vào Trương Thiên Trạch bên cạnh, mở miệng nói ra, ta tự có tính toán. Trương Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy đều là bảy mưu nghĩ kế, tiếp tục đối với Tứ đương gia nói ra, các ngươi nhị đương gia muốn tại Lý gia thôn tìm bà bối, đã bị ta tìm tới, mang ta đi Hoàng Vân trấn, ta và các ngươi đại đương gia làm một vụ giao dịch. Trương Thiên Trạch đây là sắp chết cải biến chủ ý, hắn ban đầu hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, giết Tứ đương gia, giết nơi này tất cả tội phạm, sau đó tự mình giết đến tận Hoàng Vân trấn, cùng tội phạm nhất quyết sinh tử. Nhưng tội phạm dù sao thế lực khổng lồ, rất khó chạm thảo trừ căn, nhất là cái kia có hậu trường đại đương gia. Tội phạm sở dĩ đối phó Lý Gia Thôn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì muốn tại Lý Gia Thôn bên trong tìm kiếm bà bối, nếu như không có bà bối, Lý Gia Thôn cũng không đến bị vòng vây như thế ách nạn. Mà bây giờ, Trương Thiên Trạch muốn làm, chính là muốn đem mọi chuyện cần thiết đều ôm trên người mình, nhường tội phạm đem tất cả mục tiêu chú ý tới mình, nói như vậy, Lý Gia Thôn mới có thể chân chính an bình. Cho nên, Trương Thiên Trạch nói bà bối đã chính mình đạt được, tội phạm nếu là muốn tìm bà bối, không cần thiết lại đến Lý Gia Thôn. Mà những cái kia bị giết tội phạm cũng đều là chính mình giết chết, cùng Lý Gia Thôn thôn dân không quan hệ. Kể từ đó, tội phạm vô luận là muốn báo thù, vẫn là muốn đạt được bảo bối, đều nhất định muốn tìm kiếm mình. Chỉ cần mình đi Hoàng Vân trấn, hết thảy ân oán đều cùng Lý Gia Thôn tái vô quan hệ. Càng quan trọng hơn là, Trương Thiên Trạch nhất định phải đem chiến trường chuyển rời đến Hoàng Vân Trấn đi, nếu như chờ đại đương gia mang theo tội phạm quy mô tới công, đến lúc đó chẳng diện, cũng không phải là bây giờ có thể so. Một khi Lý Gia Thôn biến thành địa ngục chiến trường, đến lúc đó này chút tay trói gà không chặt thôn dân, còn đem sẽ phải gánh chịu vạ lây. Tả hữu đều là phải giải quyết, không bằng đem hết thảy đều chuyển di đi qua, giữ lại tứ đương gia cái miệng này, đến Hoàng Vân Trấn, có thể đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói rõ ràng, đem Lý Gia Thôn triệt để dứt bỏ. Sau đó, chính là mình cùng tội phạm ở giữa ân oán, cùng Lý Gia Thôn lại không liên quan. Thiên Ca, mập mạp hốc mắt từng đỏ, hắn cũng không là đồ đần, tự nhiên nhìn ra Trương Thiên Trạch ý đồ, cũng chính bởi vì nhìn ra ý đồ, mập mạp trong lòng cảm động, chỉ hô một thanh Thiên Ca, nhưng cũng nói không nên lời mặt khác lời cảm kích. Lý Gia Thôn quả nhiên có bà bối. Thứ đương gia nhãn tỉnh sáng lên. Đi thôi, đi Hoàng Vân Trấn, từ giờ trở đi, hết thảy đều không có quan hệ gì với Lý Gia Thôn. Trương Thiên Trạch nói. Vâng. Tứ đương gia hoảng đội vàng đứng dậy, không dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn ước gì Trương Thiên Trạch đi Hoàng Vân Trấn đâu, đến Hoàng Vân Trấn tội phạm bản bộ, chắp cánh khó thoát. Càng quan trọng hơn là, chính mình nhặt về một cái mạng này, đơn giản liền là lấy không. Nếu tiểu tử này đạt được bà bối, vậy mình đem mang về Hoàng Vân Trấn, cái kia chính là dựng lên to lớn công, nói không chừng còn có thể phân điểm bảo bối chỗ tốt, ngẫm lại liền cảm thấy vui thích đã trận trận ngựa vang lên lên, kèm theo màn đêm buông xuống, Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng đều vượt ngang chiến mã, đi theo tứ đương gia còn có mười mấy cái không có chết tội phạm, nhanh chóng đi, rời đi Lý Gia Thôn. Nhìn rất nhanh biến mất tại mọi người trong mắt bầy ngựa, Lý Gia Thôn các thôn dân vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cha, Thiên Ca nhất định sẽ xử lý tốt. Mập mạp thấy Lý Đức ưu sầu ánh mắt, nhịn không được nói ra. Trương thiếu hiệp thật sự là đại nghĩa lăng nhân à, thuộc sơn đệ tử, hành hiệp trưởng nghĩa, tuyệt không phải là hư danh à. Đúng vậy à, Trương thiếu hiệp vì bảo hộ chúng ta Lý Gia Thôn, độc thân mạo hiểm đi tới Hoàng Vân Trấn, phần ân tình này, chúng ta muốn đời đời nhớ kỹ. Các ngươi nói, Trương thiếu hiệp thật đạt được bảo bối sao? Không biết à, khả năng Trương thiếu hiệp chỉ là vì bảo hộ chúng ta, cố ý nói như vậy, hắn hiện tại đem tất cả thù hận đều nắm ở trên người mình, đổi lấy chúng ta Lý Gia Thôn an toàn, mặc kệ hắn có hay không theo Lý Gia Thôn đạt được bảo bối, hắn đều là chúng ta đại ân nhân. Các thôn dân không cảm kích, có người quỳ trên mặt đất, hướng phía Trương Thiên Trạch biến mất phương hướng, quỳ lạy dập đầu. Chương 177, Lỗ Mãng, Lỗ Mãng. Phong Lăng Vực, đối với Thần Châu tới nói, đã là chỗ xa xôi. Mà Hoàng Vân Trấn, càng là Phong Lăng Vực một ngẫu, chính là chân chính thế tục danh giới, toàn bộ Hoàng Vân Trấn, liền nhập nguyên cảnh cao thủ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhóm này tội phạm hành không buông xuống, cơ hội dùng quét ngang chi thế chiếm đoạt toàn bộ Hoàng Vân Trấn, đã đủ để chứng minh hết thảy. Màn đêm buông xuống, một đám chiến mã lao vụt tại trên sơn đạo, những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Trương Thiên Trạch chiến mã, cùng tứ đương gia sánh vai cùng, một bên khác là Xích Diễm Huyền Ưng, tứ đương gia bị thêm tại hai đại cao thủ ở giữa, áp lực cực lớn, trên đường đi liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Biết các ngươi đại đương gia lai lịch ra sao sao? Trương Thiên Trạch hỏi. Khởi bẩm thiếu hiệp, chúng ta đại đương gia cũng là tại trước đây không lâu mới xuất hiện, trước đó chúng ta căn bản không biết, cho nên mặc dù ta là tứ đương gia, đối với đại đương gia cũng chưa quen thuộc, chúng ta một nhóm người tại Hoàng Vân Trấn làm vị, trong ngày thường cũng không dám quá phép lối, cùng mặt khác mấy nhóm tội phạm cũng là tranh đấu không ngừng, mà trước đây không lâu, đại đương gia hoành không xuất thế, đi tới Hoàng Vân Trấn, dùng cường thế thủ đoạn diệt sát nhiều. Bang tội phạm thủ lĩnh xác nhận đem Hoàng Vân Trấn tội phạm tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cỗ mới thực lực, nhị đương gia cùng tam đương gia cũng đều là nhân vật lợi hại, là Hoàng Vân Trấn nổi danh tội phạm thủ lĩnh, nhất là nhị đương gia tinh thông thôi toán chi thuật, sau này tất cả mọi người đầu phục đại đương gia dẫn đầu chúng ta diện Hoàng Vân Trấn lên thế lực lớn, đem Hoàng Vân Trấn cho triệt để chiếm đoạt. Tứ đương gia mở miệng nói ra, bởi vì đại đương gia xuất hiện thời gian tương đối ngắn, cho nên muốn nói đối đại đương gia hiểu rõ, hắn cũng không nhiều biết, đều là đại đương gia xuất hiện về sau Hoàng Vân Trấn lên dung chuyện. Nghe nói các ngươi đại đương gia có rất cứng hậu trường. Trương Thiên Trạch tiếp tục hỏi, hắn ban đầu dùng làm người đại đương gia này, vẫn luôn là Hoàng Vân Trấn người, hiện tại xem ra, cũng không là có chuyện như vậy. Cái này cũng là nghe đại quản sự nói qua một lần, cho nên chúng ta mới cản rỡ tại Hoàng Vân Trấn muốn làm gì thì làm, đại đương gia nói hắn muốn làm thổ hoàng đế, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý đi theo hắn sông sáo. Tứ đương gia nói, đúng rồi, ta biết chúng ta đại đương gia tên, gọi ra Cát Vân, có thể khẳng định là, trước kia không phải Hoàng Vân Trấn người, thậm chí không nhất định là Phong Lăng được người. Gia Cát Vân. Trương Thiên Trạch nhíu mày, hiện tại có khả năng khẳng định là người đại đương gia này tuyệt đối là có hậu trường. Bất quá, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, nếu tại đây bên trong gặp được, chớ bất kể hắn là cái gì hậu trường, trận này đối chọi gay gắt, đều ắt không thể thiếu. Mà lại, muốn nói hậu trường, Thục Sơn hậu trường cũng là số 1 số 2. Phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, có thể làm cho Thục Sơn cũng vì đó kiêng kỵ, cũng chỉ có đại hạ hoàng thất. Một đường không nói chuyện, khi bọn hắn chạy tới Hoàng Vân Trấn thời điểm, sắc trời đã triệt để đen lại. Bất quá Hoàng Vân Trấn lại là đèn đuốc sáng trưng, như ban ngày. Hoàng Vân Trấn ở trung tâm, có một tòa rộng rãi phủ đệ, tòa phủ đệ này chính là tội phạm tổng bộ, ba cái chủ nhà đều ở nơi này ở lại. Có tứ đương gia dẫn đầu, tại Hoàng Vân Trấn tự nhiên cũng là hành không trở ngại, không người dám cản. Phủ đệ cửa chính trước đó, 5-6 cái tội phạm thủ vệ, thấy tứ đương gia sau khi trở về, liền vội vàng nên đón. Lao Ưng. Trương Thiên Trạch đối Lao Ưng phất phất tay. Xích Diễm Huyền Ưng khí thế chấn động, phất tay đánh ra mấy đạo hỏa quang, ánh lửa như lợi kiếm, trong chốc lát xuyên thủng mấy cái kia tội phạm thân thể, tại chỗ chết thảm tại phủ đệ cửa chính trước đó. Thiếu hiệp, ngươi tứ đương gia biến sắc, không phải đã nói tới làm giao dịch sao? Làm giao dịch nào có đi lên liền giết người? "Ai nha, lão ưng, ta là nhờ ngươi xuống ngựa, ngươi thế nào giết người đâu? Chúng ta là tới làm giao dịch, ngươi xem một chút ngươi, ai, tứ đương gia, thật sự là ngượng ngùng, ta cùng vị huynh đài này, bây giờ không có ăn ý." Trương Thiên Trạch giả vờ giả vịt đối Xích Diễm Huyền Ưng oán trách một phen. Xích Diễm Huyền Ưng trong lòng lại có con mẹ nó đang lao nhanh, không phải ngươi tinh thần truyền âm nhường giết người sao? Thật hội diễn a lô mãng, là ta lô mãng, ngượng ngùng, ha ha. Xích Diễm Huyền Ưng ha ha cười nói, trong miệng nói ngượng ngùng, cái kia không có chút nào trung hậu trên mặt, nơi nào có nửa điểm ngượng ngùng biểu hiện. Ưng huynh lỡ tay thôi, mấy cái thủ vệ mà thôi, không ảnh hưởng chúng ta giao dịch. Tứ đương ra một tấm mặt khổ qua còn muốn gạt ra ba phần ý cười, nhưng trong lòng tại cùng thảo. Trương Thiên Trạch trong lòng hừ lạnh, giao dịch, cùng đám này tội phạm có giao dịch gì có thể làm? Chẳng lẽ còn muốn hắn thật đem linh tuyển lấy ra kính dâng không thành? Nói đùa. Mở cửa. Tứ đương ra đối sau lưng một vị tội phạm ra lệnh. Cái kia tội phạm còn vì đi đến trước cổng chính, chỉ thấy Xích Diễm Huyền Ưng đoạt đi trước một bước đi qua, ma lực một cước đá vào dày nặng cửa chính phía trên. Ầm ầm. Một trận khói mù tràn ngập, có tới 100 cân cửa chính đứng thanh mà nát. Tứ đương ra cùng tất cả tội phạm đều trợn tròn mắt, đây là ý gì? Thế này sao lại là tới giao dịch, phân biệt là tới phá nhà cửa nhà. Lão ưng, chúng ta là tới làm giao dịch, ngươi sao đến như thế lỗ mãng? Trương Thiên Trạch mắt to chừng một cái, đối Xích Diễm Huyền Ưng lớn tiếng quát lớn. Lỗ mãng, là ta lỗ mãng. Xích Diễm Huyền Ưng đối tứ đương ra cùng mặt khác tội phạm cười ha ha, cười rất là trung hậu, dĩ nhiên, cái này trung hậu là chính hắn cho rằng, xem ở tội phạm nhóm trong mắt, lại là bực nào cần ăn đòn. Hai người này, rõ ràng là tại hát đôi a lỗ mãng ngươi muội à, tuyệt đối là cố ý ai, dã man à, quá dã man. Trương Thiên Trạch lắc đầu thở dài, âm thầm lại không ngừng đối Xích Diễm Huyền Ưng nháy mắt, này một người một ứng, phối hợp lại, vậy mà cũng là càng ngày càng ăn ý tứ đương ra, không quan trọng một cánh cửa, không ảnh hưởng toàn cục đi. Trương Thiên Trạch nhìn về phía tứ đương ra, không ngại sự tình, tuyệt đối không ngại sự tình, Trương thiếu hiệp mời vào bên trong. Tứ đương ra trong lòng một vạn đầu thảo nê mã tại tùy ý lao nhanh, nhưng cũng phải theo khói mù trên mặt nỗ lực gạt ra muốn nhiều khó coi có nhiều nụ cười khó coi. Biết rõ là cố ý, nhưng bây giờ mạng nhỏ mình đều tại tay người ta bên trong, ngoại trừ túi đầu không lưng, chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Tên đáng chết, một hồi nhất định khiến các ngươi tốt xem, chờ các ngươi rơi vào trong tay của ta, lão tử nhất định khiến các ngươi biết cái gì gọi là lô mãng cùng dã man. Tứ đương gia trong lòng thầm hận, hắn đối đại đương gia cùng này nhị đương gia bản sự vô cùng tin tưởng, hai người này đi lên liền giết người đặt cửa, đã chọc giận đại đương gia, một hồi chết cũng không biết chết như thế nào. Tứ đương gia thỉnh. Trương Thiên Trạch làm ra một cái dấu tay xin mời. Tứ đương gia giới cười một tiếng, dậm chân tiến lên. Người nào dám đến nơi đây dương ai? Người nào đạp cửa chính? Vừa bước vào phủ đệ cửa chính, liền nghe được trong phủ đệ từng tiếng gầm thét thanh âm, số lớn tội phạm cao thủ đã hướng về chỗ cửa lớn vào tới. Hô cái gì hô? Là ta. Tứ đương gia hét lớn một tiếng. Là tứ đương gia trở về. Tứ đương gia trở về làm sao đạp cửa đâu? Cái kia hai tên gia hỏa là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua à? Tứ đương gia mới thu thủ hạ sao? Chương 178, Gia Cát Vân đạp cửa sự tình, nhường tứ đương gia sắc mặt tái xanh, đến mức bên người hai vị này, ở đâu là chính mình mới thu thủ hạ, chính mình cái nào có bản lĩnh thu dạng này thủ hạ, đây là muốn chính mình mệnh đồ chơi. Tứ đương gia mong muốn cất bước đi qua, lại bị Trương Thiên Trạch dùng tay đè chặt bà bay. Nhanh nhường đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia đi ra, liền nói có khách quý buông xuống. Tứ đương gia mở miệng nói ra: "Tốt, nhanh đi gọi ba vị chủ nhà, có tội phạm la lớn." Không bao lâu, ba cái nhập nguyên cảnh cao thủ theo trong phủ đệ đi ra. Mặc dù đã là đêm tối, nhưng bởi vì trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, cùng ban ngày cũng không có gì khác nhau, mà lại có thể ở tại nơi này mảnh phủ đệ tội phạm, không có chỗ nào mà không phải là tiên tiên cảnh cao thủ. Đối với tiên tiên cảnh cao thủ tới nói, trong bóng tối thấy vật đã là hết sức chuyện dễ dàng. Lại xem ba người kia, một người trong đó, nhân cao mã đại, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, trên đầu mang theo đỉnh đầu cao cao mũ, trên mũ vẽ lấy một cái giữ tợn đầu lâu, điển hình ác nhân bộ dáng. Nhưng tu vi lại là không yếu, đã là nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, không cần suy đoán, vị này nhất định là tam đương gia. Một người khác, người mặc một bộ đạo bào màu vàng, đỉnh đầu bàn búi tóc, thoạt nhìn có 50 tuổi trên dưới, râu ria đều là trắng, ánh mắt tràn ngập linh tính, nếu là cùng hắn nhìn nhau, hội có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cũng không cần đoán, đạo sĩ này ăn mặc láo giả, khẳng định liền là cái kia giỏi về thôi toán chi thuật nhị đương gia. Này này nhị đương gia tu vi, nhìn từ bề ngoài cùng tam đương gia không sai biệt lắm, đều là nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng nhị đương gia lại cho người ta một loại đa mưu túc trí cảm giác. Nếu là đối chiến, Trương Thiên Trạch không chút nghi ngờ, cái kia hung thần ác sát tam đương gia tuyệt đối không phải này nhị đương gia đối thủ. Mà chân chính dẫn tới Trương Thiên Trạch chú ý, lại là đứng tại ở giữa nhất cái kia thanh niên nam tử. Nam tử một thân áo tím, tướng mạo nho nhã, liếc mắt rất có lâm phong khí thế, nhưng nam tử ánh mắt lại lập lòe tàn nhẫn cùng gian xảo, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác. Điểm này theo hắn có thể chỉnh hợp toàn bộ Hoàng Vân trấn tội phạm, cũng đủ để nhìn ra. Không cần nghĩ, vị này liền là Gia Cát Vân, hắn có cùng tội phạm khác biệt khí thế, hai đầu lông mày bộc lộ ra một tia đặc hữu cao quý, con em nhà giàu cao quý. Trang diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, Gia Cát Vân ở đây, hắn không nói lời nào, không người nào dám nói chuyện. Gia Cát Vân tầm mắt quét qua bị Xích Diễm Huyền Ưng giã minh đạp vỡ cửa chính, sau đó vừa nhìn về phía tứ đương gia cùng Trương Thiên Trạch còn có Xích Diễm Huyền Ưng. Vàng hữu, đều đến nơi này, còn không thả người sao? Gia Cát Vân mở miệng nói ra, dùng nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra tứ đương gia là bị Trương Thiên Trạch cho khống chế. Bất quá hắn cũng không đem Trương Thiên Trạch để ở trong mắt, một cái tiên thiên cảnh mà thôi, trong mắt hắn liền là cái dám. Tại Gia Cát Vân xem ra, tứ đương gia sở dĩ bị khống chế, hoàn toàn là bởi vì cái kia mùi ưng người trung niên. Tứ đương gia, mời nói rõ ta ý đồ đến. Trương Tiên Trạch vỗ vỗ tứ đương gia bả vai. Tứ đương gia vội vàng nói, đại đương gia, vị này là Thục Sơn đệ tử, nhị đương gia suy tính ra Lý gia thôn bà bối đã bị hắn đặt được, hôm nay đến đây là muốn cùng chúng ta làm cái giao dịch. Ồ, tứ đương gia vừa dứt lời, Gia Cát Vân cùng nhị đương gia còn có tam đương gia con mắt đều là sáng lên, Lý gia thôn quả nhiên có bà bối. Hắn cũng không nói xong, trước đó các ngươi phái đến người của Lý gia thôn đều bị ta giết, bao quát các ngươi lục đương gia cùng ngũ đương gia, Lý gia thôn bà bối cũng trong tay ta, giết các ngươi người, ta còn dám đến đây, chắc hẳn ba vị chủ nhà hẳn là có thể đủ nhìn ra thành ý của ta đi. Trương Thiên Trạch cười nói, đó là tự nhiên, tới liền là bằng hữu, đám phế vật kia lâu như vậy cũng không tìm tới Lý gia thôn ẩn giấu bà bối, giữ lại cũng là vô dụng, đã giết thì đã giết, ngươi đem bảo bối kính dâng đi ra, trước đó sổ sách liền xóa bỏ, về sau đi theo ta, còn không phải ăn ngon uống say. Gia Cát Vân cười nói, Trương Thiên Trạch nói giết nhiều như vậy tội phạm, này Gia Cát Vân hoàn toàn không có biểu hiện ra sinh khí, lòng dạ quá sâu. Mà lại, có thể nhìn ra, Gia Cát Vân căn bản cũng không có đem những cái kia tội phạm mệnh để ở trong lòng, trong mắt hắn chỉ có lợi ích, chỉ cần Trương Thiên Trạch tính dâng ra bà bối, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá, Trương Thiên Trạch tinh thần lực hạng gì nhạy cảm, Gia Cát Vân đáy mắt chỗ sâu sát ý mặc dù ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Trương Thiên Trạch tinh chuẩn bắt được. Không chút khách khí nói, coi như mình giao ra bảo bối đến, Gia Cát Vân đồng dạng sẽ giết chính mình, không phải là vì cho những cái kia chết đi tội phạm báo thù, mà là vì bảo vệ hắn Gia Cát Vân uy nghiêm. Bởi vì Trương Thiên Trạch hành vi xúc phạm hắn uy nghiêm, quét mặt mũi của hắn. Bảo bối gì? Nhị đương gia mở miệng hỏi, hắn mặc dù suy tính ra Lý gia thôn tồn tại bảo bối, lại không cách nào suy tính ra là bảo bối gì. Vì vậy, muốn nói đối Lý gia thôn bảo bối cảm thấy hứng thú nhất là hắn nhị đương gia. Mười giọt linh tuyển. Trương Thiên Trạch mở miệng nói ra, hắn lật bàn tay một cái, một giọt linh tuyển rơi vào lòng bàn tay, tinh thuần linh lực lập tức bốn phía ra, khoảng cách gần nhất tứ đương gia, người được linh tuyển phát ra khí tức, nhịn không được tâm thần thanh thản. Mà Gia Cát Vân cùng nhị đương gia tam đương gia con mắt cũng đã phát sáng lên, thân là nhập nguyên cảnh cao thủ, bọn hắn quá rõ ràng Trương Thiên Trạch trong tay linh tuyển giá trị. Không nghĩ tới, Lý gia thôn cái kia đất nghèo, vậy mà có thể sinh trưởng ra linh tuyển đến, không thể tưởng tượng nổi. Nhị đương gia kinh ngạc không thôi. Thật sự là bảo bối của ta, nếu như ta có thể có được một dọn dạng này linh tuyển, lập tức có khả năng thăng cấp vào nguyên cảnh tam trọng tiên. Tam đương gia nhìn chằm chằm Trương Thiên Trạch trong tay linh tuyển, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Rất tốt, ngươi đem linh tuyển cho ta, ta nhường ngươi tới làm ngũ đương gia. Gia Cát Vân mở miệng nói ra. Tốt, ha ha, quá tốt rồi, như thế, cái kia chính là mình người. Tứ đương gia cười ha ha, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, sau đó thừa dịp Trương Thiên Trạch bàn tay không tại bờ vai của mình phía trên, vội vàng bước dài ra, hướng về Gia Cát Vân phương hướng đi đến. Gia Cát Vân có lẽ không rõ ràng, nhưng tứ đương gia có thể quá rõ Trương Thiên Trạch là cái hạng người gì. Hai người này tới Hoàng Vân Trấn, căn bản cũng không phải là tới làm giao dịch, nào có làm giao dịch đi lên liền giết người đặt cửa. Cho nên, đối với tứ đương gia tới nói, thoát ly Trương Thiên Trạch mới là trọng yếu nhất, chỉ cần thoát ly Trương Thiên Trạch, chẳng khác nào bảo vệ tính mệnh. Xoạt xoạt. Nhưng mà, tứ đương gia mới đi ra khỏi hai bước, một con sắc bén đương chảo đột nhiên xuyên thủng đầu của hắn. Máu tươi cuồn cuộn, tứ đương gia liền tham gia đều chưa kịp phát ra, liền ngay tại chỗ tử vong. Xoạt. Tội phạm sao động, hô nhau mà lên, đem Trương Thiên Trạch cùng Xích Diễm Huyền Ưng vây nốt lại. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Vân vẻ mặt đột nhiên phát lạnh. Ngươi làm sao đem hắn giết? Trương Thiên Trạch đối Xích Diễm Huyền Ưng quát lớn một tiếng. Ai nha, lỗ mãng, là ta lỗ mãng. Xích Diễm Huyền Ưng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Thấy thế, không ít tội phạm suýt nữa bắn ra một ngụm lao huyết. Lỗ mãng ngươi muội a. Hôn đản này đến nơi đây không bao lâu liền lỗ mãng ba lần, giết thủ vệ, đạp cửa coi như xong, hiện tại một câu lỗ mãng, liền tứ đương gia đều cho làm chết cô. Chương 179, đại khai sát giới đại đương gia, ta vị huynh đệ kia có chút lỗ mãng, lỡ tay giết tứ đương gia, đại đương gia ngươi sẽ không để tâm chứ? Trương Thiên Trạch đối ra Cát Vân cười nói, tình cảm giết tứ đương gia, một câu lỗ mãng liền muốn xong việc. Đại quản sự, tiểu tử này căn bản cũng không có dự định muốn giao dịch. Nhị đương gia lạnh lùng nói ra, hắn theo Trương Thiên Trạch trên thân, nhìn không ra mảy may muốn giao dịch thành ý, huống chi ở ngay trước mặt bọn họ giết tứ đương gia, này bản thân liền là một loại khiêu khích. Gia Cát Vân phất phất tay, cắt ngang này nhị đương gia thoại, hắn nụ cười trên mặt không giảm, nói, không sao, nắm linh tuyển cho ta, ngươi chính là tứ đương gia. Gia Cát Vân trong mắt sát cơ tứ phía, nhưng biểu lộ vẫn như cũ cười ha ha, như thế sâu lòng dạ, càng thêm nhường Trương Thiên Trạch kết luận, cái này người tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Mà lại, này Gia Cát Vân đang nghe chính mình là Thục Sơn đệ tử thời điểm, không có biểu hiện ra chút nào giật mình, trong mắt càng thêm không có đối Thục Sơn mảy may e ngại cùng kính trọng, này thật đơn giản biểu hiện, càng nói rõ cái này Gia Cát Vân hậu trường không tầm thường. Đại đương gia, ta nơi này chính là có 10 giọt linh tuyển giá trị ngươi nên rất rõ ràng, mỗi một giọt đều giá trị liên hành, không quan trọng tứ đương gia vị trí liền muốn đổi ta hết thể linh tuyển, giao dịch này ta giống như là thua lỗ à? Trương Thiên Trạch tư đầu trầm lý nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Gia Cát Vân trong mắt hàn mang chợt hiện, hắn cuộc đời ghét nhất người khác cùng chính mình nói điều kiện, Trương Thiên Trạch ở ngay trước mặt chính mình giết chết thủ hạ của mình, hiện tại còn muốn cùng mình bàn điều kiện, này đã xúc phạm Gia Cát Vân danh giới cuối cùng. Ta muốn làm đại đương gia, không biết ngươi có thể hay không nhường hiền a? Trương Thiên Trạch không mặn không nhạt nói. Đồ hỗn trướng, cũng dám chạy đến nơi đây cản rỡ, người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tam đương gia nổi giận, khí thế mạnh mẽ phóng xuất ra, nhấc lên một trận gió sóng. Xem ra, ngươi không phải tới làm giao dịch. Gia Cát Vân ánh mắt bắt đầu không che giấu chút nào lạnh lẽo, một tia sát ý theo hắn trong cơ thể dập dờn đi ra. Trương Thiên Trạch vô luận đưa ra điều kiện gì, hắn đều có thể giả vờ đáp ứng, ngược lại hắn đã cho Trương Thiên Trạch phán quyết tử hình, chỉ cần đem linh tuyển lửa gạt tới tay, liền là Trương Thiên Trạch tử kỳ. Nhưng duy chỉ có điều kiện này, Gia Cát Vân vô phương thỏa hiệp, nhường ra đại đương gia vị trí, đây là đối với mình một loại cực lớn khiêu khích, này có quan hệ chính mình mặt mũi, càng liên quan đến hắn đại đương gia ở phía dưới người trong mắt uy nghiêm cùng danh vọng. Mà lại, đối mới có thể đưa ra điều kiện này, rõ ràng liền không có tính toán làm giao dịch này. Hắn Gia Cát Vân có thể không phải người ngu, nếu là liền điểm này cũng nhìn không ra, hắn người đại đương gia này cũng liền đừng lăn lộn. Giao dịch có được hay không, vẫn là xem đại đương gia ngươi, ngươi nếu không đáp ứng điều kiện của ta, ta đây cũng chỉ có thể chính mình tranh thủ. Trương Thiên Trạch trên mặt nụ cười, mặc dù đối mặt nhiều như vậy tội phạm bầy khốn, sắc mặt của hắn vẫn không có phát sinh mảy may biến hóa. Vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này thuộc sơn đệ tử, có bản lĩnh gì, nếu như chỉ dựa vào cái này lão ứng, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Gia Cát Vân lạnh lùng nói ra, nếu không thể đồng ý, vậy chỉ có thể chiến. Gia Cát Vân một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ, nơi này hết thảy, tựa hồ cũng tại hắn trong khống chế, linh tuyển sớm muộn là của hắn, chỉ cần giết Trương Thiên Trạch cùng con đương kia, linh tuyển tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Các bạn, lão tử muốn đại khai sát giới. Xích Diễm Huyền Lưng cười lớn khẳng khẳng, một con to lớn lưng chảo bị hắn diện hóa đi ra, đối phía trước tội phạm đám người đột nhiên vỗ tới. Ầm ầm. A a. Đại địa run rẩy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Xích Diễm Huyền Lưng lần này, ít nhất chụp chết 7-8 cái tội phạm, giống như nghiền chết con kiến như vậy nhẹ nhõm. Ta tới đối phó cái này ưng. Nhị đương ra động, hắn tay háo bồng bền, giống như trích tiên, thân thể thoáng qua, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Xích Diễm Huyền Lưng đánh tới. Lao đạo thân pháp cực nhanh, mà lại rất là quỷ dị, trong tay một thanh khắc họa lấy thái cực đồ thiết phiến, tản mát ra thâm thẳm hàn quang, băng lãnh thấu xương. Thiết phiến địa chỗ, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén ba phần. Len keng len keng. Lão đạo cùng Xích Diễm Huyền Ưng kịch chiến tại cùng một chỗ, thiết phiến cùng ưng chảo va chạm, phát ra rèn sắt tiếng vang, dập dờn xuất ra đạo đạo tia lửa. Không thể không nói, am hiểu thôi toán chi thuật lão đạo, cũng không có dễ đối phó như vậy, dùng Xích Diễm Huyền Ưng thủ đoạn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem lão đạo nắm bắt, đánh khó phân lẫn nhau. Một bên khác, lưng hùm vai gấu tam đương ra, khiên một thanh đen như mực lang nha đồng, hướng về Trương Thiên Trạch đánh tới. Cái kia lang nha đồng, khắp nơi đều là răng cưa, tại tam đương ra trong tay hổ hổ sinh phong. Nếu là bị quất trúng, không chết cũng muốn lộ ra. Tiểu tử, để mặc lại. Tam đương gia khí thế như cầu đồng, tiếng như trung lớn, lang nha bổng trên cao nhìn xuống, đi đầu đập tới. Tới tốt lắm. Trương Thiên Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, không sợ hãi chút nào, này như rất tượng tam đương gia, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Trương Thiên Trạch thời khắc này tu vi, đã là nửa cái chân bước vào nhập nguyên cảnh, trong cơ thể đã có tiên tiên chân khí bắt đầu hướng về nguyên lực chuyển hóa dấu hiệu. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, bình thường nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên, căn bản là không để trong mắt. Mà lại này tam đương gia phạm vào cùng trước đó ngũ đương gia đồng dạng sai lầm, cái kia chính là khinh địch, từ bỏ mình có thể ngự không phi hành ưu thế, lựa chọn cùng Trương Thiên Trạch chính diện chống lại. Đối mặt cái kia nặng như Thái Sơn Lang Nha Đồng, Trương Thiên Trạch cũng là giơ lên cao cao trên kiếm, hướng về Lang Nha Đồng không có chút nào sức tưởng tượng liền là một kiếm. Chính diện chống lại, không trốn không né, hoàn toàn là man lực đối kháng. Thứ không biết chết sống, không quan trọng tiên tiên cảnh cựu trọng tiên, cũng dám cùng ta đang đối mặt liều, thử. Bất quá, có thể chết tại ta Lang Nha Đồng phía dưới, ngươi cũng tính chết được nhắm mắt. Tam đương gia mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắn dựa vào man lực nổi danh, đừng nói là một cái tiên tiên cảnh tiểu tử, coi như là một cái cùng cấp bậc nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên nguyên tu, cũng rất ít dám cùng hắn như thế đang đối mặt liều. Đáng tiếc, tam đương gia nụ cười trên mặt cũng không tiếp tục bao lâu. Leng keng. Lang nha bổng cùng trọng kiếm dùng vô cùng dã man phương thức tầng tầng đụng vào nhau, chấn không khí đều phát ra tiếng xèo xèo vang. Tam đương gia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ cảm giác mình một gậy này đập vào không thể phá vỡ trên mặt đá, to lớn lực phản chấn, chấn lang nha bổng kém chút rời tay mà bay, tam đương gia chỉnh cánh tay đều biến chết lặng, gan bàn tay tức thì bị xé rách, máu tươi chảy ra. Bạch bạch bạch. Tam đương gia một liền lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, đó cùng Trương Thiên Trạch đối kháng chính diện tay, run rẩy kịch liệt, liền lang nha bổng đều không thể lần nữa giơ lên. Làm sao có thể? Tam đương gia hét lên, lại nhìn Trương Thiên Trạch ánh mắt, giống như thấy được quỷ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Này còn là người sao? Lúc nào tiên tiên cảnh lợi hại như thế? Không đơn thuần là Tam đương gia, liền liền một bên quan chiến gia Cát Vân, ánh mắt cũng là kích động, lại nhìn Trương Thiên Trạch tầm mắt, phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 180, chiến gia Cát Vân có chút ý tứ. Gia Cát Vân rõ ràng đối Trương Thiên Trạch sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, khiếp sợ sau khi trên thân bắt đầu dập dờn ra đã lâu chiến ý, ta không tin tiên tiên cảnh có thể lợi hại như thế. Tam đương gia không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, hắn gào thét một tiếng, lang nha bổng lần nữa bị cao cao vùng, nguyên lực nhấp nhô, đối Trương Thiên Trạch gào thét mà tới. Thái Sơn áp đỉnh. Tam đương gia quát lớn, lang nha bổng lên răng hàn mang lấp lánh, đi qua vừa rồi bị Trương Thiên Trạch thất bại, tam đương gia không còn dám có khinh địch, một chiêu này, cơ hồ là hắn suốt đời công lực tối cường hiện ra. Thời khắc này tam đương gia, trong lòng có thể nói là kìm nén một cỗ khí. Thân là nhập nguyên cảnh hắn, căn bản không tin tưởng chính mình đánh không lại một cái tiên tiên cảnh cựu trọng thiên mao đầu tiểu tử. Không thể không nói, tam đương gia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể là Trương Thiên Trạch càng mạnh. Bá thể vừa ra, ai dám tranh phong? Ông. Trọng kiếm xuất kích, Trương Thiên Trạch rõ ràng không nghĩ lãng phí thời gian, lần này hắn thi triển ra tuyệt tình chi kiếm. Phốc phốc. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tam đương gia Lang Nha Đổng, mặc dù có thế Thái Sơn áp đỉnh, nhưng cũng rốt cuộc rơi không đi xuống, bởi vì Trương Thiên Trạch kiếm đã xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu tươi theo thương miệng phun ra. Tam đương gia chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu vặn mèo, đau đớn kịch liệt, khiến cho Tam đương gia toàn thân run rẩy. Không. Tam đương gia thấy trước mắt cái kia một tấm sáng chói khuôn mặt tươi cười, chỉ là loại nụ cười này, tại hắn thoạt nhìn, lại là như thế âm u, cái kia là tử thần cười. Trương Thiên Trạch chậm rãi rút ra trọng kiếm, một cái tay khác để lại Tam đương gia đã vặn vào mặt, nhẹ nhàng đẩy, Tam đương gia hét lên rồi ngã gục, máu tươi như chú, vẫn như cũ theo hắn lồng ngực bắn ra cao khoảng một thước. Thời khắc này Tam đương gia còn tại kịch liệt lúc đích, con mắt chừng đến cuộc đời lớn nhất, trong ánh mắt của hắn che kín dữ tợn, che kín không tâm lòng, che kín đối tử vong sợ hãi. Băng lãnh, rất nhanh lan tràn toàn thân của hắn, tử vong tốc độ cao đem bao phủ. Trước sau thời gian ba hơi thở, Tam đương gia liền triệt để không có âm thanh. Tam đương gia con mắt dừng lại lúc trước trạng thái, con ngươi tăng dã, lại cũng không có nhắm lại. Một mực đến chết, Tam đương gia đều không biết mình là chết như thế nào, hắn không hiểu, chính mình đường đường nhập nguyên cảnh nhị trọng tiên tu vi, tại sao lại chết tại một cái tiên tiên cảnh tiểu tử trong tay, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương giết chính mình chí mạng một kiếm, là như thế nào phát ra. Tam đương gia là có mạng sống cơ sẽ, nhập nguyên cảnh ưu thế lớn nhất, ngự không phi hành. Đáng tiếc Tam đương gia đối thực lực của mình quá tự tin, từ bỏ loại ưu thế này. Một khi từ bỏ, Trương Thiên Trạch liền sẽ không lại cho đối thủ nửa điểm cơ hội, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn có trong đối chiến trạng thái, thực sự quá phong phú, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng diệt sát đối thủ cơ hội. Tam đương gia chết rồi. Có người hét to, trung quanh có vây khốn Trương Thiên Trạch tội phạm, giờ phút này chẳng những không có hướng về phía trước xuất kích, phản mà lùi về sau hai bước, trên mặt mọi người đều nổi lên hoảng hốt, tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt đều phảng phất thấy quỷ. Người bình thường, như thế nào lợi hại như thế? Liên nhập nguyên cảnh Tam đương gia đều không phải người ta một chiêu chi địch, bọn hắn này chút đồng dạng tiên tiên cảnh tội phạm, lại lấy cái gì cùng đối phương chiến đấu? Cùng nhau tiến lên, dựa vào số lượng thủ thắng. Đừng nói giỡn, tại thực lực tuyệt đối khoảng cách phía dưới, số lượng đã không phải là suy tính nhân tố. Mà lại, ai nguyện ý đánh cái này trận đầu, người đầu tiên xuất thủ, thậm chí là nhóm đầu tiên ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Nhị đương gia cùng Xích Diễm Huyền Ưng vẫn như cũ ở vào giằng co đối chiến, hai người đại khái nhấc lên chiến trường quá nhỏ, trực tiếp bay lên trời, tại phủ đệ vùng trời, mở ra một cái mới chiến trường. Thấy Tam đương gia bị Trương Thiên Trạch giết chết, đang trong lúc kịch chiến lao đạo, vẻ mặt cũng là khẽ biến. Hết sức rõ ràng, dù cho là am hiểu thôi toán chi thuật hắn, cũng không ngờ rằng, cái kia tử vừa mới bắt đầu liền không bị bọn hắn để ở trong mắt thiếu niên, vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Thiên phú như vậy, cho dù là tại Thục Sơn như thế danh môn đại phái, cũng cực kỳ hiếm thấy đi. Đại đương gia, kẻ này yêu nghiệt, chỉ sợ cần ngươi tự mình ra tay. Nhị đương gia vừa cùng Xích Diễm Huyền Ưng đối chiến, một bên la lớn. Gia Cát Vân trong mắt tỏa ánh sáng, trên người chiến ý đã vô phương che giấu. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trương Thiên Trạch, từng bước một hướng về Trương Thiên Trạch đi đến. Không nghĩ tới, Thục Sơn không ngờ ra yêu nghiệt như thế, để cho ta không nghĩ ra là thiên phú như vậy, Thục Sơn nên xem như bảo bối mới đúng, làm sao bỏ được nhường ngươi độc thân mạo hiểm chạy tới nơi này, chết ở chỗ này, đối với Thục Sơn tới nói, cũng là một loại cực tổn thất lớn. Gia Cát Vân mở miệng nói ra, từng câu từng chữ, tựa hồ đã cho Trương Thiên Trạch phán quyết tử hình. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Trương Thiên Trạch trên thân bá khí bắt đầu dập dờn, toàn thân trên dưới đều là tự tin và chiến ý, tội phạm mặt khác chủ nhà, đối Trương Thiên Trạch mở nói, không có nửa điểm tính khiêu chiến, cái này Gia Cát Vân còn có khả năng. Ngươi cũng là hết sức tự tin. Gia Cát Vân cười nhạo một tiếng, hắn môi đi ra một bước, khí thế trên người đều tăng lên một điểm, nhập nguyên cảnh tam trọng tiên tu vi, khiến cho hắn tại đây mạnh phủ đệ, như chúa tể vương giả. Tam đương gia chết, Gia Cát Vân căn bản cũng không quan tâm, hắn cùng này chút tội phạm ở giữa, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, hắn hiện tại đối với Trương Thiên Trạch trong tay linh tuyển cảm thấy hứng thú. Chỉ cần giết Trương Thiên Trạch, cầm tới Trương Thiên Trạch trong tay linh tuyển, chết lại nhiều tội phạm cũng không quan trọng. Ngược lại hắn tại đây Hoàng Vân Trấn cũng đợi không lâu dài, chỉnh hợp nơi này tội phạm, chiếm lấy Hoàng Vân Trấn, tại Gia Cát Vân tâm lý cũng chỉ bất quá hắn hứng thú thôi, hắn ưa thích cái loại cảm giác này. Gia Cát Vân tại Trương Thiên Trạch trước người cách đó không xa đứng ngưỡng, chung quanh đã bị tội phạm bao vây, tội phạm nhóm chỉnh tề lui lại, cho hai người đem chiến trường không gian đằng đủ lớn. Ngay tại lúc này, lại nhiều tội phạm cũng chỉ là quần chúng thôi, chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng chỉ có quan chiến phần, không có tư cách tham dự. Đại đương gia muốn xuất thủ, tiểu tử này xong đời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đương gia thủ đoạn, căn bản không phải một cái tiên thiên cảnh có thể đối kháng. Nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, đền bù cho chúng ta tạo thành tổn thất. Tội phạm nhóm nghiến răng nghiến lợi, hết thảy tội phạm đều đối ra Cát Vân tự tin vô cùng, thậm chí là có một cỗ sùng bái mù quáng, tựa hồ chỉ muốn đại đương gia ra tay, trên cái thế giới này liền không có chuyện không giải quyết được. Ra Cát Vân khí thế như cầu đồng, tóc đen phiêu đãng, nho nhã khí tức biến mất không thấy gì nữa, cả người đều biến vô cùng tàn nhẫn dâng lên. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay khí lưu phun trào, rất nhanh, một khỏa nguyên lực năng lượng cầu liền hình thành. Nói đi, ngươi tên là gì? Giết một cái dị bẩm thiên phú yêu nghiệt, ta rất muốn biết tên của ngươi. Gia Cát Vân nói, Thục Sơn, Trương Thiên Trạch. Trương Thiên Trạch nhàn nhạt báo ra danh hiệu, trên người chiến ý bắt đầu nhấp nô. Rất tốt. Gia Cát Vân nói xong, trong tay năng lượng cầu quả quyết xuất kích, hướng về Trương Thiên Trạch hung hăng ném tới. Chương 181, gặp mạnh thì mạnh tới tốt lắm. Trương Thiên Trạch khí thế vô song, thân bên trên tán phát ra âm u lanh ý, một cỗ xâm la khí tức tràn ngập ra. Trương Thiên Trạch bàn tay xuất hiện màu đen trường ấn, mang theo mùi vị của tử vong, bá đạo lại ấm lãnh. Đi. Trương Thiên Trạch trong miệng nhẹ trá, một tay đẩy ra La Sát ấn, cùng bạo hắc ám ấn ký dập dờn mà ra, ở chung quanh nhấc lên một trận cuồn cuộn sóng gió. Bá thể vô song, Trương Thiên Trạch gặp mạnh thì mạnh, càng là đối thủ cường đại, càng là có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, liền giống với hiện tại, cảm nhận được theo ra các vân thân lên phát ra áp lực, Trương Thiên Trạch trong cơ thể bá huyết phun trào, tại áp lực dưới biến ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ lập tức tìm được lúc trước đơn đấu ký danh khu vực cảm giác. Ầm ầm. La Sát ấn cùng ra các vân nguyên lực năng lượng cầu dùng vô cùng dữ dội tư thái lẫn nhau đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng tùy ý ra, đem dưới mặt đất nham thạch đều cho lật ngược. A a. Cuồng bạo chiến đấu dư ba nhộn nhạo khắp nơi đều là, bài sơn đảo hải, còn như thủy triều, chung quanh những cái kia khoảng cách tương đối gần tội phạm, đứng mũi chịu sào bị vả lây, tiêu thảm một mảnh, có thực lực thấp tội phạm, căn bản không chịu nổi năng lượng như vậy trùng kích, vậy mà tại chỗ tử vong. Lui, mau lui lại, rời khỏi nơi này. Có người cao giọng hô to. Không cần hắn nhắc nhở, này chút tội phạm cũng không phải người ngu, cả đám đều đã bắt đầu vắt chân lên cổ lui lại, có thậm chí thối lui ra khỏi phủ đệ bên ngoài. Thật là đáng sợ, chiến đấu như vậy, bọn hắn liền khoảng cách gần quan sát tư cách đều không có, quả thực là lấy mạng đang xem kịch. Thôi không cẩn thận, liền nguy hiểm đến tính mạng. Giữa sân, Trương Thiên Trạch một liền lui về phía sau ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, hắn phát ra rên lên một tiếng, vẻ mặt biến có chút tái nhợt. Quả nhiên lợi hại. Trương Thiên Trạch con ngươi sắc bén, này ra Cát Vân, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ căn bản không phải ra Cát Vân đối thủ. Trong cơ thể bá huyết phun trào, một cỗ cùng bá khí mồ hôi tuôn toàn thân, bởi vì vừa rồi nguyên lực kia năng lượng cầu cho hắn tạo thành trùng kích cùng khó chịu, cũng tốc độ cao khôi phục lại. Bá huyết có tự động chữa trị công năng, năng lực này trong chiến đấu không thể nghi ngờ là kinh khủng, chỉ cần không phải quá mức thương thế nghiêm trọng, năng lực này cơ hồ có thể cho Trương Thiên Trạch tiên tiên đứng ở thế bất bại. Vậy mà có khả năng ngăn cản công kích của ta. Gia Cát Vân kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Trương Thiên Trạch ánh mắt cũng là nhịn không được lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn vừa rồi công kích có bao nhiêu lợi hại, hắn rõ ràng nhất, đừng nói là một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh, coi như là bình thường nhập nguyên cảnh tam trọng tiên, cũng căn bản ngăn cản không nổi, coi như không chết, tối thiểu cũng phải trọng thương. Mà Trương Thiên Trạch cùng mình chính diện chống lại về sau, ngoại trừ nhận một chút chấn động, một chút da lông đều không có tổn thương, cái này khiến Gia Cát Vân không có cách nào không kinh hãi. Trương Thiên Trạch không thể không nói, ngươi là ta gặp qua thiên phú yêu nghiệt nhất người, bất quá đáng tiếc, hôm nay gặp ta, ngươi đầu này thiên tài chi lộ, nhất định chết yểu. Gia Cát Vân sát khí dập dờn, lần này hắn giơ lên hai tay, giữa sóng trường năng lượng ba động không ngừng trôi nổi va chạm, một cái trọn vẹn là vừa rồi gấp hai to lớn nguyên lực sóng năng lượng lần nữa hình thành ba phần nguyên lực sóng, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Gia Cát Vân vô cùng cường thế, đây là địa cấp chiến kỹ, lực sát thương kinh người, dùng hắn nhập nguyên cảnh tam trọng thiên tu vi thi triển đi ra, vô luận là trận thế vẫn là uy lực, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Trương Thiên Trạch không sợ hãi chút nào, khôn cùng liệt hỏa tràn ngập bên thân, có một môn chiến kỹ từ khi đạt được về sau hắn còn chưa bao giờ thi triển qua, hôm nay đụng phải đối thủ mạnh mẽ, thế tất yếu thi triển đi ra thử một lần uy lực. Cửu Long Phần Thiên. Trương Thiên Trạch chợt quát một tiếng, huyền viêm tâm hỏa theo gió mà khi, theo Trương Thiên Trạch hai tay vũ động, một đầu diều võ dương ai hỏa long rất sống động mà ra, tại hỏa long trung quanh còn có tám đầu hỏa long hư ảnh như ẩn như hiện, hình thành cửu long chi thế. Giống cái kia hỏa long phảng phất là thật, phát ra tiếng long ngâm, vọt mạnh mà đi. Một kích này đánh ra, Trương Thiên Trạch đột nhiên có một loại muốn bị rút sạch cảm giác, trong đan điền ban đầu như vương dương chân khí trong nháy mắt bị rút mất một nửa. Nay cửu long phần thiên thuật quả nhiên lợi hại, xứng đáng xuất từ cổ đàn kinh, thi triển một lần uy lực cường, đáng tiếc tiêu hao quá lớn, mà lại bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể đánh ra cửu long bên trong một long, mặt khác tám đầu hỏa long chẳng qua là hư ảnh thôi. Trương Thiên Trạch trong lòng chấn động, cửu long phần thiên thuật tiêu hao vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại hắn thực lực bây giờ quá yếu, vô phương phát huy ra cửu long phần thiên thuật uy lực chân chính, liền giống với hiện tại hắn nhiều nhất chỉ là đánh ra một đầu hỏa long đến, mặt khác hỏa long chỉ có thể dùng hư ảnh phương thức như ẩn như hiện. Ầm ầm, quyết đấu đỉnh cao va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, huyền viêm tâm hỏa biến hóa ra hỏa long, uy lực quá mạnh, lực sát thương kinh người, trong lúc nhất thời vậy mà cùng ra cắt vân ba phần nguyên lực sóng xen lẫn đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ đệ đều bị liệt hỏa cho tràn ngập, trung quanh nhiệt độ không khí lần nữa tăng lên. Thật là lợi hại hỏa diễm, không nghĩ tới công tử còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc tu vi của hắn vẫn là yếu một chút, dùng hắn thiên phú nghịch thiên, như là ở vào nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên trạng thái, giết ra cắt vân như giết gà. Vùng trời đang cùng nhị đương ra đối chiến xích diễm huyền ứng, thấy được Trương Thiên Trạch thi triển huyền viêm tâm hỏa, cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù cùng Trương Thiên Trạch tiếp xúc có một quãng thời gian, nhưng hắn đối Trương Thiên Trạch gát chủ bài cũng không hiểu rõ, càng không nghĩ đến Trương Thiên Trạch lại còn có lợi hại như thế hỏa diễm. Này huyền viêm tâm hỏa có thể so trên người mình xích diễm cao cấp nhiều. Huyền viêm tâm hỏa vậy nhưng là có tiếng vương giả chi hỏa, xa không phải bình thường kỳ dị hỏa diễm có thể đánh đồng. Đây là cái gì chiến kỹ, vậy mà so với ta ba phần nguyên lực sóng còn cao cấp hơn. Gia Cát Vân sắc mặt lại biến, trước mắt cái này chỉ có tiên thiên cảnh thiếu niên mang đến cho hắn khiếp sợ, đang từng bước không ngừng thăng cấp. Bất quá cửu long phần thiên thuật mặc dù cao cấp, nhưng Trương Thiên Trạch cùng Gia Cát Vân ở giữa thực lực dù sao cũng là có khoảng cách, đến mức hỏa long cuối cùng vẫn bị năng lượng cầu cho tách ra, năng lượng cầu dư ba lần nữa chấn Trương Thiên Trạch liên tiếp lui về phía sau, khoe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Lại đến Trương Thiên Trạch bá khí trung thiên, căn bản không để ý tới bị thương, bá thể gặp mạnh thì mạnh, Gia Cát Vân mạnh mẽ, không chỉ sẽ không để cho Trương Thiên Trạch sinh ra mảy may e ngại, sẽ không để cho hắn lui lại nửa bước, ngược lại sẽ khiến cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn tiến vào hiếu chiến trạng thái. Loại trạng thái này Trương Thiên Trạch thích vô cùng, hắn hưởng thụ trong đó. Tại gia cát vân dưới áp lực, Trương Thiên Trạch đang ở thả bản thân, loại áp lực này lại trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Bởi vì lúc trước phục dụng nhập nguyên đan nguyên nhân, Trương Thiên Trạch đang ở mượn nhờ gia cát vân áp lực, trùng kích nhập nguyên cảnh. Trương Thiên Trạch hiện tại tuy không phải gia cát vân đối thủ, mặc dù thi triển tuyệt tình chi kiếm, bởi vì thực lực khoảng cách, sợ là cũng khó có thể đối gia cát vân tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng nếu như Trương Thiên Trạch trong chiến đấu thành công tấn cấp, đi đến nhập nguyên cảnh cấp độ, như vậy chờ đợi gia cát vân sẽ là không cách nào tưởng tượng tận thế. Chương 182, nhập nguyên trọng kiếm vô ngân, lại kiếm thế thao thiên. Trương Thiên Trạch giơ cao lên trọng kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng đối gia cát vân bổ chém tới. Đây là hắn nhất hiếu chiến trạng thái, mang theo một tia điên mùi vị. Không có kiếm thuật, thật đơn giản công kích, bá khí trùng thiên, khí thế ép người. Đây là Trương Thiên Trạch tìm kiếm đột phá một loại phương thức, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, hắn chỉ một kiếm. Hừ, đã ngươi muốn chết ta, liền thành vào ngươi. Gia Cát Vân hừ lạnh một tiếng, một thanh đen như mực chiến kiếm xuất hiện trong tay, hắn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng hành tạo thiên quân chi thế, đánh bắn đi. Leng keng. Hai kiếm chạm nhau, va chạm ra mảng lớn tia lửa đến, Gia Cát Vân chiến kiếm chính là chân chính địa phẩm chiến minh, lại thêm hắn nguyên lực hùng hậu, một kiếm chạm ra, khủng bố như vậy. Trương Thiên Trạch bị Gia Cát Vân một kiếm đánh bay, rơi vào mấy trượng bên ngoài, phun phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến chứ? Gia Cát Vân phát ra khiêu khích, hắn ngược lại muốn xem Trương Thiên Trạch cứu có thể kiên trì bao lâu, hắn hôm nay tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Lại đến. Trương Thiên Trạch gào thét một tiếng, tùy tiện trà sát một thoáng khỏe miệng máu tươi, lần nữa giơ cao trọng kiếm hướng về Gia Cát Vân đánh tới. Thời khắc này Trương Thiên Trạch, toàn thân trên dưới đều là chiến ý, hai mắt đã bắt đầu có chút đỏ lên. Nằm trong loại trạng thái này Trương Thiên Trạch, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, phản phất không biết đau xót một dạng, liền là một người điên. Trong mắt chỉ có chiến, bá huyết tràn ngập ngũ tạng lục phủ của hắn, kích thích trên người hắn mỗi một cây thần kinh, chỉ có ra sức một trận chiến mới có thể phóng thích trong lòng thoải mái. Leng keng. Hai kiếm lần nữa tương giao, âm thanh chói tai, chấn rất nhiều tội phạm màng nhĩ đều có một loại muốn bị đâm xuyên khó chịu. Trương Thiên Trạch lần nữa bị đẩy lui, nhưng cơ hồ vừa mới ổn định thân thể, liền lại một lần nữa chém giết tới. Leng keng leng keng. Một lần lại một lần, Trương Thiên Trạch sinh mệnh lực ương ngạnh đến nhường Gia Cát Vân đều hơi choáng. Gia Cát Vân từ chủ, nếu là đổi thành chính mình, căn bản làm không được Trương Thiên Trạch loại trạng thái này. Vùng trời Xích Diễm Huyền Ưng đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, cũng là trong lòng lo lắng. "Công tử!" Xích Diễm Huyền Ưng hét lớn một tiếng, sau lưng ưng rực dập dờn, làm bộ muốn đáp xuống, hắn lần này là phụ mệnh đến đây bảo hộ Trương Thiên Trạch, hiện tại Trương Thiên Trạch rõ ràng không phải Gia Cát Vân đối thủ, nếu là Trương Thiên Trạch bị Gia Cát Vân giết chết, chết tại nơi này, chủ nhân nhất định trách tội hắn, đến lúc đó chịu không nổi. "Đối thủ của ngươi là ta." Lao đạo âm hồn bất tán, đem tại Xích Diễm Huyền Ưng phụ cận. "Lan!" Xích Diễm Huyền Ưng nô ra lợi trảo, hướng về lão đạo chụp tới, dùng Xích Diễm Huyền Ưng thực lực bây giờ đối phó nhập nguyên cảnh tam trọng thiên nguyên tu cũng không thành vấn đề, nhưng lão đạo này lại là chân chính khó dây dưa. Xích Diễm Huyền Ưng mong muốn thời gian ngắn bại trận lão đạo, không thể nghi ngờ là không thể nào. Phía dưới, Trương Thiên Trạch một mặt bị Gia Cát Vân đánh lui 20 lần, hai mắt của hắn đã biến thành đỏ bừng sắc, đó là khát máu chiến ý xòe xòe. Mà lúc này, Trương Thiên Trạch trong đan điền vậy mà phát ra một tiếng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được giòn vang, thanh âm như vậy quá quen thuộc, đó là đột phá bình cảnh thanh âm. Liên tục không ngừng chiến đấu cùng bị thương, nhường Trương Thiên Trạch bá huyết, triệt để nóng nảy chuyển động, cũng khiến cho tiềm lực của hắn lần nữa bị kích phát. Lại thêm lúc trước hắn phục dụng nhập nguyên đan, giờ phút này vậy mà trong chiến đấu tấn cấp, nước chảy thành sông. Giờ khắc này, Trương Thiên Trạch chờ quá lâu. Lượng lớn nguyên thạch phảng phất không cần tiền một dạng, bị Trương Thiên Trạch điên cuồng luyện hóa hấp thu, mà đan điển của hắn không gian cũng đang nhanh chóng khuếch trường, trong nháy mắt liền làm lớn ra gấp đôi. Đồng thời, trong đan điển tiên thiên chân khí đang nhanh chóng hướng về nguyên lực chuyển hóa. Chân khí chuyển hóa là nguyên lực, đây là một cái nguyên tu trọng yếu nhất thời khắc, cơ hồ có thể nói là một loại thủy biến. Theo nguyên lực không ngừng chuyển hóa, Trương Thiên Trạch cảm nhận được chính mình cùng chung quanh thiên địa nguyên khí đều sinh ra một cỗ không hiểu liên hệ, hắn tâm niệm vừa động, thân thể đều biến vô cùng dễ dàng, tùy thời có thể dùng bay lên trời một dạng. Đó là điều khiển thiên địa nguyên khí năng lực, có dạng này năng lực là có thể ngự không phi hành, thành làm cao thủ chân chính. Cái gì? Đã nhận ra Trương Thiên Trạch biến hóa, Gia Cát Vân trực tiếp kêu lên sợ hãi, nhìn xem Trương Thiên Trạch, giống như thấy được quỷ một dạng. Cuối cùng là cái gì quái thai, tại sự điên cuồng của ta trùng kích phía dưới nhận thương nặng như vậy thế, bây giờ lại muốn tấn cấp nhập nguyên cảnh, này quá bất hợp lý đi. Gia Cát Vân chỉ cảm giác mình tâm linh đều bị trước nay chưa có trùng kích, mà lấy kiến thức của hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tà môn như vậy yêu nghiệt, mắt thấy sắp bị đánh thành trọng thương mà chết, lại còn có thể tấn cấp, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không, không thể để cho hắn thành công tấn cấp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Gia Cát Vân vẻ mặt tâm hàn, thông qua vừa rồi không ngừng va chạm, hắn đã thực sự hiểu rõ đến Trương Thiên Trạch bản sự, người này yêu nghiệt trình độ chính là Gia Cát Vân cuộc đời ý thấy, nếu để cho Trương Thiên Trạch thành công tấn thăng đến nhập nguyên cảnh, chính mình chỉ sợ cũng không là đối thủ. Xoắn ốc kiếm thuật, chết đi! Gia Cát Vân không nữa giấu rốt, chiến kiếm trong tay phát ra vụ vụ thanh âm, lần nữa hướng về Trương Thiên Trạch điên cuồng đánh tới. Lần này, Gia Cát Vân không có nương tay, toàn lực một kiếm, chỉ tại đối Trương Thiên Trạch một đòn giết chết. Hiện tại mới muốn dùng sát chiêu, đến muộn. Trương Thiên Trạch khỏe miệng tràn ra mỉm cười, trọng kiếm dập dờn mà ra, tuyệt tình kiếm pháp, cổ quái xảo trá, một kiếm ra, nhường Gia Cát Vân đều sinh ra tuyệt vọng chi tâm tới. Leng keng. Hai kiếm lần nữa tương giao, lần này, Trương Thiên Trạch cũng không lui lại chút nào, ngược lại nhường Gia Cát Vân trong lòng sinh ra lanh ý ong ong. Đan điền sao động, rời sông lấp biển. Trong mấy mắt, tất cả tiên thiên chất khí toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng nguyên lực, đục dày vô cùng nguyên lực. Tại thời khắc này, Trương Thiên Trạch tu vi triệt để tấn thăng đến nhập nguyên cảnh, hoàn thành chính mình con đường tu hành lên lần thứ nhất thuế biến. Muốn nói chính mình tấn cấp, vậy thật là phải cảm tạ Gia Cát Vân, nếu không có Gia Cát Vân tử vong áp lực, Trương Thiên Trạch không có nhanh như vậy thăng cấp vào nguyên cảnh. Không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy? Gia Cát Vân một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, Trương Thiên Trạch nhường thấy được cái gì gọi là kỳ tích, nhập nguyên cảnh lúc nào như thế nhẹ nhõm là có thể tấn thăng, đây cũng quá nhanh. Càng thêm nhường Gia Cát Vân nói máu chính là, thời khắc này Trương Thiên Trạch, bởi vì lúc trước bị chính mình trọng thương mà nhận thương thế, vậy mà hoàn toàn khôi phục, cả người khôi phục được ban sơ trạng thái đỉnh phong. Mà lại, thăng cấp vào nguyên cảnh về sau Trương Thiên Trạch, vậy mà nhường Gia Cát Vân đều cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, không còn là một phàm nhân, giống như một tôn bá vương mở dạng, chỗ nào giống một cái vừa mới tấn cấp nhập nguyên cảnh. Trương Thiên Trạch, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Gia Cát Vân lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó bay lên trời, lại muốn trốn đi thật xa. Hắn là một người thông minh, tại Trương Thiên Trạch thăng cấp vào nguyên cảnh một khắc này, hắn liền biết chính mình quả quyết không phải Trương Thiên Trạch đối thủ, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật, tiếp tục lưu lại chỉ sợ một con đường chết, cho nên Gia Cát Vân quả quyết chạy trốn. Đáng tiếc, Trương Thiên Trạch sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, thăng cấp vào nguyên cảnh về sau, Gia Cát Vân không còn có bay lượn ưu thế. Chương 183, Gia Cát gia tộc người. Bây giờ nghĩ chạy, khó tránh khỏi có chút đã quá một đi. Trương Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hắn thân thể thoáng qua, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Gia Cát Vân đuổi theo. Lần thứ nhất bay lượn, dù sao cũng hơi không quá thích ứng, thân ở giữa không trung Trương Thiên Trạch, thân thể cũng là tả diêu hữu hoàng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của hắn, hắn không có tu luyện qua lợi hại thân pháp, nhưng bá thể bản năng liền là như bức nhất thân pháp. Tiên tiên bá thể ưu thế, khiến cho hắn các phương diện điều kiện đều siêu việt người thường. Liền giống với hiện tại, Gia Cát Vân ngay cả chạy trốn xuất phủ để đều không có, liền bị Trương Thiên Trạch cho đuổi kịp, chặn đường đi. Đại đương gia, ngươi muốn chạy đi đâu? Trương Thiên Trạch xách ngược chiến kiếm, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Tốc độ thật nhanh. Gia Cát Vân trong lòng lần nữa chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người, coi như là chính mình thiên tài đại ca, nếu bản về lên tiên phủ đến, cùng trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này so ra, cũng là không có nửa điểm khả năng so sánh, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Trương Thiên Trạch, tránh ra đường, người ta nước giếng không phạm nước sông. Gia Cát Vân nói, ta nếu là không cho đây. Trương Thiên Trạch vô cùng bình tĩnh, trong mắt không che giấu chút nào sát ý của mình, Gia Cát Vân kẻ như vậy, hôm nay nhất định phải giết chết, bằng không ngày sau liền là hoa lớn, coi như mình không quan tâm, khó đảm bảo cái này người sẽ không đem lửa giận phát tiết đến Lý Gia thôn trên thân. Nếu chính mình bày ra chuyện như vậy, vậy sẽ phải đem sự tình biên mãn xử lý tốt, bằng không coi như đi, chính mình đi cũng không an ổn. Đừng nhìn Gia Cát Vân mặt ngoài ôn tồn lễ độ, lại là một cái mười phần tàn nhẫn người, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn. Hừ, Trương Thiên Trạch, ngươi cho ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Gia Cát Vân hừ lạnh một tiếng. Thật có lỗi, bây giờ không phải là ta chọc giận ngươi, là ngươi tại chọc ta người, đồng dạng cũng không có chỗ tốt gì, bởi vì ta thật sự là không dễ cho ta. Trương Thiên Trạch không mặn không nhạt nói, một câu kém chút không có đem Gia Cát Vân cho tức chết. Gia Cát Vân đã nhìn ra, tên trước mắt này hoàn toàn là mềm không được cứng không xong, hôm nay mình muốn rời đi nơi này, chỉ có một con đường, cái kia chính là xử lý Trương Thiên Trạch. Ông, chiến kiếm lại nổi lên, Gia Cát Vân chiến kiếm trong tay vũ động rực rỡ, xoắn ốc kiếm thuật nộn nhạo lên, hắn đem chính mình suốt đời công lực đều quán thâu đến chiến kiếm bên trong, lại một lần nữa hướng về Trương Thiên Trạch dữ dội chém đi. Hôm nay, hắn nhất định phải chạm ra một con đường sống tới. Mạnh mẽ xoắn ốc kiếm khí, đem hư không đều chấn rung động đùng đùng. Đây là Gia Cát Vân khủng bố sát chiêu, từ khi sau khi luyện thành, chết tại hắn một chiêu này phía dưới, nhiều vô số kể. Nhưng mà, đây đối với Gia Cát Vân tới nói đỉnh phong sát chiêu, tại bây giờ nhập nguyên cảnh Trương Thiên Trạch trong mắt, lại hoàn toàn biến thành phổ thông đến không thể phổ thông hơn động tác chậm. Thiên Tuyệt kiếm pháp chỗ tốt, tuyệt đối không đơn thuần là kiếm pháp bản thân khủng bố, càng là ở chỗ tu luyện Thiên Tuyệt kiếm pháp, cả người tầm mắt đều có nói thêm thăng, liền giống với hiện tại, xoắn ốc kiếm thuật sơ hở, ở trong mắt Trương Thiên Trạch nhìn một cái không sót gì. Tuyệt tình. Trương Thiên Trạch không chút do dự, tuyệt tình chi kiếm dập dờn mà ra, hắn hiện tại đã luyện thành tuyệt tình kiếm thứ hai, loại kia thiên tuyệt mùi vị càng thêm nồng đậm. Cơ hồ kiếm pháp vừa ra, liền trực tiếp ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Liền giống với giờ phút này, Gia Cát Vân căn bản thấy không rõ lắm Trương Thiên Trạch kiếm trong tay, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị một cỗ lạnh lẽo khí cho bao vây, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn, thi triển ra xoắn ốc kiếm khí cũng trệ chậm lại. Phốc phốc. A. Gia Cát Vân hét thảm một tiếng, hàn quang chợt hiện, hắn một cánh tay bị Trương Thiên Trạch một kiếm chặt đứt, theo vùng trời rơi xuống dưới. Đó là cánh tay cầm kiếm, Gia Cát Vân một cái tay khác che tay cụt vết thương, vẫn như cũ khó mà ngăn cản máu tươi tuôn ra. Thời khắc này Gia Cát Vân khuôn mặt đều bóp méo, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn, khi nào nhận qua thương thế như vậy, cái kia toàn tâm đau đớn, đơn giản muốn mặn già. Trương Thiên Trạch lăng không dậm chân, từng bước một đi đến Gia Cát Vân bên cạnh, khí thế cường đại, chèn ép Gia Cát Vân không thể động đậy. Không tốt, đại đương gia bại. Xong, chúng ta xong đời. Mọi người chạy mau đi, cái kia Thục Sơn thiếu niên thật là đáng sợ. Phía dưới đám người đại loạn, tất cả tội phạm đều đánh mất lý trí, đã có người đoạt mệnh mà chạy, tội phạm vốn chính là một đám người ô hợp, hai vạ đến nơi riêng phần mình bay, nơi nào còn có nửa điểm nghĩa khí có thể nói. Rời đi phủ lệ người. Trương Thiên Trạch hét lớn một tiếng, hắn phất tay đánh ra một đầu hỏa long, cái kia hỏa long tại trên tòa phủ đệ không xoay quanh vũ động, giống như sống lại một dạng. Tội phạm nhóm nơi nào còn dám có nửa điểm vọng động, cái kia hỏa long nếu là lao xuống, không có người nào có thể ngăn cản, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đốt cháy thành tro bụi. Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng cái gì quái thai? Nhị đương gia giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm tâm tư ham chiến, hoảng hốt ở giữa liền muốn chạy trốn, bất quá Xích Diễm Huyền Ưng sao lại cho hắn cơ hội? Hắc hắc, lao ra hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Xích Diễm Huyền Ưng cười hắc hắc, vừa rồi hắn phải cứu Trương Thiên Trạch, lại bị lao đạo này ngăn cản, hiện tại hắn cũng phải trêu đùa một thoáng lao đạo này. Lao đạo thần tâm đại loạn, căn bản không phải Xích Diễm Huyền Ưng đối thủ, tiếp tục đánh xuống, tiêu một con đường chết. Nhưng dùng lao đạo thực lực, nghĩ muốn xông ra Xích Diễm Huyền Ưng ngăn cản mà chạy trốn, cũng cơ hội là một chuyện không thể nào. Một bên khác, Gia Cát Vân tại Trương Thiên Trạch khí thế dưới áp lực, run lẩy bẩy, cảm nhận được Trương Thiên Trạch sát ý về sau, Gia Cát Vân cũng là lần đầu tiên trong đời xuất hiện hoảng sợ cùng e ngại. "Trương Thiên Trạch, ngươi không có thể giết ta." Gia Cát Vân nói. "Lý do?" Trương Thiên Trạch vẻ mặt bình tĩnh. "Ta là Gia Cát gia tộc người, giết ta chẳng khác nào cùng Gia Cát gia tộc đối nghịch, ngươi thân là thuộc sơn đệ tử, ứng nên không phải không biết Gia Cát gia tộc thế lực đi." Gia Cát Vân nói, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo. Tại Thần Châu, hắn tin tưởng Gia Cát hai chữ này, liền có không có gì sánh kịp phân lượng. Đế đô một trong tứ đại gia tộc Gia Cát gia tộc. Trương Thiên Trạch ánh mắt híp lại, lúc trước Tiêu Phỉ Nhi từng nói với chính mình Thần Châu thế lực lớn, sáu đại tiên môn, tứ đại gia tộc, Gia Cát gia tộc chính là đế đô một trong tứ đại gia tộc. Nói đến, thật đúng là không dễ trọng. Trương Thiên Trạch trong lòng là có chút giật mình, hắn có thể nghĩ đến Gia Cát Vân hậu trưởng không nhỏ, nhưng đối phương lại là Gia Cát gia tộc người, vẫn là để Trương Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Không sai, Gia Cát gia tộc cùng các ngươi thuộc sơn cũng xem như nổi danh, ngươi giết ta thì tương đương với cùng Gia Cát gia tộc là địch, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Gia Cát Vân thấy Trương Thiên Trạch biết Gia Cát gia tộc, hoàn toàn yên tâm, hắn tin tưởng tại đây Thần Châu không có bất kỳ cái gì một cái đang nghe Gia Cát gia tộc tên tuổi về sau còn dám giết chính mình. Ngươi cũng đã nói Gia Cát gia tộc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cùng thuộc sơn nổi danh thôi, ta vì sao không dám giết ngươi? Chẳng lẽ ta thuộc sơn muốn e ngại các ngươi Gia Cát gia tộc sao? Trương Thiên Trạch cười nhạt, không hề bị lay động. Ngươi? Gia Cát Vân sững sờ, vậy mà không phản bác được, bởi vì Trương Thiên Trạch nói tựa hồ rất có đạo lý. Muốn nói hắn Gia Cát gia tộc đệ tử, cái kia Trương Thiên Trạch vẫn là thuộc sơn đệ tử đâu, mà lại dùng Trương Thiên Trạch thiên phú tại thuộc sơn địa vị, khẳng định phải so với chính mình tại Gia Cát gia tộc địa vị cao hơn. Hắn có hậu trường, Trương Thiên Trạch cũng có hậu trường, như thế Trương Thiên Trạch vì sao muốn e ngại chính mình? Cho nên không muốn cầm Gia Cát gia tộc tên tuổi tới dọa ta, ngươi ép người khác vẫn được, tại ta chỗ này không làm được, ta hôm nay tất sát ngươi, trừ phi ngươi có thể tìm ra lý do tốt hơn. Trương Thiên Trạch nói. Có, ta có lý do, ta có khả năng nói cho ngươi một cái bí mật. Gia Cát Vân vội vàng nói. Chương 184, Hàn Sơn tự nghe được bí mật. Trương Thiên Trạch vẻ mặt nhịn không được khẽ động, rõ ràng đối với Gia Cát Vân trong miệng bí mật, hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Trương Thiên Trạch không cho rằng một cái Gia Cát gia tộc đệ tử thiên tài không có việc gì sẽ đến Hoàng Vân trấn này loại thâm sơn cùng cốc chỗ chơi đùa, bởi vì đây đối với Gia Cát Vân tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là nói là Lý Gia Thôn linh tuyển bà bối, có lẽ có thể lý giải, nhưng Gia Cát Vân trước khi đến có thể cũng không biết Lý Gia Thôn có bà bối, mà là đã thu phục được nhị đương gia về sau, nhị đương gia mới thông qua thôi toán chi thuật suy tính ra. Ngươi cũng đã biết Hàn Sơn tự. Gia Cát Vân nói. Hàn Sơn tự? Trương Thiên Trạch sững sờ, cái tên này hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nghe được. Ngươi không biết cũng như người bình thường, bởi vì lúc trước ta cũng không biết, Hàn Sơn tự là Phong Lăng vực một tòa chùa triển, trước đây không lâu, có tin tức truyền ra, nói Hàn Sơn tự không lâu sau đó sẽ có di tích xuất hiện, đến lúc đó Thần Châu mười thế lực lớn người đều sẽ đến đây, Gia Cát gia tộc tới, là ca ca của ta, ca ca ta Gia Cát Gió, chính là nguyên đan cảnh thiên tài cao thủ, chuyên môn làm Hàn Sơn tự di tích tới, ta nhận được tin tức về sau, sớm đi tới Phong Lăng vực, trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Hoàng Vân chấn nạn trộm cướp nghiêm trọng, liền chạy tới chơi đùa một thoáng, chờ ca ca ta đến, ta liền sẽ rời đi nơi này, đi Hàn Sơn tự đi dạo, không nghĩ tới đụng phải ngươi, coi như ta không may. Gia Cát Vân nói. Không quan trọng Phong Lăng vực một tòa chùa miếu, cho dù có di tích, chỉ sợ cũng không có cái gì ghê gớm, làm sao lại dẫn động mười thế lực lớn? Trương Thiên Trạch tò mò hỏi. Phong Lăng vực dù sao quá nhỏ, nơi này hết thảy nhiều rất khó dẫn tới Thần Châu thế lực lớn chú ý, trừ phi cái này di tích không đơn giản, bởi vì di tích này là năm đó nhân tộc chiến thần lưu lại. Gia Cát Vân nói. Cái gì? Trương Thiên Trạch giật mình. Có quan hệ nhân tộc chiến thần truyền thuyết, mặc dù đã sớm tại đại hạ trở thành đề tài cấm kỵ, nhưng cái này của nhân dù sao chân thực tồn tại, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói có quan hệ bá thể cùng nhân truyền thuyết, mà lại Trương Thiên Trạch bản thân cũng là bá thể, một đời bá thể cùng nhị đại bá thể, cái này khiến Trương Thiên Trạch đối với cái kia cùng nhân hết thảy đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới chính mình vô ý đến đây Phong Lang vực một chuyến, vậy mà gặp chuyện như vậy. Nghe nói năm đó bá thể ưa thích du lịch thiên hạ, đã từng đi ngang qua Phong Lang vực, tại Hàn Sơn tự cư ngụ thời gian một tháng, trước khi đi lưu lại một ít gì đó, bây giờ những vật kia muốn bị khai quật ra, thế tất yếu dẫn tới người chú ý. Năm đó cùng nhân mặc dù bởi vì phản bội nhân tộc trở thành đề tài cấm kỵ, nhưng hắn thực sự quá rực rỡ đến để cho người ta không có cách nào không đi chú ý hắn hết thảy, dù cho chỉ là hắn đi ngang qua chỗ lưu lại một chút đồ vật. Gia Cát Vân nói ra, mười thế lực lớn nhận được tin tức về sau, tự nhiên muốn phái đệ tử đến đây, mà lại nghe nói chiến thần năm đó đi qua rất nhiều nơi, lưu lại rất nhiều di tích, mỗi một chỗ di tích bên trong đều sẽ lưu lại chính mình đối trên việc tu luyện một chút cảm ngộ, mỗi một chỗ di tích lưu lại đồ vật quý giá trình độ sẽ căn cứ này một mảnh địa vực thực lực tổng hợp mà định ra, Phong Lăng vực chính là Thần Châu xa xôi địa vực, bá thể lưu lại đồ vật cũng sẽ không thái quá tại cao. Thủ, nhưng đối với nhập nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh nguyên tu tới nói, cũng là có chí mạng lực hấp dẫn. Huống chi, 10 thế lực lớn đều sẽ điều động đệ tử tới, nói trắng ra là cũng là vì nhìn trộm bá thể lưu lại đồ vật, một khi đạt được đem mang về, cũng là một bút tài phú, cho nên, hôm nay tới đây Hàn Sơn tự người, 10 thế lực lớn nên đều có một cái nguyên đan cảnh đại biểu đệ tử, tiếp qua thời gian nửa tháng, Hàn Sơn tự liền sẽ thay đổi náo nhiệt lên. Gia Cát Vân nói, đem hết thảy đều cho Trương Thiên Trạch giảng rõ ràng, hy vọng Trương Thiên Trạch có thể buông tha mình. Trên thực tế, nói ra này chút, đối Gia Cát Vân cũng không có nửa điểm tổn thất, chờ Hàn Sơn tự chiến thần di tích xuất hiện, đến lúc đó cũng không còn là bí mật gì. Càng quan trọng hơn là, dùng Trương Thiên Trạch tu vi hiện tại, đi Hàn Sơn tự cũng là không nổi cái gì sóng, tại nguyên đan cảnh cao thủ trước mặt, hắn liền là rác rưởi một dạng tồn tại. Gia Cát Vân cố ý để ca ca của mình, mục đích cũng là cho Trương Thiên Trạch làm áp lực, Trương Thiên Trạch có lẽ có khả năng không quan tâm hắn, nhưng lại không thể không quan tâm một cái nguyên đan cảnh thiên tài đi. Dạng này sẽ để cho Trương Thiên Trạch chính mình ước lượng đo một cái, nếu là giết mình, ca ca của mình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tìm hắn trả thù tính sổ sách. Cùng nhân tiền bối lưu lại đồ vật. Trương Thiên Trạch trong lòng nhịn không được nhộn nhạo lên gợn sóng đến, từ khi lúc trước Chu Vũ Thần cho mình giảng thuật chiến thần truyền thuyết, nội tâm của hắn đối với chiến thần liền tràn đầy sùng bái, đến mức nói chiến thần phản bội nhân tộc, Trương Thiên Trạch trong lòng cũng là một mực tồn đang nghi ngờ. Bây giờ, này chiến thần tại Hàn Sơn tự lưu lại đồ vật, Trương Thiên Trạch hứng thú so bất luận cái gì người còn lớn hơn, bởi vì hắn cùng chiến thần có giống nhau bá thể, chiến thần lưu lại đồ vật, nếu là mình có thể có được thoại, chỗ tốt cũng sẽ là không cách nào tưởng tượng. Chuyện như vậy, nếu được phải, tự nhiên không thể bỏ lỡ, mặc dù hắn thực lực không đủ, này Hàn Sơn tự, hắn cũng là đi định. Ta đã đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ngươi biết, ngươi có hay không có thể thả ta một con đường sống? Gia Cát Vân nhìn về phía Trương Thiên Trạch, trong mắt tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng. Hàn Sơn tự sự tình, chỉ cần ta tại Phong Lang vực, liền nhất định sẽ biết được, lý do như vậy, không đủ để cứu tính mệnh của ngươi, cho nên, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Trương Thiên Trạch lãnh đạm nói ra, trong tay trọng kiếm rơi vào Gia Cát Vân trên bờ vai. Khốn nạn, Trương Thiên Trạch, ngươi dám giết ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, thủ đoạn của hắn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Gia Cát Vân mở miệng uy hiếp, lúc này chỉ có thể nắm ca ca của mình bày ra tới. Không tốn sức ngươi quan tâm. Trương Thiên Trạch nói xong, chiến kiếm chấn động, chém dụng Gia Cát Vân đầu. Theo Trương Thiên Trạch bước vào Hoàng Vân trấn một khắc này, hắn liền không có tính toán lưu lại Gia Cát Vân tính mệnh, mặc kệ Gia Cát Vân lớn bao nhiêu hậu trường, người này, hắn đều là muốn giết. Gia Cát Vân tâm ngoan thủ lạn, chuyện hôm nay, nếu là đem thả, khẳng định cũng sẽ trả thù chính mình, thậm chí còn có thể liên lụy Lý Gia Thôn. Nếu tả hữu đều là đắc tội, vậy trước tiên giết lại nói. A. Một bên khác, tại Gia Cát Vân bị giết về sau, cũng là vang lên hét thảm một tiếng. Nhị đương gia bị Xích Diễm Huyền Ưng sinh sinh xé toan một cánh tay, máu tươi của vốn. Nhị đương gia muốn nói cũng không phải là như thế không tốt, đơn giản là Gia Cát Vân thảm bại, khiến cho hắn tâm thần đại loạn, không có chút nào đấu trí. Tại đây loại kỳ phùng địch thủ trong chiến đấu, một khi xuất hiện thần tâm vấn đề, đã thua. Các cặc. Xích Diễm Huyền Ưng cười lớn khẳng khẳng, không cho nhị đương gia cơ hội, sắc bén đương chảo, đem đầu xuyên thủng. Đến tận đây, Hoàng Vân trấn tội phạm 6 cái chủ nhà, toàn bộ bị giết, còn lại cũng đều là một đám người ô hợp, từng cái đứng ở nơi đó câm như hến, một cử động nhỏ cũng không dám. Chương 185, đi tới cổ tháp Xích Diễm Huyền Ưng mặt mũi tràn đầy phân chấn, thân là một cái ưa thích giết chóc yêu thú, giết chóc sẽ để cho hắn vô cùng thoải mái. Chúc mừng công tử thăng cấp vào nguyên cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Xích Diễm Huyền Ưng đi vào Trương Thiên Trạch bên cạnh, chúc mừng. Cuộc chiến hôm nay, Trương Thiên Trạch cường thế biểu hiện, triệt để khuất phục Xích Diễm Huyền Ưng, đơn giản quá vô địch. Lão Ưng, ta còn có sự tình khác muốn làm, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, đem nơi này tội phạm chỉnh hợp một thoáng, để bọn hắn cải tà quy chính, không cần làm thương thiên hại lý sự tình. Trương Thiên Trạch nói. Công tử muốn đi đâu? Xích Diễm Huyền Ưng hỏi. Hàn Sơn tự. Trương Thiên Trạch nói. Cái kia là địa phương nào? Xích Diễm Huyền Ưng sững sờ. Phong Lăng vực một tòa chùa miếu, ta lần này đi, có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi tạm thời không cần theo tới, Hoàng Vân trấn sự tình ngươi xử lý tốt, chờ ta xong xuôi sự tình, đến Lý Gia thôn tìm ngươi. Trương Thiên Trạch nói xong, không đợi Xích Diễm Huyền Ưng trả lời, thân thể thoáng qua liền biến mất tại màn đêm ở trong. Công tử, ngươi đi Hàn Sơn tự mang theo ta à? Xích Diễm Huyền Ưng phiền muộn hô to, nhưng nơi nào còn có nửa điểm Trương Thiên Trạch cái bóng. Thảo các ngươi đại gia, xem cọp lông a, cho lão tử châm trà đi, lão tử khát nước. Xích Diễm Huyền Ưng bị Trương Thiên Trạch vứt xuống đến, tức đến nổ phổi, đối phía dưới một cái tội phạm thủ lĩnh quát lớn. Đúng đúng, cái kia tội phạm nào dám có nửa điểm lãnh đạm, hiện tại hết thảy chủ nhà đều đã chết, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chính là tiên tiên cảnh cửu trọng thiên, không có người nào có thể cùng cái này lão ưng đối chiến, lúc này ai dám phản kháng Xích Diễm Huyền Ưng, cái kia chính là muốn chết. Xích Diễm Huyền Ưng đối Trương Thiên Trạch vứt xuống chính mình mặc dù bất mãn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Trương Thiên Trạch làm việc luôn luôn là có chính mình đạo lý. Lần này đi Hàn Sơn tự, nhất định hung hiểm tầng tầng, Trương Thiên Trạch cũng chỉ là không nghĩ liên lụy chính mình thôi. Trương Thiên Trạch tâm tư cũng đích thật là như vậy, Hàn Sơn tự sẽ tao ngộ cái gì, hắn không thể nào đoán trước, mặt khác hung hiểm tạm thời không nói, cái kia Gia Cát gió khẳng định sẽ gây bất lợi cho chính mình, mình giết Gia Cát Vân, toàn bộ Hoàng Vân trấn người đều biết, nghĩ phải ẩn giấu cũng không có khả năng, Gia Cát gió mong muốn điều tra tiểu tử, dễ dàng. Một cái nguyên đan cảnh cao thủ trả thù, cũng không phải đùa giỡn, chính mình một người, còn có khả năng chỉ lo thân mình, nghĩ biện pháp ứng đối, nếu là Xích Diễm Huyền Ưng đi theo, không thể nghi ngờ trở thành một cái bưng hữu, cũng sẽ nhường Xích Diễm Huyền Ưng lâm vào sinh mệnh mối nguy ở trong. Và lại, Hoàng Vân Chấn hiện tại này một đám tử, cũng xác thực cần phải có người tới thu thập, hắn không có khả năng đem lên ngàn tội phạm toàn bộ diệt sát, nếu là như vậy, Trương Thiên Trạch cùng giết người như ngoé ma quỷ có gì khác biệt. Dứt khoát liền đem chọn cái tội phạm chuyện phiền thoái, giao cho Xích Diễm Huyền Ưng xử lý, chính mình rơi vào thanh tĩnh, an tâm đi Hàn Sơn tự. Dựa theo Gia Cát Vân nói, Hàn Sơn tự di tích mở ra, chỉ sợ còn muốn nửa tháng lâu. Vì vậy, rời đi Hoàng Vân Chấn về sau, Trương Thiên Trạch không có lập tức đi tới Hàn Sơn tự, mà là về tới Lý Gia Thôn, tìm tới Mập Mạp. Thiên ca, ngươi trở về rồi. Ngươi thăng cấp vào nguyên cảnh. Thật sự là quá tốt. Mập Mạp thấy Trương Thiên Trạch đạp không tới, ban đầu đè nén trong lòng, trong nháy mắt biến khai lãng, hắn quá rõ ràng Trương Thiên Trạch bản sự, khi nhìn đến Trương Thiên Trạch đi đến nhập nguyên cảnh một khắc này, hắn liền biết, tội phạm sự tình giải quyết. Nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên Trương Thiên Trạch, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Vân Chấn, cũng không tìm tới một cái có khả năng tới địch nổi đối thủ. Ân, tội phạm sự tình đã giải quyết, nơi này có hai giọt linh tuyển, ngươi giữ lại chính mình sử dụng, này hai giọt linh tuyển, nếu là lợi dụng thỏa đáng, có thể khiến cho thiên tư của ngươi lại lên một bậc thang. Trương Thiên Trạch lấy ra hai giọt linh tuyển, đưa tới Mập Mạp trước mặt. Mập Mạp sững sờ, có chút không biết làm sao, tầm mắt rơi vào linh tuyển phía trên, chỉ là hung hăng nuốt nước miếng, cũng không dám đưa tay đón. Này quá chất quý, so với trước đó Trương Thiên Trạch đưa cho mình tiên thiên huyết liên tim sen, không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Cầm lấy đi, này chút linh tuyển là ta theo các ngươi Lý Gia Thôn hậu sơn trong đầm nước lấy được, tội phạm nhị đương gia suy tính không sai, các ngươi Lý Gia Thôn hoàn toàn chính xác có bảo bối tồn tại, ta không thể trắng chiếm tiện nghi của các ngươi, này hai giọt linh tuyển ngươi lẽ ra đạt được. Trương Thiên Trạch cười nói, Thiên ca, cái này. Mập Mạp gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Trương Thiên Trạch nói lời nói mặc dù nghe hợp tình hợp lý, nhưng Mập Mạp cũng không phải người ngu, cái gọi là thiên tài địa bảo có năng giả cư chi. Linh tuyển mặc dù giấu ở Lý Gia Thôn, nhưng Lý Gia Thôn lại không ai có thể đem tìm tới. Trương Thiên Trạch như không tìm được, linh tuyển sẽ còn một mực bị mai một. Lần này Trương Thiên Trạch tới Lý Gia Thôn, đã giúp Lý Gia Thôn đại ân, cứu được Lý Gia Thôn từ trên xuống dưới hơn 100 cái tính mạng, đây là rất lớn ân. Hiện tại Trương Thiên Trạch còn muốn cho mình linh tuyển, Mập Mạp phát ra từ nội tâm thụ sủng nhược kinh. Nhường ngươi cầm thì cứ cầm, nhăn nhăn nhó nhó. Trương Thiên Trạch đối Mập Mạp liền là một cước. Được. Mập Mạp biết Trương Thiên Trạch tính tình, biết muốn là chính mình lại không tiếp nhận tới, cần phải nên đón một chầu đánh cho tê người không thể. Tạ ơn Thiên ca. Mập Mạp cười ha ha, đem linh tuyển cho cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Bảo bối như vậy với hắn mà nói, thật sự là quá chất quý, chính như Trương Thiên Trạch nói, này hai giọt linh tuyển nếu như mình sử dụng thỏa đáng thoại, có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đúng rồi Mập Mạp, ngươi cũng đã biết Hàn Sơn tự ở nơi nào. Trương Thiên Trạch mở miệng hỏi, Phong Lăng vực mặc dù chỗ xa xôi, nhưng phiến địa vực này phạm vi lại là không nhỏ, nếu để cho chính mình đi không có mục tiêu tìm kiếm Hàn Sơn tự, không biết phải tìm đến lúc nào. Hàn Sơn tự ở vào Phong Lăng vực đầu tây, nơi nào có một vùng núi, bởi vì chỗ lạnh lẽo, vì vậy có Hàn Sơn tự tên. Hàn Sơn tự tại Phong Lăng vực vẫn là hết sức nổi danh, bởi vì thời gian tồn tại so sánh xa xưa, có thể nói là một chỗ bảo tự. Thiên ca hỏi thế nào lên Hàn Sơn tự tới? Mập Mạp hiếu kỳ nói, thân là Phong Lăng vực người, đối với tiếng tăm lừng lẫy Hàn Sơn tự, tự nhiên là biết đến. Ta có chuyện quan trọng muốn đi một chuyến Hàn Sơn tự, ngươi đem Hàn Sơn tự đại khái phương vị cáo chi ta. Trương Thiên Trạch nói, ngươi theo phía tây một đường bay qua chính là Hàn Sơn, phía trên có một tòa cao vút trong mây bảo tháp, chính là Hàn Sơn tự tiêu chí. Ta đã từng đi qua một lần, đi theo cha thắp hương bái phật. Hàn Sơn tự thân là một tòa cổ tháp, hương hỏa vẫn là hết sức vượng. Nghe nói Hàn Sơn tự bên trong còn có nguyên đan cảnh cao tăng tọa trấn đây. Mập Mạp nói ra, nhắc lên Hàn Sơn tự đến, trong mắt cũng là lóe lên một tia kính trọng. Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tại đây loại thế tục danh giới, chùa miếu là hết sức được người tôn kính, rất nhiều bình dân gặp tháng ngày đều sẽ đi tới chùa miếu thắp hương bái phật, cầu cái bình an. Tốt, ta đi Hàn Sơn tự sự tình, không muốn nói với bất kỳ ai. Đoạn thời gian này, ngươi liền lưu tại Lý Gia Thôn, luyện hóa linh tuyển, thật tốt tu luyện, chờ ta theo Hàn Sơn tự trở về, chúng ta cùng một chỗ lại hồi trở lại Thục Sơn. Trương Thiên Trạch nói. Được rồi Thiên ca. Mập Mạp nhẹ gật đầu, hắn mặc dù hiếu kỳ Trương Thiên Trạch vì sao muốn đi Hàn Sơn tự, nhưng Trương Thiên Trạch làm việc, khẳng định có chủ ý của mình, hắn không nói, Mập Mạp tự nhiên cũng không hỏi. Chương 186, biết trước lãnh phong gào thét, mây đen gió lớn. Trương Thiên Trạch chạy như bay tại giữa không trung, tay áo bồng bềnh, tả hữu lay động, vừa đi vừa về xoay quanh, tốt không vui vẻ. Một ngày này hắn không biết đợi bao lâu, có thể ngự không phi hành cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Chính mình bay, cùng ngồi tại Hồng Hạc cùng Xích Diễm Huyền Ưng trên thân cái kia hoàn toàn là hai loại cảm giác, điều khiển thiên địa nguyên khí, khí lưu theo ý niệm của mình mà động. Lăng không dậm chân, nhìn xem dưới chân không ngừng lùi lại sân hạ, có phần có một loại xúc địa thành thốn cảm giác. Mà Trương Thiên Trạch thăng cấp vào nguyên cảnh, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không chỉ là ngự không phi hành đơn giản như vậy. Thức hải của hắn tự động mở ra, có thể kích phát thần niệm cùng tinh thần lực dung hợp về sau, cảm giác của hắn lực càng thêm nhạy cảm, phương viên trong vòng trăm trượng, dù cho có một hạt cho bụi, đều có thể đủ bị hắn tinh chuẩn vô cùng cảm ứng được. Càng quan trọng hơn là, thăng cấp vào nguyên cảnh về sau, Trương Thiên Trạch tinh thần lực đạt được chân chính thuế biến cùng tăng lên, trực tiếp tiêu thăng đến nhập nguyên cảnh ngũ trọng thiên mức độ. Tinh thần lực tăng lên, cũng xem như Trương Thiên Trạch một cái át chủ bài. Mà lại, tinh thần lực càng cường đại, Trương Thiên Trạch luyện chế ra tới đan dược, đẳng cấp cũng liền càng cao, điểm này là vô cho hoài nghi. Lại thêm Huyền Viêm Tâm Hỏa, này loại vương giả cấp khác hỏa diễm, tinh thần lực càng mạnh, càng là có thể phát huy ra hỏa diễm uy lực tới. Đêm dài đằng đẵng, Trương Thiên Trạch dựa theo Mập Mạp chỉ bảo phương hướng, một đường hướng tây, hướng về Hàn Sơn tự phương hướng. Trương Thiên Trạch cũng không nóng nảy, trên đường đi có thể nói là du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng kiểm nghiệm tốc độ của mình. Trương Thiên Trạch cũng không tu luyện thân pháp gì, nhưng bá thể bản thân ưu thế đã siêu việt rất nhiều bình thường thân pháp, vẹn vẹn dựa vào bản năng phản ứng, liền là huyền diệu nhất thân pháp. Bá thể ưu thế khiến cho Trương Thiên Trạch tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, không chút khách khí nói, nếu như Trương Thiên Trạch muốn chạy trốn, coi như là một cái nhập nguyên cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đều đuổi không kịp. Một đường lảo đảo, làm Trương Thiên Trạch bay đến Hàn Sơn thời điểm đã là sáng sớm. Phương Đông sơ dương chậm rãi bay lên, ngật đứng tại không trung xem mặt trời mọc. Trương Thiên Trạch còn là lần đầu tiên có phần có một loại muốn cùng thiên công so độ cao cảm giác, trong lúc nhất thời nhịn không được hào khí bừng mây. Phía trước chính là Hàn Sơn dãy núi, dãy núi này có tới phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ, mặc dù cùng Thục Sơn không thể so sánh nổi, chợt nhìn nhưng cũng vật đua trời lựa, chính là một mảnh phong thủy bảo địa. Chỉ là nơi này khí hậu lạnh lẽo, phía trên dãy núi có sương mù màu trắng tràn ngập, mới có Hàn Sơn danh xưng. Dãy núi chỗ sâu, một ngôi tháp cổ có thể thấy rõ ràng, phía dưới mơ hồ rõ ràng từng dãy cung điện phòng xá, hương hỏa khí tràn ngập, không cần phải nói, nơi đó liền là mục đích của mình, Hàn Sơn tự. Chạy như bay tại Hàn Sơn phía trên dãy núi, Trương Thiên Trạch đột nhiên có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, cả người sao động tâm linh, cũng nhịn không được tĩnh mịch xuống dưới, cái loại cảm giác này, thật sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là một chỗ thanh tu nơi tốt, khó trách chiến thần tiền bối du lịch tiên hạ, chọn tại đây bên trong dừng lại. Trương Thiên Trạch hít một hơi thật sâu theo trong núi phiêu đãng đi ra tĩnh mịch khí, nhịn không được nói một câu xúc động. Nếu nói nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, còn kém rất rất xa Thục Sơn, nhưng hoàn cảnh nơi này lại cho người ta một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác, không tranh quyền thế, lắng động tâm linh. Tại đây bên trong tĩnh tu, tu không phải thực lực, không phải nguyên lực cùng tu vi, mà là tâm tính. Tĩnh tâm dưỡng tính mới là tu sĩ khó được nhất. Nguyên tu hiếu chiến, giữa đất trời, tông môn san sát, chủng tộc rất nhiều, tranh đoạt cùng giết chóc, khắp nơi đều là. Sinh hoạt tại loại kia ngươi lửa ta gạt nguyên tu thời gian lâu dài, nơi này tĩnh mịch liền trở thành chân chính tịnh thổ. Thời khắc này Trương Thiên Trạch cảm ngộ rõ ràng nhất, hắn mới vừa từ Hoàng Vân Trần tới, trải qua cùng tội phạm đấu ngoan đấu dũng, nếu là có thể tại dạng này chùa chiến bên trong tĩnh tu một quãng thời gian, đối tâm tính của hắn tuyệt đối là một loại khó được lắng động. Dựa theo Gia Cát Vân nói, 10 thế lực lớn thiên tài nên nửa tháng sau mới đến, ta lại bắt trước chiến thần tiền bối tại đây Hàn Sơn tự tu thân dưỡng tính một quãng thời gian. Trương Thiên Trạch tâm tình dễ chịu, hướng về Hàn Sơn tự chậm rãi bay đi. Hàn Sơn tự càng ngày càng gần, mặc dù mới là sáng sớm, Trương Thiên Trạch lại đã thấy phía dưới đường núi lên người tới lui bảy. Hàn Sơn tự bên trong, hương hỏa khí hết sức vượng, rất có bảo tự cảm giác. Như thế một mảnh an lành chỗ, hy vọng không muốn dẫn tới chiến tranh mới tốt. Trương Thiên Trạch nhịn không được thở dài đến, bá thể chiến thần lưu lại đồ vật, khiên động 10 thế lực lớn, mà 10 thế lực lớn ở giữa, ở vào tranh đoạt quan hệ, luôn luôn không hòa thuận, hội tụ đến cùng một chỗ, ma sát tự nhiên cũng là không ngừng, huống chi còn liên quan đến tranh đoạt chiến thần lưu lại di tích. Tại không có tới Hàn Sơn tự trước đó, Trương Thiên Trạch có lẽ còn không có gì lo lắng, nhưng thấy được Hàn Sơn tự tình huống, Trương Thiên Trạch đột nhiên có chút bận tâm tới đến, chỉ hy vọng các thế lực lớn nhân vật thiên tài không muốn bởi vì tranh đoạt di tích, nhiễu loạn này một cõi cực lạc. Càng ngày càng tới gần Hàn Sơn tự, vì tôn trọng này tòa cổ tháp, Trương Thiên Trạch chuẩn bị hàng thân mà xuống, đi vào trong chùa. Mà đúng lúc này, hai bóng người theo cổ tháp bên trong bay ra, rất mau tới đến phía trước mình. Đó là hai cái tăng nhân, thoạt nhìn 30-40 tuổi, người mặc màu vàng áo cà sa, sắc mặt hết sức trang nghiêm, hai vị này tăng nhân tu vi lại là không yếu, đều đã đạt đến nhập nguyên cảnh. Thí chủ có thể là theo phía nam tới. Một cái tăng nhân chắp tay trước ngực, mở miệng hỏi. Trương Thiên Trạch sững sờ, liền vội hoàn lễ, đúng vậy. Hoàng Vân Trấn chiếm giữ Hàn Sơn tự Nam Vương, này tăng nhân nói chính mình theo phía nam đến, lại cũng là sự thật. Nhưng nhường Trương Thiên Trạch nghi ngờ là, này tăng nhân như thế nào biết được chính mình từ đâu tới, mà lại hai vị tăng nhân hiển nhiên là nhắm vào mình tới, phản phất đang đợi mình một dạng. Chẳng lẽ bọn hắn sớm liền biết mình trở về? Quý khách tới cửa, trong chùa mời đi. Một cái khác tăng nhân mở miệng nói ra, đối Trương Thiên Trạch làm ra dấu tay xin mời. Quý khách, các ngươi nói là ta? Trương Thiên Trạch một mặt một bước, tựa như thí chủ, hôm qua trụ chỉ có lời, hôm nay sẽ có một thiếu niên theo phía nam tới, để cho chúng ta cực kỳ chiêu đãi. Cái kia tăng nhân nói, đối Trương Thiên Trạch thái độ vô cùng tốt. Xin hỏi trụ trì làm thế nào biết ta sẽ đến Hàn Sơn tự? Trương Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy đều là tò mò, Hàn Sơn tự chủ trì như thế nào biết được chính mình muốn tới, hắn cùng này trụ trì có thể vốn không quen biết, hơn nữa còn là hôm qua liền biết, hôm qua mình tại không có giết ra Cát Vân trước đó, ngay cả chính hắn cũng không biết Hàn Sơn tự nơi này. Chẳng lẽ Hàn Sơn tự có người biết trước, vậy cũng quá lợi hại. Cái này khiến Trương Thiên Trạch không thể không đối Hàn Sơn tự một lần nữa đối đãi, chớ nhìn này phong lang vực địa phương nhỏ, nói không chừng thật có cao nhân ẩn dấu. Chỉ là, mặc dù biết được chính mình muốn tới, nhưng mình lại là như thế nào trở thành khách quý, hắn cùng Hàn Sơn tự cũng không một chút sâu xa. Mà lại, tu vi của hắn chẳng qua là từng cái vừa bước vào nhập nguyên cảnh tiểu nhân mà thôi, nếu là Thục Sơn đại biểu đệ tử đến đây, Hàn Sơn tự lấy lễ để tiếp đón, xem như khách quý, vẫn còn nói còn nghe được. Khó hiểu, quá khó hiểu. Chương 187, 42 cái này, tiểu tăng cũng không biết, chủ trì chỉ là giao phó, có một thiếu niên theo phía nam đến, Hàn Sơn tự đã cho thí chủ chuẩn bị tốt tiền phòng, thí chủ mời đi. Tăng nhân nói, đối Trương Thiên Trạch thái độ vô cùng tôn kính. Làm phiên đại sư. Trương Thiên Trạch chắp tay trước ngực, hơi hơi không người. Thí chủ thỉnh. Hai vị tăng nhân quá mức hữu lễ, mang theo Trương Thiên Trạch hướng về Hàn Sơn tự bên trong mà đi. Đông đông đông. Chuông sớm vang lên, mang theo đặc biệt tiết tấu, phản phất đang cấp thế nhân gõ vang cảnh báo, tiếng chuông ở trong núi hồi âm không ngừng, kéo dài không suy. Tiến vào Hàn Sơn tự bên trong, Trương Thiên Trạch cảm giác mình toàn bộ tâm đều trở nên yên lặng. Hàn Sơn tự không lớn, có 5-6 tòa cung điện, một tòa bảo tháp, phía sau còn có trên trăm gian tiền phòng. Cổ tháp tuy nhỏ, lại rất có Phật gia nội tình, cũng là có vẻ hơi thâm hậu. Quả thật, có thể làm cho chiến thần lựa chọn đồng thời nguyện ý lưu lại một tháng địa phương, lại có thể kém. Tại hai vị tăng nhân dẫn đầu dưới, Trương Thiên Trạch đi tới một gian sớm đã bị chuẩn bị xong tiền phòng. Chùa chiến đơn sơ, thí chủ đem liền một thoáng. Một cái tăng nhân nói ra. Đại sư nói đùa, bảo tự tĩnh mịch trang nhã, có thể tại đây bên trong ở lại, ta tại hạ vinh hạnh. Trương Thiên Trạch ôm quyền, nói, xin hỏi đại sư, ta có thể gặp một lần trụ trì. Thí chủ, trụ trì hôm nay bế quan, đoán chừng muốn nửa tháng mới xuất quan, trụ trì đã thông báo, chiến thần lưu lại di tích, nửa tháng sau mới có thể mở ra, nửa tháng này, thí chủ nhưng tại trong chùa tùy ý đi lại, như có bất kỳ cần, có thể trực tiếp cho chúng ta nói. Tăng nhân nói ra. Trương Thiên Trạch trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt, nay trụ trì giống như đối với mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay một dạng, không chỉ tính tới chính mình trở về, còn biết mình là vì gì tới. Càng quan trọng hơn là, trụ trì lựa chọn bế quan thời gian, không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Bất quá, nếu đã tới thì an tâm ở lại, nửa tháng này, coi như tu thân dưỡng tính. Hoàn cảnh nơi này, Trương Thiên Trạch thích vô cùng. Đúng rồi, trụ trì bàn giao, thí chủ trong thiện phòng chỗ thả tứ thập nhị chương kinh, thí chủ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Một cái khác tăng nhân nói, tứ thập nhị chương kinh. Trương Thiên Trạch lần nữa sững sờ. Hắn đối Phật môn đồ vật rốt đặc cắn mai, mặc dù này tứ thập nhị chương kinh cũng chưa từng nghe qua. Bất quá Phật gia căn nguyên dày nặng, Phật môn kinh thư càng là tinh túy bên trong tinh túy, nếu là có may mắn nhìn qua, đối với tu thân dưỡng tính càng là chỗ tốt vô tận. Thí chủ nghỉ ngơi đi, chúng ta không phải dậy. Tăng nhân nói, quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Trương Thiên Trạch gọi lại hai người. Thí chủ còn có cái gì phân phó? Một người nói, nơi này là một chút nguyên thạch, tại hạ một chút lòng cảm kích, còn mời hai vị đại sư thủ hạ. Trương Thiên Trạch lấy ra hai cái túi trữ vật, mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đựng 100 viên trung phẩm nguyên thạch, phân biệt đưa tới hai cái tăng nhân trước mặt. Thí chủ không cần như thế, đây đều là chúng ta phải làm. Một người nói, đây cũng là ta một chút tân ý, đại sư chớ muốn từ chối. Trương Thiên Trạch nói, như thế, bần tăng liền không khách khí. Hai người tiếp nhận túi trữ vật, đối Trương Thiên Trạch thái độ càng thêm thân mật. Bọn hắn mặc dù là tăng nhân, nhưng cùng lúc cũng là tu luyện nguyên lực nguyên tu, trung phẩm nguyên thạch, đối với bất kỳ một cái nào nhập nguyên cảnh cao thủ tới nói, đều là không thể thiếu đồ vật. Trương Thiên Trạch đối Hàn Sơn tự thái độ vô cùng tốt, tự nhiên cũng không muốn nhường hai vị tăng nhân làm công công, 200 viên trung phẩm nguyên thạch, chẳng qua là chính mình một chút tân ý thôi. Hai vị tăng nhân rời đi về sau, Trương Thiên Trạch quay người đi vào thiền phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng cửa. Thiền phòng không lớn, đủ để dung nạp Trương Thiên Trạch áo cơm sinh hoạt thường ngày không có vấn đề. Bên trong một cái giường, một cái bàn, một cái bồ đoàn, trên mặt bàn tiêu đốt lên một loại Phật gia đặc hữu đàn hương, người tâm thần an bình. Trương Thiên Trạch đi đến bên cạnh bàn, giật một thoáng quần áo, sườn ngồi tại trên bồ đoàn. Trên mặt bàn, trưng bày một bản da vàng kinh thư. Bìa sách lên điểm điểm dấu vết, biểu thị kinh thư thời gian tồn tại xa xưa. Trương Thiên Trạch đem kinh thư cầm lấy, phía trên là một hàng phản văn. Phản văn Trương Thiên Trạch không biết, nhưng phản văn mặt trên còn có chữ viết chú giải, năm chữ to tứ thập nhị chương kinh. Trương Thiên Trạch một tay đẩy kinh văn mức độ, một cái tay khác chậm rãi lật ra kinh văn tờ thứ nhất. Lít nha lít nhít phản văn, phía dưới là từng dãy chữ viết chú giải. Trương Thiên Trạch chỉ nhìn một tờ, toàn bộ tâm thần của người ta liền đã bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Phía trên này kinh văn, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa Phật môn áo nghĩa. Mỗi một câu kinh văn đều phảng phất Phật chuông vang lên trong đầu của mình. Lật ra 4-5 trang, Trương Thiên Trạch chỉ cảm giác mình cả người đều đắm chìm trong một mảnh an lành Phật môn trong thế giới, không tranh quyền thế, lòng yên tĩnh như nước. Chỉ là, càng xem, Trương Thiên Trạch thì càng giật mình. Này kinh văn, tuyệt đối là Phật môn bí điển, chính là Phật gia vật truyền thừa, tuyệt không truyền cho người ngoài nội tình, ta có tài đức gì, thậm chí có may mắn lần nữa quan sát như thế kinh thư. Trương Thiên Trạch trong lòng kinh ngạc tán thán, nhịn không được vang lên trước đó tăng nhân nói lời, chủ trì cố ý bản giao đem tứ thập nhị trường kinh bảy để ở chỗ này, cung cấp chính mình mà qua. Cái kia vốn không che mặt chủ trì, vì sao hết lần này tới lần khác đối với mình như thế ưu đãi, ở trong đó có hay không có ẩn tình khác? Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, liền là cái kia chưa từng quen biết chủ trì, chính mình thật không biết, người hắn quen biết thực sự là có hạn, ngoại trừ đi theo sư phó tại núi sâu tu luyện 16 năm bên ngoài, đi ra núi sâu đã đến Thục Sơn, tiếp xúc người, toàn bộ đều tại Thục Sơn bên trong, không có khả năng nhận biết cái gì tăng nhân. Thời gian kế tiếp, Trương Thiên Trạch hoàn toàn đắm chìm trong tứ thập nhị trường kinh mang đến cho hắn Phật môn ý cảnh bên trong lúc nhất thời vậy mà quên đi bản thân, thậm chí là quên đi thời gian. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, ngoại trừ lật sách động tác bên ngoài, không còn gì khác động tác. Dựa theo Trương Thiên Trạch dự định, tới này bên trong tĩnh tu sau khi, dự định đem Hàn Sơn tự đi một vòng, trải nghiệm một thoáng hương hỏa chi tình, lại tìm kiếm một thoáng chiến thần lưu lại di tích. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bị tứ thập nhị trương kinh hấp dẫn, lần ngồi xuống này, liền là 7 ngày thời gian. 7 ngày, tứ thập nhị trương kinh mỗi một chữ kinh văn đều lưu tại Trương Thiên Trạch trong đầu, trên người hắn, trong lúc vô hình vậy mà tràn ngập ra một tia màu vàng vầng sáng, rất có mùi vị. Này biến hóa rất nhỏ, liền Trương Thiên Trạch chính mình cũng không có phát hiện. Lật đến tứ thập nhị chương kinh một trang cuối cùng, lại là trống rỗng, nhưng ở trống không ở trung tâm, có 4 cái chữ nhỏ, màu vàng nhạt chữ nhỏ, viết tại tờ giấy màu vàng phía trên, vô cùng không đáng chú ý, nếu không xem xét tỉ mỉ, rất khó nhìn rõ ràng. Kim thân bảo tướng. Trương Thiên Trạch thấy 4 chữ này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, lại nhìn trên trang giấy, ngoại trừ 4 chữ bên ngoài, không còn gì khác chú giải, có vẻ hơi không được hoàn mỹ, hơi có tàn khuyết một trong. Kim thân bảo tướng là có ý gì? Trương Thiên Trạch nhíu mày, được rồi, nếu phía trên này không có chú giải, ta cũng không cần quá khao khát, này tứ thập nhị trường kinh huyền ảo khó lường, ta sau khi xem xong, tâm linh đều chiếm được thăng hoa, vừa mới mấy ngày, đều tiến nhập một loại không linh trạng thái, trong bất chi bất giác, tu vi của ta, vậy mà đạt đến nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Chương 188, anh hùng bi thương 7 ngày thời gian, tu vi theo vừa bước vào nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên, đi đến nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, đụng vào nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên cánh cửa, dạng này tiến bộ, không thể bảo là không lớn. Mà lại này trông vào bước, không có dựa vào bất kỳ bên ngoài năng lượng cùng đan dược phụ trợ, hoàn toàn là dựa vào tâm cảnh. Tứ thập nhị trương kinh cho Trương Thiên Trạch tâm cảnh mang đến biến hóa cực lớn. Người trẻ tuổi có đôi khi hoàn toàn chính xác muốn chọc giận thịnh, nhưng khí thịnh về sau cũng nếu có thể lắng đọng xuống. Một cái có thể khống chế chính mình tâm tính người mới có thể chân chính thành được lớn. Như năm đó chiến thần có thể cùng có thể thu khoai y ất cửu lại nội liệm như nước. Đó là một loại cảnh giới, tâm cảnh giới. Phật môn kinh văn dườm già phức tạp, rất khó có người chân chính có thể dụng tâm nhìn thấy. Đại đa số nguyên tu, một vị truy cầu tu vi đạt thành tựu cao, thường thường là phật phồng không yên, không người nào nguyện ý ngồi ở chỗ này đi xem những cái kia tối tăm khó hiểu kinh văn. Theo bọn hắn nghĩ, đây là tại lãng phí thời gian. Nhưng mà Phật môn kinh văn, bác đại tinh thâm, nếu là thật có thể nghiên cứu, chỗ tốt vô tận. Biến hóa của tâm cảnh, nhường tinh thần lực của ta cũng lại một lần nữa được tăng lên, đi đến nhập nguyên cảnh lục trọng thiên mức độ. Này tứ thập nhị trường kinh, thật sự là Phật gia bà bối. Chỉ là chân quý như thế Phật môn bí điển, trụ trì tại sao lại lấy ra cho ta quan sát? Ta cũng không phải là đệ tử Phật môn, lại cùng Phật môn không có chút nào sâu xa. Chúng chi, dạng này kinh văn, cho dù là đệ tử Phật môn, cũng không phải ai cũng có tư cách quan sát đi. Trương Thiên Trạch lòng tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu, chân chính quan sát tứ thập nhị trường kinh về sau, này loại nghi hoặc lớn hơn. Mặc dù hắn đối Phật gia không biết chút nào, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, có thể nhìn ra tứ thập nhị trường kinh chỗ chân quý, dạng này kinh văn, đừng nói là hắn người ngoài này, coi như là Hàn Sơn tự bên trong tăng nhân, lại có mấy người có tư cách xem duyệt. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Trương Thiên Trạch lắc đầu cười khổ, nếu không nghĩ ra, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, muốn chân chính biết nguyên do trong đó, chỉ sợ nhất định phải đi hỏi Hàn Sơn tự chủ trì. Trụ trì hiện tại đang lúc bế quan, vậy thì chờ trụ trì xuất quan lại nói. Ngược lại khoảng cách chiến thần di tích mở ra cũng sắp, đến lúc đó các thế lực lớn thiên tài nhân vật đại biểu nhiều sẽ đến đây, trụ trì nghĩ không ra mặt đều không được. Khép lại tứ thập nhị chương kinh, Trương Thiên Trạch nhắm mắt lại, đem kinh văn nhớ lại một lần, đối với cuối cùng cái kia kim thân bảo tướng, vẫn không có nửa điểm đầu mối. Sau cùng, Trương Thiên Trạch đem tứ thập nhị chương kinh thật chỉnh tề để lên bàn, sau đó theo bổ đoàn đứng lên, tùy tiện hoạt động hai hạ thân, trên thân phát ra ken két tiếng vang, cả người tinh khí thần đều so vừa tới Hàn Sơn tự thời điểm, không biết muốn tốt bao nhiêu. Trương Thiên Trạch đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị ra ngoài đi vào Hàn Sơn tự 7 ngày, còn chưa kịp đi một vòng. Mới vừa đi ra cửa phòng, Trương Thiên Trạch liền thấy một cái tăng nhân đi tới, chính là lúc trước đưa vào chính mình tiến vào Hàn Sơn tự tăng nhân. "Thí chủ, người xuất quan." Tăng nhân chắp tay trước ngực, cười nói. Bởi vì Trương Thiên Trạch lúc trước đưa ra 100 trung phẩm nguyên thạch, tăng nhân đối Trương Thiên Trạch ấn tượng rõ ràng càng thêm thân mật. "Đại sư tốt." Trương Thiên Trạch chắp tay trước ngực hoàn lễ, "Này 7 ngày, không có người tiến vào trong phòng quấy rầy chính mình, Trương Thiên Trạch vẫn là hết sức cảm kích." "Thí chủ không cần phải khách khí, Vân Tăng Huệ Thông, thí chủ trực tiếp xưng hô ta pháp danh là được." Huệ Thông nói. "Huệ Thông đại sư." Trương Thiên Trạch vẫn như cũ lễ phép có thừa, tại đây Phật môn trọng địa, hắn không dám có chút lỗ mãng. "Thí chủ muốn ra cửa sao?" Huệ Thông hỏi. "Ừ, tùy tiện đi dạo." Trương Thiên Trạch nói. "Bần tăng vừa lúc không có chuyện gì, có thể mang thí chủ đi một chút." Huệ Thông nói. "Làm phiền đại sư." Trương Thiên Trạch vừa vặn đối Hàn Sơn tự chưa quen thuộc, nếu là có cái dẫn đường, tự nhiên là cứ tốt. Huệ Thông mang theo Trương Thiên Trạch, theo Hàn Sơn tự thiền phòng bắt đầu, chuyển qua tàng kinh các chỗ, đi qua nhiều tòa cung điện, toàn bộ chùa miếu bên trong đều tràn ngập hương hỏa khí. Hoàn cảnh như vậy, thật sự là nhường Trương Thiên Trạch không có cách nào không yêu. Phía trước là một đầu tương đối rộng mở con đường, đường lên lui tới rất nhiều người, đều hướng về cuối cùng phương cái kia một tòa cung điện mà đi. Cuối cùng tòa cung điện kia là cách đi ra xây, cơ hồ là tu kiến tại hậu sơn phía trên, có vẻ hơi đặc biệt đi độc lập. Mà cái kia độc lập cung điện lại náo nhiệt nhất, cơ hồ đại bộ phận đến đây chùa miếu người, mục tiêu đều là hướng về phía cái kia cuối cùng một tòa cung điện. "Đại sư, tòa cung điện kia có cái gì chỗ khác biệt sao?" Trương Thiên Trạch tò mò hỏi. "Tòa cung điện kia là vì kỷ niệm một vị anh hùng sở kiến, đến đây Hàn Sơn tự khi dễ người, cũng đều là hướng về phía vị anh hùng kia tới, nhưng bởi vì anh hùng sự tích bị đại hạ vương triều cho gạt bỏ, cho nên chỉ có thể đem cung điện cách đi ra xây dựng ở hậu sơn phía trên." Huệ Thông nói. "Ngươi nói anh hùng, nhưng mà năm đó nhân tộc chiến thần." Trương Thiên Trạch vẻ mặt chấn động. "Đúng vậy." Huệ Thông nói. Trương Thiên Trạch tầm mắt trông về phía xa, rơi ở bên kia hơi lộ ra cô độc phía trên cung điện, trong lòng rất nhiều cảm thán, một cái nhân tộc anh hùng lại luân lạc tới tình cảnh này, bực nào bi thương. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem." Huệ Thông nhìn ra Trương Thiên Trạch hứng thú, đi ở phía trước dẫn đường. Trương Thiên Trạch cùng sau lưng Huệ Thông, từng bước một đi hướng sau núi. Cung điện cũng không lớn, so sánh Hàn Sơn tự bên trong mặt khác cung điện, tòa cung điện này quả thực là mịt mù cực kỳ nhỏ. Nhưng nơi này hương hỏa khí lại là bậc nhất, cơ hồ toàn bộ Hàn Sơn tự hơn phân nửa hương hỏa khí đều ở nơi này. Cô lẻ loi trơ trọi một tòa cung điện, bốn phía liền tường viện đều không có. Tại trước cung điện vương là một tòa pho tượng kia anh tư bừng bừng phân chấn, vênh váo hung hăng, đáng tiếc là pho tượng nhưng không có khuôn mặt, toàn bộ mặt một mảnh vương bước, có thể nhìn ra lúc trước tu kiến pho tượng kia thời điểm, căn bản không có khắc họa hắn bộ mặt dung mạo. Mặc dù không có khuôn mặt, nhưng cũng đó có thể thấy được, đó là một cái vô địch kiếm khách, đó là một cái vóc người không coi là hùng tráng nam tử, tóc dài xõa bay, một tay chắp sau lưng, vẹn vẹn một tư thế, liền cho người ta một loại phách tuyệt thiên hạ cảm giác. Chân chính dẫn tới Trương Tiên Trạch chú ý là, pho tượng người, vậy mà cũng giống như mình, mang chiến kiếm. Vì sao không có mặt mũi dung nhan? Trương Tiên Trạch không hiểu hỏi. Pho tượng kia là chiến thần chết sống, chúng ta mới tu kiến, Đại Hạ Vương Triều nói chiến thần phản bội nhân tộc, tại 16 năm trước, chiến thần chết sống, Vương Triều gạt bỏ chiến thần tất cả công tích, cũng khiến cho hắn trở thành một cái đề tài cấm kỵ, nhưng chiến thần đối với chúng ta Phong Lăng vực nhưng lại có đại ân, năm đó có thần tộc tại Phong Lăng vực làm sàng làm bậy, giết hại nhân tộc, là chiến thần tiền bối, sức một mình, hàng yêu trừ ma, bại lui thần tộc, cứu Phong Lăng vực. Muôn vàn sinh linh. Huệ Thông nói, vì vậy, chiến thần sau khi chết, Phong Lăng vực mọi người bi thống bạc phận, vô số người đến đây Hàn Sơn tự làm chiến thần tình nguyện, Hàn Sơn tự mới xây dựng tòa cung điện này, còn có pho tượng kia, nhưng bởi vì Đại Hạ Vương Triều ban bố cấm kỵ pháp lệnh, chúng ta chỉ có thể điêu khắc xuất chiến thần hình dáng, cũng không dám điêu khắc đưa ra dung nhan. Những năm gần đây, Phong Lăng vực rất nhiều người vẫn như cũ cảm ơn chiến thần ân tình, đem tôn thờ, cho nên Hàn Sơn tự hương hỏa số nơi này vượng nhất. Chương 189, U Linh lại hiện ra nhìn cái kia trống rông dung nhan, Trương Thiên Trạch đột nhiên một cỗ không hiểu nộ lửa cháy lên. Đại Hạ Vương Triều thật sự là hài hước. Đường đường nhân tộc chiến thần, sau khi chết rơi xuống như thế ruộng đường, là bực nào bi thương, nếu là chiến thần dưới cựu tuyển có biết, sợ rằng cũng phải chết không nhắm mắt đi. Bại thần tộc, khu yêu tộc, thiên hạ cửu châu, nhân tộc độc chiếm thứ 5, kết quả là, lại ngay cả một bộ hoàn chỉnh dung nhan đều không cho phép lưu lại. Nhưng mà, thế nhân đều có lương tri, trước mắt này tràn đầy hương hỏa khí, những cái kia quỷ gối khắc hướng mặt trước cầu phúc đám người, liền là chứng minh tốt nhất. Đại sư, ngươi tin tưởng chiến thần phản bội nhân tộc sao? Trương Thiên Trạch hỏi. Tự nhiên không tin, những người trước mắt này cũng sẽ không tin, thế nhưng tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào, phản bội lại như thế nào, không phản bội lại như thế nào, chiến thần cuối cùng vì nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, tối thiểu tại đây Phong Lăng vực, hắn mãi mãi cũng là thần linh tồn tại, nơi này sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không quên mất chiến thần ân tình, 16 năm, lại truy cứu quá khứ sự tình, lại có gì ý? Huệ Thông nói ra, nhưng Trương Thiên Trạch rõ ràng theo trong miệng của hắn, cũng nghe được một tia không cam lòng. Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, 16 năm trước chiến thần, đến tột cùng đã trải qua như thế nào không cam lòng, đại sư nhưng biết 16 năm trước xảy ra chuyện gì? Chiến thần tiền bối lại làm sự tình gì, nhường Vương Triều nhận định hắn phản bội nhân tộc. Trương Thiên Trạch nhịn không được hỏi. Huệ Thông lắc đầu, không biết, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không người biết được, ta chỉ biết là, chiến thần biến mất 2 năm dài đằng đẵng, thời điểm xuất hiện lại, liền truyền ra hắn phản bội nhân tộc bị giết sự tình, đến mức như thế nào bị giết, cũng không người nhắc lên, năm đó tin tức đều bị phong tỏa. Ai? Trương Thiên Trạch tầm tầm thở dài một tiếng, tầm mắt rơi vào ảnh tư bộ phát pho tượng phía trên, trong lòng khó chịu không nói ra được. Cùng là bá thể, vậy mà cũng có được đồng dạng yêu thích, ưa thích đem sống kiếm tại sau lưng, không biết vì sao. Trương Thiên Trạch theo trước mắt pho tượng kia phía trên, vậy mà thấy được cái bóng của mình. Đây đại khái là cùng là bá thể nguyên nhân đi, đáng tiếc là không thể thấy chiến thần dung nhan. Trương Thiên Trạch đi đến pho tượng trước đó, tầng tầng không người làm ba lễ, nghỉ về sau, không biết vì sao, Trương Thiên Trạch một cố không hiểu đau lòng. Hắn từng nghe nói chiến thần sự tích, nhân tộc đại anh hùng, cái thế công nhân, người sống một thế, tự nhiên danh dương thiên hạ, phách lối cuồng vọng. Cùng là bá thể, Trương Thiên Trạch đối với chiến thần có một cố không hiểu sùng bái. 16 năm sự tình, tại Trương Thiên Trạch trong lòng tạo thành một cái kết, nếu có cơ hội hắn định thăm dò rõ ràng, nếu có cơ hội hắn không chừng chiến thần một cái công đạo, chỉ là hắn thực lực bây giờ quá yếu, nói thay đừng để đòi công đạo hơi sớm. A, cách đó không xa Huệ Thông nhịn không được khẽ gì một tiếng, bởi vì tại Trương Thiên Trạch đối pho tượng thi lễ thời điểm, hắn vậy mà thấy được pho tượng phía trên lóe lên một tia sáng, hết sức mỏng manh vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cái loại cảm giác này phảng phất chiến thần hiện linh một dạng, nhất định là hoa mắt. Huệ Thông cười khổ lắc đầu, một tòa bình thường pho tượng thôi, như thế nào lại có quang hoa hiện hiện. Trương Thiên Trạch đứng tại pho tượng bên cạnh, từng giờ từng phút nhìn xem pho tượng, trong ánh mắt có sùng bái, có tiếc hận, có đồng tình. Tại Trương Thiên Trạch tâm lý, này một vị mới là chính mình chân chính tiền bối, hoặc là nói là người xưa, dù sao Nguyên Thiên Đại Lục từ xưa đến nay liền ra hai cái bá thể, chính mình sùng bái đời trước bá thể, tóm lại là không sai. Sát trời rất nhanh ảm đạm xuống, trước tới chiều bái người, cũng tận đều tan đi. Thí chủ, sát trời đã tối, chúng ta trở về đi. Huệ Thông đi tới. Đại sư, người đi về trước đi, ta nghĩ tại đây hậu sơn chờ lâu một hồi. Trương Thiên Trạch cười nói. Vậy được rồi. Huệ Thông nhìn ra Trương Thiên Trạch thương cảm, dứt khoát chính mình xoay người lại. Dạng này người trẻ tuổi hắn không phải lần đầu tiên gặp, năm đó nhân tộc chiến thần thực sự quá ưu tú, đến mức vô số người trẻ tuổi đều dùng hắn làm suốt đời thần tượng, mặc dù chiến thần hiện tại trở thành đề tài cấm kỵ, nhưng hắn năm đó truyền thuyết không cách nào ma diện, vẫn như cũ ngăn không được người trẻ tuổi đối với chiến thần sùng bái. Người sống một thế, ai không muốn như chiến thần như thế phong quang tiêu sái, cầm kiếm thiên ngai. Mà đối với Trương Thiên Trạch tới nói, ngoại trừ nguồn gốc từ tại đối với chiến thần sùng bái bên ngoài, càng có cùng là bá thể nhân tố ở bên trong. Càng quan trọng hơn là Trương Thiên Trạch không biết vì sao, đối với chiến thần luôn có một loại đặc thù cảm giác, đặc thù ở nơi nào, hắn không biết, nhưng mỗi một lần nghe nói có quan hệ chiến thần chủ đề, hắn đều sẽ cảm thấy rất hứng thú, thậm chí trong lòng sẽ xuất hiện sao động. Trương Thiên Trạch đem này xoắn suýt tại bá thể huyết mạch liên hệ. Sát trời dần dần đen, màn đêm rất nhanh buông xuống. Lại là một đêm nguyệt hát phong cao. Đêm khuya hàn sơn tự, vô cùng u tĩnh, nhất là này mảnh hậu sơn, an tĩnh đáng sợ, liền một con thiểm mình đều không có. Cô độc cung điện, cô độc pho tượng, cô độc tâm, người cô độc, hết thảy đều lộ ra như vậy cô độc. Cô độc luôn luôn dễ dàng để cho người ta thương cảm, liền giống với hiện tại, nhìn xem mang chiến kiếm chiến thần pho tượng, Trương Thiên Trạch như là thấy được chính mình. Bá thể tương lai, bi thảm như vậy, tương lai của mình lại đều sẽ là như thế nào đây? Vụ. Ngây người thời khắc, trong bóng tối, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, dùng vô cùng mãnh liệt tư thái, hướng về Trương Thiên Trạch mãnh liệt đâm tới. Băng lãnh ban đêm, sắc ý lạnh như băng. Nhanh, quá nhanh, không hề có điểm báo trước, hảo không một tiếng động. Người nào? Trương Thiên Trạch quát lạnh một tiếng, sau lưng chiến kiếm soạt một thoáng rơi vào trong tay, nhanh như tia chớp đối hàn quang phách chạm mà đi. Ầm. Ánh lửa văng khắp nơi, Trương Thiên Trạch một kiếm phá hủy hàn quang, ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Vừa mới cái kia một đạo hàn quang, vô thanh vô tức xuất hiện, nếu không phải Trương Thiên Trạch tinh thần lực đã đạt đến vô cùng trình độ khủng bố, chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Khắc khắc. Lại có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Một trận âm lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, một người áo đen còn giống như U Linh xuất hiện. Áo đen, màu đen che mặt, chỉ có một đôi âm độc con mắt lộ ở bên ngoài. U Linh. Trương Thiên Trạch con ngươi co rụt lại, như thế tinh diệu thuật ám sát, ngoại trừ U Linh bên ngoài, còn có thể là ai? Không sai, U Linh muốn giết người, còn theo chưa thất bại qua, người giết U Linh người, đã định trước vừa chết. Cái kia U Linh sát thủ nói ra, ngữ khí không trộn lẫn nửa điểm tình cảm. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không có cái năng lực kia giết ta. Trương Thiên Trạch cười nhạo một tiếng, trước mắt cái này sát thủ thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có nhập nguyên cảnh nhị trọng tiên, thực lực như vậy, đánh lén đều giết không được chính mình, huống chi chính diện đối chiến. Lần này, có thể không chỉ một mình tôi. Sát thủ áo đen con ngươi hàn quang lấp lánh, hắn tiếng nói vừa ra, lại là 6 cái sát thủ áo đen xuất hiện, thuần một sát nhập nguyên cảnh nhị trọng tiên, làm thật giống như U Linh xuất hiện, 7 cái sát thủ, dựa theo phương hướng khác nhau, đem Trương Thiên Trạch trò vây khốn dâng lên. Nếu là nhìn kỹ thoại, có thể nhìn ra, 7 người chỗ đứng, vậy mà ẩn chứa huyền diệu trận pháp. Rõ ràng, U Linh lần này đối Trương Thiên Trạch ý quyết giết. Xem ra, võ nghiêm cái kia lão cẩu lần này bỏ ra giá tiền rất lớn. Trương Thiên Trạch lạnh lùng nói ra, cũng không e ngại. Chương 190, chớ ô hế vùng tịnh thổ này duy nhất một lần điều động 7 cái nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên U Linh sát thủ, như thế thủ bút, võ nghiêm chỉ sợ muốn táng ra bại sản không thể. Nhưng cũng bởi vậy rõ ràng, võ nghiêm muốn giết mình chi tâm, là bực nào kiên quyết. Chính mình mới thăng cấp vào nguyên cảnh không lâu, nói cách khác, võ nghiêm tìm U Linh tổ chức thời điểm, dựa theo chính mình là tiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi tới tính toán, đối phó một cái tiên tiên cảnh cựu trọng thiên, xuất động 7 cái U Linh sát thủ, cơ hội là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, lão gia hỏa lần này đã định trước lại tính sai, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trương Thiên Trạch nhanh như vậy liền có thể thăng cấp vào nguyên cảnh. Nhưng trước mắt những sát thủ này xuất hiện, đột nhiên nhường Trương Thiên Trạch trong lòng dập dờn ra một tia băng lãnh sát ý đến, này phần sát ý không phải nhằm vào U Linh sát thủ, mà là nhằm vào Võ Nghiêm. Lúc trước giết Vũ Thắng về sau, Trương Thiên Trạch cũng không nghĩ tới muốn đối phó Võ Nghiêm, nhưng hiện tại xem ra, đã không phải do chính mình, Võ Nghiêm đối với mình thủ sâu như biển, hao tổn tâm cơ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, đã như vậy, cái kia Trương Thiên Trạch cũng sẽ không sẽ cùng chi khách khí. Lưu lại một cương địch, đối với mình tới nói, bản thân liền là một loại tàn nhẫn, một cái trăm phương ngàn kế muốn xử lý chính mình người, người vĩnh viễn sẽ không biết hắn lúc nào liền sẽ đối ngươi làm ra phát rồ sự tình, liền giống với trước mắt, nếu là không có Võ Nghiêm, chính mình làm sao sẽ cùng U Linh kết thù kết toán, này mảnh tinh khiết Phật môn thánh địa, làm sao dùng xuất hiện nhiều như vậy hắc ám sát thủ. Tình báo có sai, hắn đã là nhập nguyên cảnh, mà lại vừa mới có thể tránh né lao đại đánh lén, kẻ này tuyệt không phải kẻ bớ bẩn. Một sát thủ nói ra, thật có chút ngoài ý muốn. Cái kia trước đó ra tay người áo đen nói, mới đầu nhiệm vụ này bọn hắn là không nghĩ nhận, dù sao nhường huynh đệ bọn họ 7 người ra tay đối phó một cái tiên thiên cảnh, này đối với bọn hắn tới nói, cho rằng là một loại nhục nhã. Nhưng phía trên phái xuống nhiệm vụ, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt, nhưng ở ra tay trước đó bọn hắn đã nghĩ kỹ, để cho lao đại một người ra tay đánh lén, một kiếm muốn Trương Thiên Trạch mệnh, coi như đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 6 người căn bản không cần xuất hiện. Lại chỗ nào nghĩ đến, dùng lao đại bọn họ thực lực, toàn lực đánh lén tình huống dưới, lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, mà lại tu vi của đối phương cũng không phải là trong tin tức cho ra tiên thiên cảnh đỉnh phong, mà là nhập nguyên cảnh. Đối phó một cái có khả năng vượt cấp giết người thuộc sơn thiên tài, bọn hắn không thể không trước tiên toàn bộ xuất hiện. Thân kinh bách chiến bọn hắn, theo Trương Thiên Trạch vừa rồi hời hợt hóa giải một kiếm kia đánh lén, liền đã nhìn ra, hôm nay muốn giết thiếu niên trước mắt này, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Đương nhiên, bọn sát thủ cũng sẽ không lùi bước, huynh đệ bọn họ 7 người liên hợp, bố trí xuống tuyệt diệu kiếm trận, nhập nguyên cảnh tam trọng thiên cao thủ đều tùy tiện diệt sát, không nói chơi, cực kỳ khó có thể đối phó. Bảy trận. Đầu lĩnh kia sát thủ khẽ quát một tiếng. Thân người nhất thời di hình hóa bị, kiếm quang xen lẫn, trong lúc nhất thời, 7 người chiến lực vậy mà hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, này dung hợp về sau chiến lực, so với trước đó bị Trương Thiên Trạch diệt sát ra cắt vân còn muốn lợi hại hơn. Càng quan trọng hơn là, 7 người kiếm pháp cũng có thể tại trong 7 người tùy ý chuyển đổi, tất cả công lực có thể tùy ý chiết cây đến bất kỳ người nào trên thân. Nói một cách khác, vô luận Trương Thiên Trạch công kích người nào, đều tương đương với tại công kích 7 người liên hợp. Dạng này kiếm trận, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Đây là Phật môn tịnh thổ, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến như thế nào? Trương Thiên Trạch nói, hắn xác thực không nghĩ tại Hàn Sơn tự loại địa phương này rất chóc, chúng chi vẫn là tại chính mình thần tượng pho tượng trước mặt. Hừ, chúng ta U Linh giết người, xưa nay không quan tâm trường hợp, Phật môn thánh địa lại như thế nào, này mảnh hậu sơn thanh tịnh, ngươi chết ở chỗ này cũng là tốt địa phương. Một sát thủ hừ lạnh một tiếng. Trương Thiên Trạch một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn này mảnh bình tĩnh chùa triển, lại nhìn một chút che kín hương hỏa chiến thần pho tượng, sau đó khí thế chấn động mạnh. Trương Thiên Trạch thân thể lắc lư phía dưới, cả người bay lên trời, động tác của hắn rất nhanh, coi như bảy người có kiếm trận bao phủ, vẫn không có ngăn trở Trương Thiên Trạch thân pháp. Đừng để hắn chạy. Sát thủ người dẫn đầu quát lạnh một tiếng, bảy người tốc độ cũng là cực nhanh, hướng về Trương Thiên Trạch tốc độ cao đuổi theo, thân là ưu linh sát thủ, thân pháp cùng tốc độ là bọn hắn am hiểu nhất. Trương Thiên Trạch vượt qua hậu sơn cung điện, bay ra Hàn Sơn tự, tại khoảng cách Hàn Sơn tự hơn trăm dặm giữa không trung dừng lại. Trương Thiên Trạch đột nhiên quay người, cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía đuổi tới bảy người. "Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Mong muốn theo chúng ta bảy huynh đệ trong tay chạy mất, si nhân nằm mơ." Một sát thủ nói, "Ta thật hâm mộ tự tin của ngươi, ta chạy, chỉ là không nghĩ tại Hàn Sơn tự bên trong giết ngươi nhóm, không muốn để cho máu của các ngươi ô uế vùng tịnh thổ kia, cũng không phải là e ngại các ngươi." Trương Thiên Trạch cười nói, nụ cười trên mặt gió nhẹ mây bay, nơi nào có nửa phần e ngại. Bớt nói nhiều lời, bảy trận giết hắn. Sát thủ áo đen thủ lĩnh sát khí chấn động mãnh liệt, bảy người trước tiên lần nữa đem Trương Thiên Trạch cho bao phủ. Lần này, vì phòng ngừa Trương Thiên Trạch lại chạy trốn, bảy người cơ hồ đem khí thế của mình thả bỏ vào tối cường, trong lúc nhất thời, trong phạm vi 3-4 dặm hư không đều bị phong tỏa. Kiếm khí cùng nguyên lực xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một tấm thiên la địa võng. Âm lãnh, sát ý hỗn tạp tại cùng một chỗ. Đây là sát thủ tính chất đặc biệt, kiếm của bọn hắn lạnh long lánh, tràn ngập mùi vị của tử vong. U linh sát thủ, hết thảy thủ đoạn đều dùng giết người làm mục đích, bọn hắn một khi ra tay, đối với địch nhân đến nói, liền là chân chính u linh, là ngoại ý muốn buông xuống tử thần. Trộn lẫn kiếm giết. Thủ linh sát thủ kia trong miệng nhẹ trá, bảy người đồng thời ra tay, bảy chuôi kiếm xen lẫn tung hành, hỗn hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không trên chiến trường, khắp nơi đều là băng lãnh kiếm khí. Bảy chuôi kiếm theo bảy cái phương hướng khác nhau, đồng thời đâm về phía Trương Thiên Trạch trên thân bảy cái bộ vị yếu hại. Đáng ra tán thưởng chính là, bảy người này phối hợp, an ý tới cực điểm, mỗi người ra tay đều ngưng tụ bảy người tất cả chiến lực. Đây là dung hợp về sau chiến lực, nói một cách khác, một cách này tương đương với bảy cái nhập nguyên cảnh tam trọng thiên cao thủ đồng thời ra tay. Lại thêm sát thủ kiếm thuật vô cùng tinh diệu, sát phạt chi khí cực nặng, cho dù là Trương Thiên Trạch cũng không thể không nghiêm túc đối đại dâng lên, hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu. Tới tốt lắm. Trương Thiên Trạch con ngươi rực rỡ, sự mạnh mẽ của kẻ địch không chỉ sẽ không để cho hắn cảm giác được e ngại, ngược lại sẽ kích thích hắn bá huyết, khiến cho hắn biến càng thêm hưng phấn lên. Trọng kiếm quét ngang mà ra, cử thế vô song tiên tuyệt kiếm pháp, dập dờn đi ra kiếm khí, đều mang cuồng bá khí. Chỉ thấy Trương Thiên Trạch thân thể tại tung hoành sen lẫn kiếm khí lưới lớn trong xoáy chuyển, không có gì sánh kịp bản năng phản ứng, khiến cho thân pháp của hắn tinh diệu tới cực điểm, bảy cái công kích yếu hại lợi kiếm cũng bị Trương Thiên Trạch nhẹ nhõm tránh né đi. Đồng thời, Trương Thiên Trạch tuyệt tình kiếm pháp đâm ra, trọng kiếm như độc long mở dạng, thẳng bước một người. Cái gì? Sát thủ kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối mặt Trương Thiên Trạch một kiếm này, lòng tuyệt vọng nghĩ đều sinh đi ra. Chương 191, một truy một cái dạng này kiếm pháp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thân là sát thủ, bản thân muốn có được yếu tố đầu tiên, cái kia chính là tuyệt tình, ra tay mới có thể không hề cố kỵ. Mà Trương Thiên Trạch một kiếm này, lại so kiếm của bọn hắn, càng thêm tuyệt tình, là loại kia chân chính tuyệt, có thể ảnh hưởng đối thủ thần tâm cảm xúc tuyệt vọng. Đối mặt Trương Thiên Trạch một kiếm này, mặc dù có 6 người trợ giúp tại thân, mặc dù có trận pháp trợ giúp, sát thủ kia vẫn như cũ cảm giác mình là cô, tại cô độc đối mặt một cái cường giả tuyệt thế, cái loại cảm giác này khiến cho hắn kinh hoàng. Đáng chết, lưu ly kiếm. Trương Thiên Trạch kiếm quá nhanh, nhanh đến mặc dù 7 người có trận pháp hiệp trợ, giờ phút này cũng không cách nào trước tiên toàn bộ đối Trương Thiên Trạch tiến hành công kích. Sát thủ kia mắng một tiếng, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lưu ly kiếm pháp. Ao ào ào kiếm khí, như là lưu ly, hướng về Trương Thiên Trạch trọng kiếm va chạm mà đi, một cách này đồng dạng là thi triển ra nhập nguyên cảnh tam trọng thiên thực lực tới. Cái này là kiếm trận đáng sợ. Đáng tiếc, nhập nguyên cảnh tam trọng thiên, đối Trương Thiên Trạch tới nói, cũng là quá yếu, nhất là tại Trương Thiên Trạch thi triển ra tuyệt tình kiếm pháp tình huống phía dưới, bình thường nhập nguyên cảnh tam trọng thiên, đối mặt một kiếm này, cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Ầm. Lưu ly kiếm khí tại trọng kiếm trùng kích phía dưới, ầm ầm phát toái, hoàn toàn làm không được nửa điểm ngăn cản. Phốc phốc. Trọng kiếm vượt qua tầng tầng chướng ngại, thổi phù một tiếng xuyên thủng sát thủ kia đầu. Ra tay chính là sát chiêu, so sát thủ kiếm càng thêm ngoan độc mãnh liệt, để cho người ta chân chính khó lòng phòng bị. Trương Thiên Trạch đối U Linh sát thủ không có nửa phần hảo cảm, muốn giết những người này cũng càng thêm không có nửa điểm nhân từ nương tay. Đối tại địch nhân của mình, Trương Thiên Trạch tôn chỉ cho tới bây giờ đều chỉ có một cái kia chính là giết, bằng nhanh nhất mạnh nhất phương thức đem diệt sát. Cái gọi là đắc thế không tha người, có thể một đòn giết chết, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kéo dài. Bèn, một sát thủ bị giết, kiếm trận tự động phá, 6 cái sát thủ áo đen nhận trận pháp cắn trả, lui lại vài chục trượng. Lúc đệ, có người hô một tiếng, lửa giận ngút trời. Nhưng so với phẫn nộ, 6 cái sát thủ trên mặt đều là che kín khiếp sợ, loại kia khiếp sợ, cho dù là cách mạng che mặt cũng ngăn không được. Tại sao có thể như vậy? Cái tên này làm sao lại khủng bố như thế? Chúng ta đến cùng tiếp đến một cái nhiệm vụ gì? Cái này người quá biến thái, trước đây chưa từng gặp. Đi. Bọn sát thủ bị dọa phát sợ, cho tới nay đều là bọn hắn còn giống như ưu linh thu gặt lấy người khác sinh mệnh, rất ít xuất hiện bị nhiệm vụ đối tượng hù đến tình huống, nhưng hôm nay, bọn hắn thật bị Trương Thiên Trạch làm cho sợ hãi. Phải biết, bọn hắn 7 người liên hợp, chưa từng có sai lầm. Bọn hắn giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý. Tại U Linh trong tổ chức cũng là có phần có danh tiếng. 7 người liên hợp, phối hợp không chê vào đâu được kiếm trận, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Tại trong kiếm trận, mỗi một người bọn hắn thực lực đều là có tăng lên, chiến lược mạnh mẽ, lại thêm giữa lẫn nhau phối hợp, kiếm trận cơ hồ không cách nào phá trừ. Nhưng mà, thoạt nhìn chỉ có không quan trọng nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên trương tiên trạch, trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, vậy mà như thế cường hãn, đi lên liền phá hết kiếm trận của bọn hắn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hiện tại, kiếm trận vô phương duy trì, chết đi một người, bọn hắn 6 cái tu vi đều hạ xuống nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên. Liên kiếm trận duy trì nhập nguyên cảnh tam trọng thiên đều bị trương tiên trạch như thế nhẹ nhõm diệt sát, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, lưu tại nơi này, còn không phải còn như là run rế, mặc cho trương tiên trạch tùy ý nghiền sát. Bọn hắn là sát thủ, dùng giết người cùng nhiệm vụ làm mục đích duy nhất, nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, tại biết rõ lấy trứng chọi đá tình huống dưới, nơi nào còn có khả năng chủ động chịu chết. Cái kia sát thủ áo đen thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, 6 người cũng không ham chiến, mặc dù trong lòng rất nhiều không cam lòng, vừa xoay người liền chạy. 6 người hóa thành hắc ảnh, hướng về phía trước bay đi. Tới liền không cần đi. Trương Thiên Trạch sao lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu? Đám này u linh, âm hồn bất tán, không giết khó để hóa giải trong lòng hắn giận. Hôm nay nếu không phải mình tấn thăng đến nhập nguyên cảnh, nếu như còn là trước kia tiên thiên cảnh, tại Hàn Sơn tự gặp được này 7 cái sát thủ, hậu quả khó mà lường được, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, Trương Thiên Trạch càng thêm không có buông tha những sát thủ này lý do. Huyền không dậm chân, hình dạng như bay chạy, Trương Thiên Trạch đem bản năng thân pháp thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt liền đuổi kịp một người, trọng kiếm xuất kích, từ phía sau đem sát thủ kia thân thể toàn bộ xuyên thủng, băng lãnh kiếm khí tại hắn trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ, tại chỗ chết thảm. Giết một người, Trương Thiên Trạch tốc độ không giảm. Mẹ nó, làm sao lại nhanh như vậy, hắn là người hay quỷ? Còn lại 5 cái sát thủ bị hù sợ mất mật, U Linh sát thủ dùng thân pháp cùng kiếm thuật làm nạo, nhưng bọn hắn điểm ấy tiêu ngạo, tại Trương Thiên Trạch trước mặt, bị đập nện thành phấn vụn. Cái này người không thể địch, mọi người chia nhau chạy, bằng không thì một cái đều đi không nổi. Thủ linh sát thủ liền bệ bộn mở miệng nói ra, Trương Thiên Trạch quá cường đại, bọn hắn hiện tại mới xem như hiểu rõ, hôm nay đến đây ám sát Trương Thiên Trạch, hành động như vậy bản thân, liền là một loại chê cười, quá ngớ ngẩn. Hiện tại chỉ có cách ra chạy, phân tán Trương Thiên Trạch lực chú ý, mới có cơ hội mạng sống, cách đi ra, còn sẽ chết người, nhưng có người có thể chạy mất, không xa rời nhau, chỉ có thể chờ đợi lấy bị Trương Thiên Trạch như chém dưa thái rau từng cái cho giết chết. A, mà liên tại cái kia thủ lĩnh áo đen nói chuyện thời khắc, lại một người chết tại Trương Thiên Trạch kiếm dưới, nhập nguyên cảnh nhị trọng thiên nguyên tu, tại Trương Thiên Trạch trọng kiếm trước mặt, hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích, giết bọn hắn, như giết gà giết chó. Trương Thiên Trạch sững sờ, 4 cái sát thủ phân biệt hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, trong lúc nhất thời ngược lại để Trương Thiên Trạch có chút hơi khó. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không có phân thân thuật, dưới loại tình huống này, coi như tốc độ của hắn nhanh, nghĩ muốn giết một cái lại đi một phương hướng khác giết, sau cùng đem 4 người toàn bộ giết hết, cũng có chút không thực tế. Đã như vậy, vậy liền giết lớn nhất một cái kia. Không có chút nào do dự, Trương Thiên Trạch cất bước mà ra, thân pháp như điện, trong chớp mắt, liền chặn cái kia thủ lĩnh áo đen đường đi. Còn muốn chạy sao? Trương Thiên Trạch trên mặt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. A. Mà đúng lúc này, một bên khác, truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Trương Thiên Trạch cùng cái kia thủ lĩnh áo đen đồng thời nhịn không được nhìn sang. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cầm trong tay thiết truy thanh niên, cái kia thanh niên người mặc một bộ màu đen nón trụ nhà, tóc hai bù xù, lăng không một bữa, liền đem một cái đang liều mạng chạy trốn sát thủ cho nện thành thịt vụn. Thanh niên này thực lực cực kỳ đáng sợ, dựa theo Trương Thiên Trạch nhãn lực, sách truy thanh niên, tu vi đã đạt đến nhập nguyên cảnh thất trọng thiên. Một bữa đập chết một người, thanh niên lại mang theo truy hướng về một phương hướng khác đánh tới, trong chốc lát, lại là hét thảm một tiếng. Thanh niên lại truy, một bữa một cái, sao mà dữ dội, đập sát thủ sợ mất mật. Giết hai người, thanh niên tựa hồ mới chỉ nghiện, lại đi một phương hướng khác giết một người khác. Người này là ai? Trương Thiên Trạch trợn mắt hốt mồm, một đũa nện chết một cái, quá đi. Chương 192, Đông Phương Hiên Trương Thiên Trạch ban đầu coi là hôm nay mong muốn đem tất cả sát thủ đều cho lưu lại là không thể nào, nắm lớn nhất cái này thủ lĩnh cho xử lý liền xong việc. Không ngờ nửa đường giết ra một cái trình rào kim, một đũa một cái, đem mặt khác 3 cái sát thủ như chảy gỗ một dạng cho nện cho. Cái kia thủ lĩnh áo đen bị hủ tâm đều chạy cổ họng, biết mình hôm nay chân chính thai kiếp khó thoát. Nhưng không đến cuối cùng trước mắt, thủ lĩnh áo đen là sẽ không bỏ qua. Hắn thừa dịp Trương Thiên Trạch lực chú ý bị sách truy thanh niên hấp dẫn, bắt lấy một cái đứng không, thân thể lắc lư phía dưới, trốn đi thật xa. Đáng tiếc, mong muốn tại Trương Thiên Trạch trước mặt thành công chạy trốn, thật sự là quá khó khăn. Trương Thiên Trạch năng lực cảm ứng thực sự quá mạnh, cơ hội tại thủ lĩnh áo đen vừa mới có hành động, liền bị Trương Thiên Trạch cho phát giác được, hắn vừa xài bước ra, liền lần nữa ngăn trở thủ lĩnh áo đen đường đi. Mong muốn theo ta Trương Thiên Trạch trong tay chạy trốn, ngươi có thực lực này sao? Trương Thiên Trạch khịt mũi coi thường, trêu chọc nói: "Trương Thiên Trạch, ngươi nếu là giết ta, liền triệt để đắc tội U Linh tổ chức." Đến lúc đó cũng không phải là nhiệm vụ vấn đề, đắc tội U Linh tổ chức, ngươi sẽ bị tổ chức nước làm tất sát đối tượng, đến lúc đó chân trời góc biển, ngươi đều phải tiếp nhận U Linh sự đuổi giết không ngừng nghỉ, cho nên, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thủ lĩnh áo đen mở miệng nói ra. Ngược lại các ngươi đều là muốn ám sát ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Thiên Trạch nhún vai, gương mặt không quan trọng. Thủ lĩnh áo đen tắt tiếng, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra phản bác đến, bởi vì Trương Thiên Trạch nói không sai, bị người hoa giá tiền tìm U Linh tổ chức ám sát, cùng trực tiếp đắc tội U Linh tổ chức bị ám sát, giống như cũng không hề khác gì nhau, vô luận là loại nào ngược lại đều là phải bị U Linh ám sát. Cùng ta đấu, tùy thời phục bồi, mặc kệ là các ngươi U Linh tổ chức có bao nhiêu lợi hại, cứ việc phóng ngựa tới chính là, tới nhiều ít U Linh, ta đều để cho các ngươi biến thành chân chính quỷ. Trương Thiên Trạch nói xong, lãnh khốc xuất kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, chém dụng thủ lĩnh áo đen đầu. Ba ba. Một trận vỗ tay thanh âm từ nơi không xa vang lên, Trương Thiên Trạch quay người, chỉ thấy cái kia tóc hai bù xù thanh niên khí định thần nhàn hướng về chính mình đi tới, trong tay chiến truy đã bị hắn thu vào. Thanh niên một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đung đưa trái phải, đi ra lục thân không nhận bộ pháp, khỏe miệng ngậm một cọng lông thảo, xem xét liền là một gia tộc lớn nào đó nhị thế tổ. Nói rất hay, bất kể hắn là cái gì u linh hồn linh, dám tỏ đầu ra, liền để bọn hắn biến thành chất quỷ. Thanh niên mở miệng nói ra, rõ ràng đối Trương Thiên Trạch lời nói mới rồi vô cùng tán thành. Tại Hạ Thục Sơn Trương Thiên Trạch, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Trương Thiên Trạch đối thanh niên ôm quyền, lại không quản đối phương tiếp cận chính mình là cái mục đích gì, tối thiểu hắn không có từ người trước mắt trên thân cảm nhận được nửa phần ý, ngược lại loại kia lang thang không bị trói buộc tiêu sái khí tức, nhường Trương Thiên Trạch nhìn xem rất là dễ chịu. Mà lại, người ta dù sao vừa mới ra tay giúp chính mình, đây là sự thật không thể chối cãi. Đế Đô, Đông Phương gia tộc, Đông Phương Hiên. Đông Phương Hiên báo ra danh hào của mình. Nghe được Đông Phương gia tộc bốn chữ, Trương Thiên Trạch lập tức giật mình, thậm chí trong nháy mắt hiểu rõ Đông Phương Hiên tại sao lại ra tay trợ giúp chính mình. Cùng hắn nói là trợ giúp chính mình, không bằng nói Đông Phương Hiên bản thân liền là vì giết những sát thủ kia. Trương Thiên Trạch còn nhớ rõ, Chu Vũ Thần đã từng nói với chính mình, U Linh tổ chức đã từng ám sát qua Đông Phương gia tộc tiên tổ, Đông Phương gia tộc từ đó cùng U Linh cũng xem như kết không thể hiểu thù hận, Đông Phương gia tộc người đời sau, chỉ muốn gặp được U Linh sát thủ, nhất định sẽ giết chết bất luận tội, bất cứ lúc nào chỗ nào. Có một chút ta muốn nói rõ ràng, ta khoảnh khắc chút quỷ, không phải là vì trợ giúp ngươi, coi như không có ngươi, nhường lao tử gặp được, giết không tha. Đông Phương Hiên cố ý nói ra. Hiểu rõ, Đông Phương gia tộc cùng U Linh tổ chức oán hận chất chứa trăm năm, thế nhân đều biết, Đông Phương huynh giết U Linh, tự nhiên là như người bình thường. Trương Thiên Trạch cười nói, không nghĩ tới, Thục Sơn vậy mà ra thiên tài như thế, ngươi không quan trọng nhập nguyên cảnh nhất trọng tiền, có thể giết những U Linh kia sát thủ tệ ra quần, ngư bức. Đông Phương Hiên đối Trương Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên, rõ ràng đối Trương Thiên Trạch vừa mới thủ đoạn, vô cùng thưởng thức, trong lòng thậm chí là vô cùng khiếp sợ, hắn đồng dạng là Đông Phương gia tộc bất thế thiên tài, nhưng thử hỏi chính mình, tại Trương Thiên Trạch cái này tu vi thời điểm, cũng rất khó làm đến như vậy. Cho nên, Đông Phương Hiên mặc dù tu vi cao, nhưng cũng không đối Trương Thiên Trạch biểu hiện ra chút nào khinh thị, bởi vì Trương Thiên Trạch dạng này thiên tài, tiềm lực là cực lớn, không biết lúc nào, nói không chừng liền có thể đủ vượt qua chính mình, cũng không là chuyện không thể nào. Đông Phương huynh là vì chiến thần di tích mà đến đi, bất quá khoảng cách di tích mở ra, còn có mấy ngày thời gian. Trương Thiên Trạch nói, trong nhà buồn bực chết rồi, sớm chạy đến đùa giỡn một chút, ngươi không phải cũng giống vậy. Đông Phương Hiên nói, Trương Thiên Trạch hiểu rõ, đây cũng là một cái cùng Gia Cát Vân một dạng con em quý tộc, sớm chạy đến lang thang. Đương nhiên, Đông Phương Hiên cũng không phải Gia Cát Vân hàng ngũ có thể so sánh. Dùng Trương Thiên Trạch nhãn lực, hoàn toàn có thể nhìn ra, Đông Phương Hiên thiên phú cực cao, trên người hắn có thần thể khí tức như ẩn như hiện, hắn chân chính thiên phú, chỉ sợ không kém gì Chu Vũ Thần. Bạn thân, người ta tại đây Hoang Sơn Giã Linh gặp nhau, lại chung nhau giết quỷ, cũng tính là một loại duyên phận. Ca ca ta nhìn ngươi cũng rất vừa mắt, đi, đi Hàn Sơn tự bên trong uống một chén. Đông Phương Hiên một thanh nắm ở Trương Thiên Trạch bả vai, người tự tới làm quen này ra hỏa, vậy mà không có nửa điểm lạ lẫm cảm giác. Ha ha, đi. Trương Thiên Trạch cũng là tính tình bên trong người, đụng phải người thích hợp, cũng là hào tình bạn trượng, tuyệt không nhăn nhó. Này Đông Phương Hiên, hoàn toàn chính xác đối với hắn khẩu vị, so với cái kia tiêu ngạo làm ra vẻ hạ người, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hàn Sơn tự chính là Phật môn tĩnh tu chỗ, bất quá Trương Thiên Trạch cùng Đông Phương Hiên cũng không phải người trong Phật môn thanh quy giới luật, tự nhiên cũng không quản được bọn hắn, hai người này, đóng cửa phòng, chính là một chầu uống. Đông Phương Hiên cũng là một cái tự quỷ, tiện tay mang theo ít nhất mấy chục loại rượu ngon. Mấy ngày kế tiếp, hai người khó được tại Hàn Sơn tự dạng này bên trong vùng tịnh thổ tĩnh tu, không tranh quyền thế. Hai người đều là hào sảng hạ người, hướng tu hợp nhau. Mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nghiêm nhiên trở thành hảo hữu chí giao. Có đôi khi người chính là như vậy, duyên phận thứ này vô cùng kỳ quái, có người, mặc dù người tiếp xúc rất lâu, giữa lẫn nhau vẫn như cũ hết sức lạ lẫm, có người dù cho chỉ gặp một lần, lại mà nếu nhiều năm lão hữu một dạng, không có gì giấu nhau. Lúc trước Chu Vũ Thần, hiện tại Đông Phương Hiên, đều là như thế. Người sống một đời, khó được khoái ý ân cửu. Loạn thế giao hữu, khó được hào khí bần mây. Trong mấy mắt, thất ngày thời gian trôi qua, ngày mai chính là chiến thần di tích mở ra tháng ngày. Ta nghe nói, lần này chiến thần di tích mở ra là Hàn Sơn tự cố ý thả ra tin tức, hẳn là Hàn Sơn tự hữu ý muốn đem di tích bày ra. Đông Phương Hiên nói, này là vì sao? Trương Thiên Trạch không hiểu. Chiến thần tiền bối lưu lại đồ vật, tự nhiên không thể vĩnh cửu mai một. Hàn Sơn tự muốn đem hắn mở ra, cũng hẳn là muốn tìm người hữu duyên tới kế thừa chiến thần tiền bối còn sót lại. Đông Phương Hiên nói, chương 193, lôi thể Trương Thiên Trạch tầm mắt trông về phía xa, nhịn không được lại là nhìn về phía cái kia cô độc hậu sơn. Năm đó chiến thần, đến tận cùng là bực nào cái thế thiên hạ, loại kia phong thái, cùng sự tích của hắn. Nghiễm nhiên đã trở thành vô số sau người vì đó truy phủng mục tiêu. Có ít người thành tựu, không cách nào gạt bỏ, đại hạ vương triều mong muốn xóa sạch có quan hệ chiến thần hết thảy, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, mặc dù mọi người mặt ngoài sẽ không giống chống khua chiêng đàm luận chiến thần, nhưng chiến thần lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, mà lại ảnh hưởng vô số người. Bất luận cái gì có huyết tính người trẻ tuổi, đều sẽ dùng chiến thần làm thần tượng cùng mục tiêu, đó là như Trương Thiên Trạch cùng Đông Phương Hiên loại người này cố gắng cả đời nghĩ muốn đạt tới độ cao, người sống một thế, nếu có thể như chiến thần cuồng nhân như vậy tung hoành thiên hạ, dù có chết, đời này là đủ. Nhưng Trương Thiên Trạch hiện tại trong lòng, nhưng lại có rất nhiều nghi hoặc, này chút nghi hoặc, không người giúp hắn giải đáp. Chiến thần tại Hàn Sơn tự lưu lại đồ vật, đã qua 16 năm lâu, Hàn Sơn tự sớm không công bố muộn không công bố, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này công bố, có hay không có nhất định nguyên do. Vốn không che mặt chủ trì, vì sao đối hành tung của mình rõ như lòng bàn tay. Mình tại Hàn Sơn tự tại sao lại có cao như vậy lãnh ngộ, thậm chí liền tứ thập nhị trường kinh đều lấy ra cho mình quan sát, Đông Phương Hiên tại Đông Phương gia tộc địa vị cùng tên, vượt xa chính mình, đi vào Hàn Sơn tự về sau, cũng chỉ là đạt được một gian ở lại thiệt phòng, cũng không có dư thừa đãi ngộ đặc biệt. Cái kia chiến thần pho tượng, chính mình tại sao lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái kia đeo kiếm tư thế, mỗi chút thời gian, vậy mà cùng mình không như mà hợp, nếu là dùng cùng là bá thể dạng này nguyên do để giải thích, có phải hay không quá gượng ép. Càng quan trọng hơn một điểm, chính mình thấy cái kia không mặt pho tượng thời điểm, trong lòng tại sao lại xuất hiện thương cảm cùng bi thương, loại kia bi thương, tuyệt đối không chỉ là bởi vì chiến thần không công bằng tao ngộ, bởi vì, đứng tại khắc hướng mặt trước thời điểm, Trương Thiên Trạch trong cơ thể bám huyết, tại sao động? Chỉ là, này chút nghi hoặc, Trương Thiên Trạch không có đầu mối, cũng không thể nào giải đáp. Huynh đệ, nghĩ gì thế? Nay ngẩn người biểu lộ, có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương? Đông Phương Hiên thấy Trương Thiên Trạch thất thần ngẩn người, mở miệng trêu chọc. Trương Thiên Trạch trợn trắng mắt, cái tên này thật đúng là không có chính hành, bất quá muốn nói cô nương, hắn này trong lòng, thật là có hai cái, Tiêu Phỉ Nhi cũng không cần nói, hiện tại được công nhận bạn gái, mà một cái khác nhường Trương Thiên Trạch nhớ mãi không quên, vẫn là bạn yêu sơn cái kia Xuân Tiêu một khác. Bất quá Trương Thiên Trạch cũng biết, hắn cùng cái kia áo trắng tiên nữ, cuối cùng chẳng qua là một lần ngẫu nhiên gặp, một lần ngoài ý muốn thôi, đời này có thể hay không lại gặp nhau, đều là không biết, quá xa vời. Đi, chúng ta ra đi vòng vòng, đoán chừng đến lúc chạm vào tối, các thế lực lớn nhân vật thiên tài đều muốn tới. Đông Phương Hiên vỗ vỗ Trương Thiên Trạch bả vai, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Được. Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đi theo Đông Phương Hiên đằng sau, 10 thế lực lớn nhân vật thiên tài hội tụ một đường, đây cũng là một trận thịnh hội, nói đến, đối với Trương Thiên Trạch cái này theo xuất đạo đến nay liền nút ở Thục Sơn chưa từng va chạm xã hội mao đầu tiểu tử tới nói, ra hiện tại trường hợp như vậy, nhiều ít vẫn là có chút kích động. Lúc chạm vào tối, Hàn Sơn tự thiền phòng khu vực, 10 cái tăng nhân xuất hiện ở đây, cả đám đều đem áo cà sa xuyên ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng long trọng. Dẫn đầu một vị lao tăng, râu ria hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Lao tăng tu vi đã đạt đến nhập nguyên cảnh bắt trọng thiên, so Đông Phương Hiền cao hơn. Trương Thiên Trạch cùng Đông Phương Hiền đã cùng lao tăng bắt chuyện qua, biết lao tăng này pháp danh tên là Kế Huyền, là Hàn Sơn tự coi là chủ sự, biết một hồi các thế lực lớn đám thiên tài bọn họ muốn lần lượt đến đây, vì vậy tại đây đợi. Hàn Sơn tự mặc dù tại Phong Lăng vực có phần có danh tiếng, nhưng đối với Thần Châu thế lực lớn siêu cấp tới nói, vẫn như cũng là không có ý nghĩa, đối với các thế lực lớn người, tự nhiên là không dám có nửa điểm chậm trễ. Biết không, mấy điểm đen hiện hiện, tốc độ cao hướng về Hàn Sơn tự bên này di chuyển. Điểm đen dần dần biến lớn, biến thành 6-7 đạo nhân ảnh, rất mau tới đến Hàn Sơn tự phía trên, từ giữa không trung hạ xuống tới. 7 người, 5 nam 2 nữ, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, mỗi trên người một người đều toát ra ngạo nhân ngạo khí, dẫn trước người kia, khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hùng hực, thoạt nhìn 25-26 tuổi, hắn thân lên phát ra khí tức, theo Trương Thiên Trạch, không kém gì Tiêu Nhược Tuyết, chính là chân chính nguyên đan cảnh cao thủ. Đáng lưu ý chính là, nam tử này dung mạo, vậy mà cùng bên cạnh Đông Phương Hiên, có 3 phần cực giống. Đông Phương gia tộc Đông Phương Dư, gặp qua đại sư. Thanh niên đối kế Huyền đại sư hơi hơi không người, nho nhã lễ độ. Đế đô Đông Phương gia tộc đến, bần tăng không có từ xa tiếp đón. Kế Huyền ngữ trọng tâm trường nói: "Đại ca." Đông Phương Hiên đối nam tử hô to một tiếng, phất phất tay. Trương Thiên Trạch lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai hai người này lại là thân huynh đệ, khó trách lớn lên giống như vậy. Đây là Trương Thiên Trạch lần thứ nhất nhìn thấy thế lực khác nhân vật thiên tài, Đông Phương Dư huynh đệ cũng không cần nói, những người khác cũng không có một cái nào là kẻ bớ bẩn, đi theo Đông Phương Dư bên cạnh, tu vi thấp nhất cũng là nhập nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Đông Phương Dư trừng Đông Phương Hiên liếc mắt, sau đó đối Kế Huyền nói: "Xá đệ ngang bướng, sớm chạy tới, hy vọng không có quấy rầy Hàn Sơn tự thanh tịnh." "Đâu có đâu có." Đông Phương gia tộc ngôi sao tương lai, hiếm thấy chín huyền lôi thể giá lâm Hàn Sơn tự, là bản tự vinh hạnh. Kế Huyền nói: "Ngoa tào." Trương Thiên Trạch nhịn không được bạo thảo, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Đông Phương Hiên, hắn đã sớm cảm ứng được cái tên này trên người có thần thể khí tức, nhưng Đông Phương Hiên cũng không thi triển, cho nên hắn cũng không có nhìn ra hư thực đến, không nghĩ tới lại là hiếm thấy chín huyền lôi thể. "Kiểu gì?" Cang Nhu bức không, có phải hay không đột nhiên đối ca sùng bái chi tình như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, huynh đệ rất không cần phải, bởi vì sùng bái ca quá nhiều người, nhiều người một cái, ca cũng sẽ không nhiều vui vẻ. Đông Phương Hiên mặt mũi tràn đầy đều là tự luyến. Trương Thiên Trạch đầy vẻ khinh bỉ, đối Đông Phương Hiên giơ lên ngón tay giữa, "Ta chỉ bội phục ra mặt của ngươi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám đối với chúng ta Hiên công tử vô lễ." Đông Phương gia tộc bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử lập tức đối Trương Thiên Trạch mở miệng quát lớn. Đông Phương Hiên nhân vật bậc nào, mạnh mẽ chín huyền lôi thể, đó là toàn bộ Đông Phương gia tộc cục cưng quý giá, một cái nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên tiểu nhân vật, cũng dám đối Hiên công tử bất kính, quả thực là không biết sống chết. "Chớ có vô lễ, đây là ta vừa kết giao huynh đệ, tới tới tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, Thục Sơn đệ tử Trương Thiên Trạch, về sau các ngươi đối huynh đệ của ta nói chuyện đều khách khí một chút, thiên phú của hắn có thể không giới ta." Đông Phương Hiên nắm cả Trương Thiên Trạch bả vai giới thiệu nói. Trương Thiên Trạch trên mặt mang theo mỉm cười, hắn đã nhìn ra được, này Đông Phương Hiên mặc dù thực lực không phải quá mạnh, chỉ là nhập nguyên cảnh, nhưng ở Đông Phương gia tộc địa vị lại phi thường cao, thậm chí so ca ca hắn Đông Phương Dư đều muốn cao. Nay loại ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người, toàn cả gia tộc trong lòng bàn tay bảo, là bực nào tâm cao khí ngạo, nhưng cùng Đông Phương Hiên tiếp xúc mấy ngày này, Đông Phương Hiên cũng không ở trước mặt mình biểu hiện đến cỡ nào ưu việt, cũng không có nói chính mình là thân phận và địa vị, nhường Trương Thiên Trạch vẫn cảm thấy hắn chẳng qua là Đông Phương gia tộc một cái đệ tử bình thường mà thôi. Giờ phút này lại như thế hào phóng giới thiệu chính mình, nhường Trương Thiên Trạch tối thiểu cảm thấy, cái này bản thân vẫn là có thể. Đương nhiên, chín huyền lôi thể tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ là cùng Chu Vũ Thần Thiên Mục Ma Đồng không sai biệt lắm, cùng mình bá thể so ra, còn kém cấp vào đây. Chương 194, ngươi đoạt nữ thần của ta gặp qua Trương công tử. Cái kia Đông Phương gia tộc nữ đệ tử, đội vàng hướng lấy Trương Thiên Trạch ôm quyền, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ Trương Thiên Trạch lại có thể cùng Đông Phương Hiên làm bằng hữu, phải biết, Đông Phương Hiên có thể không thường thường kết giao bằng hữu, tại Đông Phương gia tộc, nổi danh đặc biệt đi độc lập. Có thể bị Đông Phương Hiên coi trọng như vậy bằng hữu, đủ để chứng minh Trương Thiên Trạch không đơn giản, nhưng bọn hắn cũng xác thực cũng không nhìn ra Trương Thiên Trạch có gì chỗ khác thường, cũng không biết hắn không quan trọng một cái nhập nguyên cảnh nhất trọng thiên, có tài đức gì đạt được Đông Phương Hiên ưu ái. Đến mức Đông Phương Hiên nói Trương Thiên Trạch thiên phú không tại hắn chín huyền lôi thể phía dưới, Đông Phương gia tộc mấy cái đệ tử cũng chỉ chính là Đông Phương Hiên đối Trương Thiên Trạch một loại khen tặng cùng khoa trương, lại là không người tin tưởng. Các người Đông Phương gia, người tới còn thật không ít. Trương Thiên Trạch nhỏ giọng hỏi, hắn ban đầu coi là chỉ là đại biểu đệ tử đến đây, không nghĩ tới tới nhiều người như vậy. Ta nói huynh đệ, ngươi này cũng không biết, ta đại ca tự nhiên là đại biểu đệ tử, nhưng những đệ tử khác cũng đều là gia tộc so sánh ưu tú, rất có tiềm lực, gia tộc để bọn hắn đi theo đại ca đi ra thấy chút việc đời, ngươi hãy chờ xem, một hồi người của thế lực khác, bao quát các ngươi thuộc sơn, người tới tuyệt đối cùng chúng ta Đông Phương gia không sai biệt lắm, thực lực tổng hợp cũng gần như Thần Châu 6 đại tiên môn cùng tứ đại gia tộc, giữa lẫn nhau cũng không ít tranh đấu cùng cạnh. Tranh, này loại hội tụ đến cùng một chỗ trường hợp, tất cả mọi người ôm một cái so sánh cùng cạnh tranh tâm, bình thường tuyển ra tới đệ tử cũng đều ở vào một cái cấp độ. Đông Phương Hiên nói, ngươi phải biết, chiến thần di tích cũng không phải việc nhỏ, 10 thế lực lớn kỳ thực đang dùng loại phương thức này cạnh tranh, nhìn một chút sau cùng hoa rơi vào nhà nào, đồng thời cũng là lợi dụng này chút đại biểu đệ tử, điểm một cái cao thấp. Nghe vậy, Trương Thiên Trạch nhẹ gật đầu, sự cạnh tranh này quá dễ hiểu, đừng nói là 10 thế lực lớn giữa lẫn nhau cạnh tranh, mặc dù thuộc sơn tứ đại ngoại viện ở giữa cũng là cạnh tranh không ngừng. Tiểu Hiên, có hay không gặp rắc rối? Đông Phương Dư đi đến Đông Phương Hiên bên cạnh, dùng đại ca giọng điệu nói, làm sao có thể, ta là loại kia gặp rắc rối người sao? Đông Phương Hiên nhún vai, tiểu tử ngươi xông họa còn thiếu sao? Đông Phương Dư đối cái này đệ thịt mũi coi thường, tại Đông Phương gia, cái này chín huyền lôi thể, có thể là có tiếng ngôi sao tai họa. Đại ca, ngươi làm sao cũng không tin đâu, ta tại Hậu Sơn còn giết mấy con quỷ, nói đến, còn vì gia tộc làm cống như đây. Đông Phương Hiên nói, giết tốt, những cái kia quỷ, chỉ muốn gặp được, giết chết bất luận tội, bất quá những cái kia quỷ cũng khó đối phó, về sau nếu là tại bên ngoài gặp được, nhất định phải phá lệ cẩn thận, chớ có lấy bọn hắn nói. Đông Phương Dư vỗ vỗ Đông Phương Hiên bả vai, rõ ràng đối Đông Phương Hiên giết quỷ hành vi rất là tán thưởng. Trương Thiên Trạch biết, bọn hắn trong miệng quỷ liền là những U Linh kia sát thủ, xem huynh đệ bọn họ thái độ, không khó coi ra, Đông Phương gia tộc cùng U Linh tổ chức không chết không thôi thù hận. Đông Phương Dư từ đầu đến cuối không có nói chuyện với Trương Thiên Trạch, chỉ là lễ phép tính đối với Trương Thiên Trạch cười cười, dĩ nhiên, cho dù là nụ cười này, cũng là vì Đông Phương Hiên mặt mũi, dù sao hắn là nguyên đan cảnh thiên tài cao thủ, như thế nào lại đem một cái vừa bước vào nhập nguyên cảnh tiểu nhân vật để ở trong mắt đây. Lúc này, viễn không lại có người ảnh lưu động, lại là 7-8 cái khí thế như cầu vồng người trẻ tuổi, đạp không tới, hạ xuống hàn sơ tự. Hóa Vân Tông Tống Thành Minh, gặp qua đại sư. Hóa Vân Tông đại biểu đệ tử, nguyên đan cảnh cao thủ Tống Thành Minh, dáng người hùng tráng, so với Trương Thiên Trạch, trọn vẹn cao một cái đầu, uy vũ bất phàm. Trương Thiên Trạch nhìn lại, quả nhiên như Đông Phương Hiên trước đó nói như vậy, Hóa Vân Tông tới trong các đệ tử, ngoại trừ Tống Thành Minh bên ngoài, mặt khác đều là nhập nguyên cảnh đệ tử, yếu nhất mới nhập nguyên cảnh tam trọng tiên. Tại Tống Thành Minh đến về sau, các thế lực lớn đệ tử thiên tài, từng cái đến, phảng phất đoán chắc thời gian mở dạng. Thiên Nhất môn đại biểu đệ tử Lỗ Dương, Đế Đô Lạnh Nhà đại biểu đệ tử Lạnh Vô Song, Thiên Ma giáo đại biểu đệ tử Triệu Kiên Quyết. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, năm cái thế lực lớn đã đến. Thần Châu 6 đại tiên môn, Thục Sơn kiếm phái, Linh Lung tiên cát, Hóa Vân Tông, Thiên Nhất môn, Thi Âm Tông, Thiên Ma giáo, Đế Đô tứ đại gia tộc, Chu gia, Đông Phương gia tộc, Gia Cát gia tộc, Lệnh gia. Huynh đệ, các ngươi Thục Sơn người tới. Đông Phương Hiên nhìn về phía nơi xa, đó là Thục Sơn Tiêu Nhược Tuyết đi, chậc chậc, thật là đẹp à, còn có Phỉ Nhi muội muội cũng tới. Trương Thiên Trạch theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Thục Sơn đệ tử đạp không tới, một người cầm đầu, phong hoa tuyệt đại, không phải Tiêu Nhược Tuyết vẫn là người nào? Tại Tiêu Nhược Tuyết bên cạnh, chính là nữ giả nam trang Tiêu Phỉ Nhi, trừ cái đó ra, còn có 5-6 cái nhập nguyên cảnh đệ tử, Chu Vũ Thần bất ngờ cũng ở trong đó. Thấy thuộc sân người, đồng thời rất nhiều đều là chính mình quen thuộc, Trương Thiên Trạch trên mặt cũng là không tự chủ được hiện ra ý cười tới. Nhưng nhường Trương Thiên Trạch có chút giật mình là, Tiêu Nhược Tuyết mang tới, thoạt nhìn đều là nam viện người, thuộc sơn lựa chọn Tiêu Nhược Tuyết đương đại biểu đệ tử có thể thông cảm được, dù sao Tiêu Nhược Tuyết thiên phú, ở nơi đó bày biện đâu, nàng có dạng này qua tư cách. Chỉ là, tới toàn bộ đều là nam viện người, vẫn là để Trương Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Thục Sơn đệ tử theo giữa không trung hạ xuống, Tiêu Nhược Tuyết giống như thiên tử, đối kế Huyền đại sư hơi hơi không người thế lực. Thục Sơn Tiêu Nhược Tuyết gặp qua đại sư. Tiêu cô nương không cần đa lễ. Kế Huyền trên mặt ấm áp nụ cười, cái này lao hòa thượng thật vô cùng có kiên nhẫn, đối mỗi một cái đến đây đệ tử thiên tài đều là vẻ mặt tươi cười. Phỉ Nhi muội muội, lần trước từ biệt, không nghĩ tới hôm nay tại đây bên trong gặp nhau, có muốn hay không ca ca ta ạ? Đông Phương Hiên chủ động chạy tới, đối Tiêu Phỉ Nhi cười nói, lộ ra cùng Tiêu Phỉ Nhi vô cùng quen dáng vẻ, Tiêu Phỉ Nhi cầm trong tay quạt xếp, nhìn về phía Đông Phương Hiên thời điểm, vừa mới bắt gặp phía sau đang ở đối với mình mỉm cười Trương Thiên Trạch, ban đầu lạnh lùng khuôn mặt, lập tức toát ra hoa một dạng nụ cười. "Ai nha, Phỉ Nhi muội muội, nhìn thấy ca ca, không đến mức cao hứng đến như vậy đi, ca ca hiện tại có mị lực lớn như vậy sao?" Đông Phương Hiên tự luyến sức lực trong nháy mắt lại nổi lên. "Tiểu thiết tử." Không ngờ, Tiêu Phỉ Nhi hô một tiếng, nhún nhảy một cái đi vào Trương Thiên Trạch bên cạnh, trực tiếp nào vào Trương Thiên Trạch trong ngực. Tiêu Phỉ Nhi theo Đông Phương Hiên bên cạnh vượt qua, từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái. "Ngoa tào." Đông Phương Hiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trừng to mắt nhìn xem đầu nhập Trương Thiên Trạch ôm ấp hai người. "Đông Phương Minh, giới thiệu cho ngươi một chút, bạn gái của ta." Trương Thiên Trạch đối Đông Phương Hiên nhếch miệng cười một tiếng. "Tuyệt giao." Đông Phương Hiên nhảy lên cao ba thước, "Ngươi hôn đàn này, vậy mà đoạt trong nội tâm của ta nữ thần, đây là cái gì huynh đệ?" "Đông Phương Hiên, ngươi dám khi dễ ta nhà tiểu thiết tử?" Tiêu Phỉ Nhi hai tay chống nạnh, nhìn hằm hằm Đông Phương Hiên. Thấy thế, Đông Phương Dư cùng Tiêu Nhược Tuyết cũng nhịn không được lắc đầu, đụng phải dạng này tên dở hơi, bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ. "Như Tuyết sư muội, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được, gần đây vừa vặn rất tốt." Đông Phương Dư đi ra phía trước lên tiếng chào hỏi, rõ ràng Đông Phương gia cùng Thục Sơn trong ngày thường quan hệ còn là rất không tệ, đơn giản là Thục Sơn trưởng giáo Ngọc Cơ Tử cùng Đông Phương tộc trưởng quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên hai thế lực lớn lẫn nhau kết giao cũng là nhiều. Tiêu gia tỷ muội mặc dù chỉ là Thục Sơn một cái ngoại viện, nhưng đôi hoa tỷ muội này lại rất nổi danh, cùng Đông Phương gia thiếu niên thiên tài, phần lớn đều biết.